Chương 1, xuyên qua. Đêm ngoài núi hoang, thời tiết phi thường tốt, lãnh đạm, bầu trời đen như mực, không có một đám mây nào, đầy trời ánh sao tùy ý phân tán trên bầu trời, lộ ra rất là hùng vĩ, bị đông đảo ánh sao còn cuốn ba cái màu đỏ mặt trăng, một tia ánh sáng màu đỏ nhạt tại hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán, đẹp mắt cực kỳ. Nam tại tươi mát trên mặt đất, dưới thân cỏ non tản ra không khí thanh tân, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn. Hả? Chờ chút. Ba vườn răng. Ngoa tạo. Đây là đâu? Lấy lại tinh thần, Tô Diệu Văn lập tức từ trên đồng cỏ ngồi dậy, hiện mình đã thân ở một chỗ không biết tên trong núi rừng, ta vừa mới không phải tại đánh cuộc thi xếp hạng sao? Làm sao đột nhiên đi tới vùng ngoại ô? Trên đầu cái kia ba vầng răng lại là chuyện gì xảy ra? Ba nó ai có thể nói cho ta biết nơi này đến cùng có còn hay không là địa cầu a? Tùy tiện đi vào một nơi xa lạ, Tô Diệu Văn không có quá bối rối, trải qua lúc ban đầu bất an về sau, rất nhanh liền chấn định lại, hiện tại không thể tự loạn trận cước, trước phải biết đã sinh cái gì sự tình. Tô Diệu Văn cố gắng nghĩ lại lấy, nhớ mang mang lúc trước hắn tựa như là đã hôn mê, tại hôn mê trước đó, hắn trong nhà chơi lấy trò chơi, trước mặt laptop chẳng biết tại sao, đột nhiên ra một trận chói mắt kia chớp màu lam, đồng thời nương theo lấy chói hai dòng điện âm thanh, Tô Diệu Văn ngay cả chạy trốn đi thời gian đều không có, trực tiếp liền bị cái kia phiến tia chớp màu lam cuốn lên, không đến một giây, cả người liền bị tia chớp màu lam vây quanh, sau đó liền té bất tỉnh, đây là hắn nhớ mang máng tình hình. Tay cầm. Tô Diệu Văn hiện trước đó sinh dị biến laptop cũng đi theo hắn xuyên qua tới, hiện tại đang an ổn đặt ở bên cạnh hắn, bên trên tre đã khép lại, không biết còn có hay không điện. Mặc dù laptop hiện tại rất yên tĩnh, nhưng là trước kia tia chớp màu lam hay là mang cho Tô Diệu Văn rung động rất lớn, lúc này hắn cũng không dám tùy tiện dây vào sờ lặng lặng nằm ở một bên tay cầm, hắn sợ lại sẽ xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì. Không có để ý bộ kia laptop, Tô Diệu Văn đứng lên, dự định trước biết rõ ràng đây là đâu. Bốn phía cây xanh vần quanh, nơi xa còn có dãy núi liên miên bất tuyệt, từ xa nhìn lại, không gặp bất luận dấu chân người dấu hiệu, Tô Diệu Văn biết mình nhất định là đi tới một chỗ hoang dã núi trong vùng. Trong quần điện thoại cũng tại, đáng tiếc vừa mở ra, biểu hiện không có bất kỳ cái gì tín hiệu, chẳng qua cái này cũng là chuyện đương nhiên. Trên đầu đỉnh lấy ba cái hồng hồng mặt trăng, nhắc tới bên trong là địa cầu còn thật không có người sẽ tin tưởng. Ca cứ như vậy xuyên qua rồi. Cho đến lúc này, Tô Diệu Văn không thể không tiếp nhận sự thật này, hắn 100% là gặp được cái khác điều ti huynh đệ tha thiết ước mơ xuyên qua gặp gỡ. Ta đây là muốn rồi. Tô Diệu Văn ban đầu nghĩ tới chính là mình khẳng định là đụng đại vận, đạt được nhân vật chính khí vận, được đưa đến dị giới bên trong, tận lực bồi tiếp muốn thu một đám uy manh tiểu đệ, xây một cái to lớn hậu cung, cái này là bao nhiêu điều ti huynh đệ hàng năm tất hứa sinh nhật nguyện vọng a, hắn cứ như vậy mơ hồ phóng ra trọng yếu nhất một bước. Ha ha ha. Hưng phấn quá mức, Tô Diệu Văn nhất thời nhịn không được vui sướng trong lòng, ở cái này trống trải trong rừng cây cười ha hả, tiếng cười tới rất đột nhiên, đem phủ cận thả yên tĩnh một chút tự phá vỡ, trực tiếp trải qua sơn cốc ở giữa bán ngược, một mực truyền ra. A ô. Có lẽ là Tô Diệu Văn tiếng cười quá chói tai, tăng thêm ban đêm sơn lâm vốn nên phi thường yên tĩnh, bị cái này đùa hàng phá hư về sau, cách mấy cái đỉnh núi nào đó con dã thú cũng đi theo kêu lên, về phần là có ý gì, thật đúng là muốn tìm cái động vật chuyên gia mới có thể minh giải. Sói hoang. Mặc dù một mực ở tại thành phố lớn, nhưng là điểm ấy cơ bản thưởng thức vẫn phải có, Tô Diệu Văn hận không thể tự chụp mình một bàn tay, hơn nửa đêm ngươi cười cái gì, ngươi nhìn, xảy ra chuyện đi. Vốn là phụ cận các trụ hộ nghỉ ngơi được thật tốt, bây giờ bị ngươi đánh thức, còn không biết sẽ tới hay không tìm ngươi khiếu lại đây. Tô Diệu Văn không lo được trên đất laptop có thể bị nguy hiểm hay không, không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, trực tiếp một tay cơ lấy đến, co cẳng liền hướng về gọi tiếng truyền đến cùng nhau phương hướng ngược bỏ chạy, lại nhiều lưu một hồi nói không chừng liền muốn làm phụ cận các trụ hộ bữa ăn khuya. Ban đêm tại núi rừng bên trong chạy vô cùng nguy hiểm. Tuy là trên đầu có ba vầng răng đồng thời chiếu xuống, nhưng là quang mang ra phủ bên trên lá cây che cản đại bộ phận, Tô Diệu Văn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng xem nhẹ chừng mười thước phạm vi có hay không cây cối, đến tại mặt đất tình huống, chỉ dựa vào điện thoại di động chụp ảnh đèn, căn bản là chiếu không xa. Mặc dù điều kiện ác liệt, nhưng là Tô Diệu Văn không dám tùy tiện giảm bất độ, đằng sau lại chuyển tới vài tiếng sói gào, rất rõ ràng là cảm thấy một cái sói cật dạ tiêu quá tự tư, còn muốn mang nhà mang người tới, tổng hợp một đường, đây thật là để mắt ta à. Cũng không biết Tô Diệu Văn đầu là cái gì cấu tạo, biết rõ thân ở trong nguy hiểm, tư tưởng còn có thể tung bay đến xa như vậy, cũng vẫn có thể xem là một người kỳ tài. Trên tay gạo điện thoại coi như không tệ, chụp ảnh đèn ánh sáng rất mạnh, chiếu xạ đến vài mét có hơn còn có thể thấy rõ. Đáng tiếc Tô Diệu Văn chạy độ rất nhanh, thường thường mới vừa vặn nhìn thấy trước mặt con đường, hắn người liền trực tiếp chạy qua. May mắn trước đó chạy địa phương đều là tương đối bằng phẳng thổ địa, ngoại trừ có mấy lần dẫm lên một chút nông cạn đất chúng tình huống bên ngoài, cái khác đều không có vấn đề gì lớn. Bất quá, vận khí liền là vận khí, chắc chắn sẽ có lúc dùng hết. Khi Tô Diệu Văn chạy hơn 10 phút về sau, điện thoại di động chụp ảnh đèn đột nhiên tìm không thấy trước mặt thổ địa, cái này không phải là bởi vì không có điện, mà là bởi vì phía trước không có đường. Ngoa tạo. Khi Tô Diệu Văn ý thức được phía trước không có đường về sau, đã trước tiên khống chế thân thể giảm, nhưng là vài mét khoảng cách căn bản cũng không có thể hoàn toàn dừng lại, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, một cước đạp hụt về sau, thân thể liền rớt xuống. A. Thân thể đột nhiên mất trọng lượng, kinh hoàng Tô Diệu Văn khống chế không nổi kêu to lên, ta mới vừa vặn xuyên qua đến dị giới, cái này muốn rơi xuống sơn ngay rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế, các lộ đại thần nhất định phải phù hộ bên dưới vách núi mặt là một chỗ lũ lụt đầm, sau đó có một đống lớn kỳ ngộ chờ lấy ta ạ. Đoạn này cầu nguyện chỉ là duy trì thời gian rất ngắn, 2 giây cũng chưa tới, Tô Diệu Văn cũng cảm giác được chính mình chạm đất, hơn nữa còn là loại kia rắn rắn chắc chắc đụng vào trên đất cảm giác. Tô Diệu Văn là tay trái trước đụng tới mặt đất, bởi vì hạ lạc thời gian không dài, tăng thêm vừa mới đi ra ngoài trệ không thời gian, bởi vậy có thể thấy được chỉ là rớt xuống 2-3 mét độ cao, điểm ấy khoảng cách còn sẽ không chí mạng, nhưng là Tô Diệu Văn cảm giác đến tay trái của mình hỏa lạt lạt đau nhức, đối với hắn loại này bình thường gần như không vận động trạch nam tới nói, loại đau nhức này cơ hồ muốn mệnh của hắn, mắt nước căn bản liền không nhịn được, từ trong hốc mắt tràn ra. May mắn Tô Diệu Văn còn ôm có một chút nam tử hán sau cùng khí tiết, không khóc đi ra. Nóa! Như thế thấp. Tô Diệu Văn mượn mặt trăng hào quang nhỏ yếu, đã nhìn thấy vừa mới đến rơi xuống địa phương, chỉ là một cái thấp bé dốc núi, lần này thật sự là không may đến nhà bà ngoại. Ta dị giới hành trình sợ là phải kết thúc đi. Tay trái thực sự quá đau, đoán chừng đã gãy xương, tăng thêm vừa mới cái kia va chạm, Tô Diệu Văn cảm giác đến thân thể của mình trong thời gian ngắn cũng không thể hồi phục lại, hắn hiện tại muốn động một cái đều phải đau đến gần chết, đằng sau đuổi sát theo sói hoang tựa hồ lại tới gần rất nhiều. Cái kia liên miên bất tuyệt tiếng gào thét cũng càng ngày càng vang dội, ca sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Ta có phải hay không là quảng đại người xuyên Việt bên trong xui xẻo nhất một cái đâu? Toàn bộ lữ trình ngay cả nửa giờ đều không có, liền muốn trở thành sói hoang đồ ăn, muốn tìm ra so ta xui xẻo xuyên qua nhân sĩ còn thật không dễ dàng à. Đang lúc Tô Diệu Văn tại cái kia hối hận thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 2, sói biết phun lửa là giống sói gì? Đêm ở rừng sâu núi thẳm, đột nhiên nghe được cái khác thanh âm của người. Dưới tình huống bình thường khẳng định sẽ dọa gần chết, nhưng là cùng đường mặt lộ Tô Diệu Văn đã không cố được nhiều như vậy. Cứu mạng a! Hoàng hốt là bắt lấy cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng, Tô Diệu Văn cố nén trên người kịch liệt đau nhức, hét to một tiếng, chẳng qua kêu lên về sau hắn lập tức liền hối hận, trên người vẫn là vô cùng đau nhức, vừa mới lúc đó cơ hồ rút đi khí lực của toàn thân, tay trái đau đớn càng là cảm giác mạnh mấy phần, đau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn không khóc đi ra, bằng không hắn trước khi chết còn như thế bỏ mệnh, coi là thật chết cũng không nhắm mắt ta. Ngươi là ai? Trung quanh hay là một mảnh đen kịt. Vừa mới trận kia thanh thúy giọng nữ dễ nghe lại truyền đến, nhưng là không có người xuất hiện, hoảng hốt là bốn phía cây cối tinh linh đang cùng Tô Diệu Văn đối thoại. Có sói hoang, có rất nhiều sói hoang đến đây. Tô Diệu Văn chậm rãi hít thở một hồi, thích ứng mới đau đớn về sau mới nhẹ nói, may mắn buổi tối sơn lâm rất yên tĩnh, hắn cũng không sợ đối phương nghe không được. Ngươi có thể hay không sinh cái lửa, chờ một hồi đem bọn nó tiên phong đuổi khỏi mở. Sói hoang, là ngoài nửa dám ngay tại chạy tới những hỏa diễm ma lang đó a. Che giấu nữ tử nhẹ nói, ta không biết nhóm lửa. A, ngươi sẽ không. Vậy ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Nhanh lên chạy a! Tô Diệu Văn bị cái này nhìn không thấy nữ nhân có chút tức giận, không có lưu ý đến nữ tử trong miệng nói tới hỏa diễm ma lang cùng hắn cho rằng sói hoang khác nhau ở chỗ nào, ngươi không phải nghe được có sói chu sao? Còn không mau một chút chạy, chờ lấy bị ăn sao? Ta đi vậy ngươi làm sao? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Một người chết dù sao cũng so hai người chết tốt. Tô Diệu Văn thật bó tay rồi, ta thụ thương, muốn chạy cũng chạy không được, ngươi bây giờ nhanh lên chạy, những con sói kia nhìn thấy ta khẳng định phải trước ăn non nê, đây không phải là cho ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian sao? Tô Diệu Văn không nghĩ tới chính mình trước khi chết thế mà còn có thể làm một chuyện tốt, cũng không biết có nên hay không vì chính mình cảm thấy tự hào. Sau khi xuyên việt chẳng những không có được cái gì chỗ tốt, ngược lại là bị một đám không biết số lượng sói hoang đuổi một hồi lâu, cái này đã tính xui xẻo, không nghĩ tới nhà rột còn đập mưa, từ trên sườn núi đến rơi xuống, kỳ ngộ không có đụng phải không nói, còn ngã cái nửa chết nửa sống, chờ một chút còn muốn nhìn tận mắt mình bị ăn hết, ta còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Ngươi cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Đem cái này ăn đi, đối ngươi có trợ giúp. Một mực không có hiện thân nữ tử không biết từ chỗ nào ném qua tới một cái ngọc chất bình nhỏ. Thứ gì? Trong này còn có thể giả thuốc giảm đau. Loại ngọc này chất cái bình trong suốt bóng loáng, xem xét liền có giá trị không nhỏ, ở địa cầu không có hơn vạn khối cũng không cần trông cậy và mua được, nữ nhân này không khỏi quá lãng phí à. Mặc dù nội tâm đoán thầm đối phương xa xỉ, nhưng là đau nhức muốn chết Tô Diệu Văn lúc này cái kia ngoảnh đầu đến nhiều như vậy, cái này ngay cả mặt đều không có lộ người dù cho hiện đang cho hắn một bình độc dược, hắn cũng sẽ không chút nào do dự ăn hết. Bất quá Tô Diệu Văn cảm thấy hiện tại hắn người đã ở hẳn phải chết hoàn cảnh, mong rằng đối với phương cũng sẽ không hại hắn đi, lãng phí một cái độc dược còn không bằng trực tiếp để hắn bị phía sau dã sói ăn càng có lợi. Dãy rủa lấy rũa ra hoàn hảo tay phải, Tô Diệu Văn đem bên cạnh ngọc chất cái bình nhặt lên, run rẩy dùng miệng đem nắp bình cắn mở. Nắp bình vừa mở ra thời điểm, một trận hoa cỏ mùi thơm ngát từ bên trong truyền ra, mặc dù hương vị phi thường dễ ngửi, không quá nặng thường trong người Tô Diệu Văn nào có cái gì tâm tình chậm rãi thưởng thức, loạn xạ đem trong bình dược hoàn chảy vào trong miệng. Dược hoàn vừa tiến vào trong miệng, căn bản cũng không cần Tô Diệu Văn nuốt xuống, trực tiếp biến thành một cỗ khói nhẹ, bị thân thể của hắn hấp thu. Đạt được dược hoàn bên trong tràn ra tới đặc thù năng lượng trợ giúp, Tô Diệu Văn cảm giác được trên thân thể đau đớn lập tức giảm bớt 7-8 phần trở lên, đồng thời thương thế cũng rất giống chậm rãi khỏi hẳn lấy. Nóa! Cái này là chuyện gì xảy ra? 2-3 giây không đến, Tô Diệu Văn đã cảm giác không thấy đau đớn, vừa mới gãy xương tay trái cũng đã khỏi hẳn, dùng sức gập thân mấy lần, một chút đau đớn đều không có, hơn nữa còn phi thường linh hoạt, hoàn toàn liền nhìn không ra vừa mới hay là gãy xương dáng vẻ. Kinh ngộ! Bà nói đây nhất định là kỳ ngộ. Sống lại Tô Diệu Văn khẳng định cái này nhất định là hắn nhân vật chính quang hoàn sinh ra tác dụng, đây là nhân họa đắc phúc nhịp điệu a, hắn biết chắc là gặp được cao nhân, lập tức lớn tiếng nói tạ, vị tỷ tỷ này, cảm ơn cứu giúp, phần ân tình này ta nhất định sẽ nhớ. Đại ân cũng không có gì, chỉ là một bình rất phổ thông thuốc chữa thương, không tính là cái gì. Cái kia một mực không có hiện thân nữ tử không hề rời đi, ngươi trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi, những hỏa diễm ma lang đó liền muốn tới, ngươi đợi ở nơi đó rất nguy hiểm. Hỏa diễm ma lang? Thứ gì? Không phải sói hoang sao? Tô Diệu Văn rốt cục nghe rõ ràng nữ tử nói tới danh tự, nhưng là đây càng thêm làm hắn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ dị giới sói còn biết phun lửa hay sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý này hắn vẫn hiểu, lập tức đem bên cạnh rơi là tả trên đất laptop cùng điện thoại nhặt lên, tìm cái ẩn nấp chỗ trốn, phụ cận có mấy khối đá lớn vừa vặn đem thân thể của hắn chặn. Tỷ tỷ, vậy ngươi làm sao? Ngươi cũng tránh xong chưa? Tô Diệu Văn lập tức lại nghĩ tới phụ cận cái kia một mực không có hiện thân nữ tử, lắm lời hỏi một câu. Tránh? Sao lại muốn tránh? Mấy cái đê gia yêu thú mà thôi, ta còn không cần để vào trong mắt. Nữ tử âm thanh hay là như thế thanh thúy êm tai, một vẻ bối rối đều không có, nhưng thấy đối phương thật là có thực lực. Mặc dù chỉ là một câu nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng là bên trong lại mang theo không ít lượng tin tức. Yêu thú? Cái này cùng trên địa cầu dã thú có gì khác biệt? Chẳng lẽ cái này dị giới hay là một cái có thể tu luyện sức mạnh tự nhiên thể hệ địa phương, còn tưởng rằng lại là một cái khoa kỹ thế giới đây, cái kia ta laptop cùng điện thoại làm sao bây giờ? Không có điện lực, vậy liền mạo xưng không được điện, không có internet, vậy ta cầm một đài phá tay cầm có cái lông tác dụng à? A ô. Thanh âm chủ nhân đã gần ngay trước mắt. Tô Diệu Văn vụng trộm đem đầu lộ ra, quả thật gặp được mấy đầu đại lang. Tổng cộng 7 con to lớn sói hoang, hiện tại đang đứng tại lúc trước hắn đến rơi xuống trên sườn núi. Cùng Tô Diệu Văn trong trí nhớ địa cầu sói hoang có khác biệt rất lớn, địa phương khác nhau là cái này mấy cái sói hoang toàn thân mọc đầy xích hồng sắc da lông, tứ chi tráng kiện vô cùng, thân hình so trên địa cầu sói hoang còn muốn lớn hơn ra không ít, tứ chi chạm đất sau cũng có thể 1m5 trở lên, toàn thân ngay cả đầu tăng thêm cái đuôi tổng cộng có dài 3m, có chút mở ra miệng sói bên trong, ẩn ẩn có một tia hỏa diễm đang thiêu đốt. Dẫn đầu một cái cự lang thân hình nhất to lớn, đủ cao khoảng 2m, dài 4 gạo có bao nhiêu, nhẹ nhàng hắt xì hơi một cái, trong miệng bay thẳng ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, trực tiếp sinh ra to lớn bạo tạc, uy lực không thua một cái lựu đạn. Hỏa diễm ma lang. Ngoa tạo, khó trách con hàng này gọi hỏa diễm ma lang, con em ngươi thế mà còn thật sự có thể từ miệng bên trong phun ra lửa đến, ta không đùa, ta muốn trở về địa cầu a, thế giới này là địa cầu chúng ta người có thể chơi tới sao? Đến cùng là ai lừa ta? Nhanh lên đem ta đưa trở về a. Chương 3, mỹ nữ cứu anh hùng. Ở trong mắt hỏa diễm ma lang, Tô Diệu Văn chỉ là biết di động đồ ăn mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào tính, chân chính làm chúng nó kiêng kỵ là một mực trốn ở phụ cận nữ tử thần bí. Sói tính trời sinh cơ cảnh, đối với không biết cảm giác nguy hiểm nhất là nhạy cảm, mặc dù nữ tử kia không hề lộ diện, nhưng là đầu sói ẩn ẩn cảm giác được phía trước tựa hồ là có lợi hại gì tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện hành động. Trốn ở cách đó không xa, Tô Diệu Văn không có đầu sói nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trông thấy 7 con hỏa diễm ma lang vẫn đứng tại trên sườn núi, cũng không tiến công lại không lui lại, cũng không biết là muốn làm gì, hắn rất muốn ra âm thanh hỏi một chút nữ tử kia phải nên làm như thế nào, nhưng là lại sợ làm cho mấy cái sói chú ý, đành phải tiếp tục giấu ở sau đá, một đôi mắt chăm chú nhìn trên sườn núi làn sói. Kỳ thật Tô Diệu Văn căn bản cũng không cần lo lắng, mấy cái hỏa diễm ma lang căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bởi vì mùi đã sớm bị bọn chúng nhớ kỹ, cho dù hắn chạy ra bao xa cũng có thể tìm trở về, chỉ là bởi vì phụ cận có không biết tên nguy hiểm, cho nên tạm thì không có bất cứ gì động tác mà thôi, Tô Diệu Văn trốn hay không kỳ thật không có quan hệ gì. Giang có không có duy trì bao lâu thời gian, đầu sói trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau, còn không chịu từ bỏ đến miệng ăn thịt, nhân loại tư vị nhưng là phi thường làm cho người hoài niệm a. Nơi này xa cách thế giới loài người, sẽ rất ít có người bình thường một mình tới. Cho dù là có như vậy một hai người đi vào, cũng là bởi vì tự thân có được cường hãn sức chiến đấu, hỏa diễm ma lang không thể chơi vào, giống Tô Diệu Văn loại này sức chiến đấu không đủ năm tuổi mục cũng không thấy nhiều. Thấp giọng ngâm khẽ mấy lần, bên trái nhất hai cái hỏa diễm ma lang đạt được đầu sói mệnh lệnh về sau, ra sức nhảy lên, từ trên sườn núi nhảy xuống tới, trực tiếp hướng về Tô Diệu Văn ẩn thân địa phương tiến lên, đây là muốn chiến quyết. Đầu sói nghĩ đến lợi dụng bọn chúng chủng tộc độ ưu thế mau đưa Tô Diệu Văn bắt tới, nhưng sau đó xoay người đảo tẩu, nó biết che giấu người rất mạnh, cho nên bọn chúng chỉ cần bắt được con mồi liền tốt. Không có nghĩ qua muốn chiến đấu. Ý nghĩ phi thường tốt, nhưng là bọn chúng lần này gặp kẻ khó chơi, cách đó không xa hắc ám khu vực đột nhiên thoát ra hai đầu tiếp cận thành đùi người thô dòng nước, thẳng tắp vọt tới hai cái nhanh chạy hỏa diễm ma lang. Đột nhiên xuất hiện dòng nước trùng kích độ quá nhanh, thậm chí so hỏa diễm ma lang chạy độ nhanh hơn, Tô Diệu Văn con mắt đều không có nháy xong, hai đầu dòng nước đã phân biệt đụng vào hai cái hỏa diễm ma lang trên đầu, trực tiếp đem hai cái đầu sói đánh bạo, sau đó đem hai cái sói đụng bay trở về, đổ vào dưới sườn núi mặt đất đá bên trên. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Đây là cao áp thủy pháo sao? Cho đến lúc này, Tô Diệu Văn mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới hỏa diễm ma lang từ trên sườn núi lao xuống, đến bị hai đầu dòng nước đánh trúng đụng bay, toàn bộ quá trình cũng không đủ 2 giây, Tô Diệu Văn căn bản là thấy không rõ lắm, đây mới là hắn cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ, cái thế giới này hắn ư quá nguy hiểm. Cút. Một cỗ tiếng gầm từ vừa mới dòng nước xuất hiện địa phương chuyển tới, giọng điệu lạnh lẽo túc sát, thẳng bức còn lại hỏa diễm ma lang bầy, đem bọn nó chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Đầu sói biết đối phương không có ý đuổi tận giết tuyệt, nếu như còn dây dưa nữa không rõ, bọn chúng khẳng định đều phải nằm tại chỗ này, nơi nào còn dám lưu lại, trực tiếp lôi kéo còn lại hỏa diễm ma lang quay người đào tẩu, ngay cả dưới sườn núi mặt chết đi thủ hạ thi thể đều không để ý đến. Lúc này đi rồi, Tô Diệu Văn toàn bộ thân thể đứng thẳng, xa xa nhìn thấy mấy cái hỏa diễm ma lang xa trốn về sau, mới thở dài một hơi, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Người tới đây một chút, đuổi đi địch nhân về sau, nữ tử kia âm thanh lại đáp lại bình tĩnh, nghe vào giống như một vũ thanh tuyển, khiến cho người rất cảm thấy dễ chịu. Vâng vâng vâng, ta cái này tới. Mặc dù đối phương giọng điệu rất hòa thuận, tăng thêm vừa mới cũng cứu mình một thanh, nhưng là thấy biết qua thủ đoạn của đối phương về sau, Tô Diệu Văn luôn luôn có như vậy một tia kính sợ. Tô Diệu Văn lần theo âm thanh nơi phát ra đi đến, xuyên qua một mảnh một người cao đuổi cỏ về sau, hiện đằng sau thế mà còn có một chỗ thanh đàm, mặt trăng quang mang chiếu xạ tại bình tĩnh như gương trên mặt nước, phản xạ ra trận trận yếu ớt hồng quang, bên hồ mọc đầy kỳ quái màu lam lá cây thực vật, tại đêm khuya tràn ra u lam quang mang, mặt trăng cùng ánh sáng của lá cây cộng đồng đem toàn bộ thanh đàm tô điểm đến như tiên cảnh mỹ lệ, nơi này thật đúng là có động thiên khác, nếu như không phải cái kia nữ tử thần bí gọi hắn đi qua, thật đúng là hiện không được nơi này thế mà lại có kinh diễm như vậy phong cảnh. Thanh đàm bên cạnh có một cái cao hơn 2 mét sơn động không lớn, chỉ có 2-3 phương chừng, Tô Diệu Văn xa xa cũng có thể đem cả trong sơn động hết thảy thấy rõ ràng. Chỉ gặp một người mặc trắng đoán xa y tuổi trẻ nữ tử, khoanh chân ngồi ở sơn động chính chúng, dài nhẹ nhàng khoác tại hai vai, khí chất thanh nhã, ẩn ẩn tràn ra một loại cao quý thoát tục khí tức, giống như cái kia ra nước bùn mà không nhiễm hà hoa, nhưng đứng xa nhìn mà không đùa bỡn, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Tên nữ tử này hai mắt chặt đóng chặt lại, trên mặt ẩn ẩn nhìn ra một tia vẻ đau xót, khiến cho người tốt không đau lòng. Vị tỷ tỷ này, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Diệu Văn chậm rãi tiếp cận, âm thanh cũng chậm lại rất nhiều, sợ đường đột giai nhân. Thiện tay mà thôi mà thôi. Tuổi trẻ nữ tử hai mắt vẫn không có mở ra, không biết là cái gì nguyên do, nhìn trên người ngươi không có bất kỳ cái gì linh khí, rõ ràng liền là một người bình thường, làm sao dám một thân một mình tới này loại trải rộng yêu thú địa phương? Yêu thú? Liền là vừa vặn loại kia biết phun lửa sói sao? Tô Diệu Văn hỏi ngược lại. Thể nội bắt đầu dành dụm linh khí, hiểu được hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thú loại đều có thể xưng là yêu thú, vừa mới hỏa diễm ma lang chỉ là trong đó cấp thấp nhất yêu thú mà thôi, nếu như gặp phải chân chính yêu thú cường đại, đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể đem cái mạng nhỏ của ngươi thu. Biết Tô Diệu Văn là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch về sau, tuổi trẻ nữ tử đơn giản giới thiệu một chút liền không tiếp tục nói, sau đó liền rời đi chủ đề, ngươi có thể hay không giúp ta đi bờ đầm tìm một ít dược thảo trở về. Ta cần luyện chế một ít dược vật chữa trị con mắt, nhưng ta hiện tại có thương tích trong người, con mắt tạm thời không có cách nào nhìn đồ vật, tăng thêm thần thức bị hao tổn, không có cách nào dùng để cảm ứng thật nhỏ rưỡi. Xê thảo, đành phải nhờ ngươi. Khó trách nữ nhân này một mực không có mở to mắt, nguyên lai là bị thương, về phần trong miệng nàng nói thần thức là vật gì, Tô Diệu Văn cũng không biết. Nghe được đối phương thỉnh cầu, căn cứ có ơn tất báo tâm lý, Tô Diệu Văn không nói hai lời đáp ứng, tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền giúp ngươi đi tìm. Sau khi nói xong, Tô Diệu Văn lập tức quay người hướng bờ đầm đi đến, sợ làm trễ nải tên nữ tử này trị liệu. Ngươi đi vội như vậy, biết ta cần dùng dược thảo gì sao? Tuổi trẻ nữ tử nghi ngờ hỏi. Đối ở, ngươi đều không có nói với ta muốn như thế nào dược thảo. Tô Diệu Văn vỗ đầu một cái, phát hiện mình lại vờ ngớ ngẩn. Người này giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ, không phải là ngốc ca. Tuổi trẻ nữ tử không khỏi lo lắng chính mình có phải hay không nhờ và không phải người. Đáng tiếc mấy ngày trôi qua, chỉ có Tô Diệu Văn một người sống xuất hiện ở đây, cũng chỉ đành xin nhờ hắn, loại thuốc này tài gọi lam diệp cỏ, rất tốt phân biệt, nó chỉ biết dài tại loại này màu lam lá cây dưới cây, lá cây cũng là màu lam, cả khỏa dược thảo đại khái cùng tiểu hài cánh tay dài, lá cây sẽ còn ra một trận mùi thơm, loại dược liệu này lá cây số lượng không đồng nhất, ngươi giúp ta tìm một khỏa. 7 cái lá cây trở về, thêm một mảnh hoặc là thiếu một phiến đều không được. Lá cây màu xanh lam. Còn thật là kỳ quái, cây lá cây là màu lam, không nghĩ tới dược liệu lá cây cũng là màu lam. Hơn nữa còn quy nhất định phải tìm 7 cái lá cây, thật sự là kỳ cũng trách quá thay, chẳng qua xem ở đối phương là mình nhân cứu mạng, tăng thêm hắn muốn an toàn rời đi vùng này sơn lâm, cần ỷ vào nàng địa phương rất nhiều, Tô Diệu Văn đành phải kiên trì giúp nàng đi tìm. Chương 4, ta không phải quá nhi nhưng cũng có cô. Kỳ thật loại này lam diệp cỏ thật đúng là không khó tìm, những cây đó phía dưới toàn bộ đều là, tùy tiện một cước xuống dưới liền có thể dẫm lên mấy cây, phiền toái chỉ là muốn tìm một gốc vừa vặn có 7 mảnh diệp lam diệp cỏ, cái này cần tốn hao tâm cơ cùng thời gian cũng không ít. Nữ tử kia hẳn là cũng thử qua tìm kiếm. Đáng tiếc con mắt của nàng thụ thương, không có cách nào dựa vào mắt thường đi tìm, đơn dựa vào hai tay một gốc đi tìm không khác mò kim đáy biển, khó trách cần Tô Diệu Văn trợ giúp. Tại một đống lớn dược liệu bên trong tìm đơn nhất một loại 7 cái lá cây lam diệp cỏ, nghe vào đã cảm thấy phiền toái, nhưng là bất đắc dĩ Tô Diệu Văn không thể không kiên trì đi làm. Từ bờ đầm một mực tìm được, hai mắt càng không ngừng tại mỗi khỏa lam diệp cỏ ở giữa dò xét, vừa lúc mới bắt đầu còn tốt, theo thời gian chuyển rời, con mắt mệt nhọc dần dần tăng lớn, chỉ chốc lát cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều trải rộng màu lam, cơ hồ muốn phun ra để cho người ta khó chịu vạn phần. Mỗi khi đầu choáng đầu khó chịu thời điểm, Tô Diệu Văn liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, cứ như vậy tìm xem ngừng ngừng, một mực làm hơn một giờ mới rốt cuộc tìm được, cầm tới cây kia thất diệp lam diệp cỏ thời điểm, hắn kích động đến cơ hồ muốn khóc lên. "Tỷ tỷ, ta tìm được." Tô Diệu Văn hưng phấn mà kêu to chạy về đi. Một mực nhắm mắt trong sơn động chờ đợi nữ tử rốt cuộc thở dài một hơi, chỉ cần có thất diệp lam diệp cỏ trợ giúp, trong vòng 7 ngày nàng liền có thể đem con mắt chữa trị, đến lúc đó rời đi nơi này trở lại sư môn, lại xử lý còn sót lại thương thế liền dễ làm hơn nhiều. Tiếp nhận Tô Diệu Văn đưa tới Lam Diệp cỏ, đặt ở mũi bên cạnh nhẹ nhàng vừa nghe, xác nhận dược liệu không sai về sau, lại dùng ngón tay đếm một cái phía trên phiến lá số lượng, cuối cùng xác nhận hoàn tất về sau, rốt cục lộ ra một cái nụ cười hài lòng, "Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, lần này may mắn có hỗ trợ của ngươi, nếu không ta khả năng còn muốn trì hoãn một năm nửa năm mới có thể khỏi hẳn." "Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không ít, ngươi gọi đệ đệ ta liền tốt, ngươi bảo ta tiểu huynh đệ, vậy ngươi chẳng phải lộ ra rất già, ngươi rõ ràng liền rất trẻ trung a." Tô Diệu Văn lấy lòng nói ra. "Ha ha, ta không trẻ, tiếp qua 10 năm ta liền sống đủ 120 năm." Nữ tử vừa cười vừa nói, đối với Tô Diệu Văn lấy lòng rõ ràng rất thụ rơi, nữ nhân nha, cái kia không thích người khác tán thưởng hắn khi còn trẻ. "Ngoa tạo, ta là nghẽn ngãng hay là nàng nói sai? 120 năm, có phải hay không ta biết cái kia giáp? Cái kia, tỷ tỷ, ngươi nói giáp là 60 năm một cái giáp cái kia sao?" "Đúng a, chẳng lẽ giáp còn có cái khác sao?" Nữ tử ngừng lại một chút, minh bạch Tô Diệu Văn vì sao lại hỏi loại vấn đề này, "Ngươi không cần kỳ quái, chúng ta làm tu chân giả, tuổi thọ đương nhiên sẽ so với bình thường phàm nhân dài hơn nhiều, tướng mạo duy trì lấy lúc còn trẻ bộ dáng không có gì lạ, ta 10 tuổi bắt đầu tu hành, hơn 20 tuổi thời điểm, hình dạng đến bây giờ cơ hồ không có gì thay đổi, cho nên xem ra mới sẽ còn trẻ như vậy, kỳ thật ta đã 110 tuổi." "Tu chân? Nơi này là quả thật là tu chân thế giới, quá tuyệt vời." Tô Diệu Văn lập tức quỳ xuống, "Tiền bối, xin ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu chân chi thuật, ta cũng muốn tu luyện trường sinh đại đạo." Không nghĩ tới vừa đến dị giới liền gặp được cao thủ, qua cái thôn này liền không có cửa hàng, Tô Diệu Văn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Có lẽ là Tô Diệu Văn hành vi quá đột nhiên, nữ tử không đáp ứng, nhưng là nàng đã không phản đối, cũng không có đáp ứng, thái độ không phải rất rõ lãng, tựa hồ là tại trầm ngâm cái gì, một mực quỳ trên mặt đất Tô Diệu Văn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra tâm tư của đối phương, đành phải tiếp tục quỳ nói ra, "Tiền bối, ta là rất có thành ý, ngươi thu ta làm đồ đệ đi." Nữ tử không có đáp ứng, chỉ nói là nói, "Ngươi trước tới, để ta nhìn ngươi có hay không tu chân tư chất." Tu chân tư chất, kỳ thật chính là muốn điều tra có hay không linh căn. Linh căn linh căn, linh khí căn nguyên, tu chân giả chính là hấp thu thiên địa linh khí cường hóa tự thân, linh căn càng tốt, hấp thu hơn nhanh, tu luyện cũng liền càng nhanh, cũng càng thêm dễ dàng đột phá đến cảnh giới mới. Nếu như thể nội không có linh căn, vô luận ngươi tu hành như thế nào, vĩnh viễn cũng không có thể bước vào cánh cửa tu hành. Nữ tử đem ngọc thủ khoác lên Tô Diệu Văn trên tay, một tia linh khí từ đó vượt qua, một lúc sau mới đem tay thu hồi lại, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, đã kinh ngạc vừa nghi ngờ, không biết nguyên nhân gì. Tô Diệu Văn một mực quan sát đến đối phương thần sắc, nhìn thấy nữ tử trên mặt biến ảo chập chờn thần sắc, nội tâm cũng phi thường lo lắng, không phải là không có linh căn a? Nói thế nào đều là người xuyên việt, điều đó không có khả năng a? Tư chất của ngươi so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, là ta gặp qua tốt nhất, ta chỉ là sợ chậm trễ tương lai của ngươi. Một lát sau về sau, nữ tử mới lên tiếng, "Ta không ngại, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, tiền bối ngươi đã thu ta đi." Có lý không để ý tới, bái sư lại nói, Tô Diệu Văn độ cao vung quấn quýt chặt lấy tinh thần. Biết Tô Diệu Văn tựa hồ rất kiên trì, nữ tử thở dài, nói ra, "Hôm nay ta cứu được ngươi một mạng, ngươi cũng giúp ta một lần, tăng thêm tại loại này Hoàng Sơn giã lĩnh cũng có thể gặp được, chúng ta vẫn có chút hữu duyên, muốn thu ngươi làm đồ đệ cũng chưa chắc không thể, bất quá ta môn phái có quy định, nhất định phải tại tổ sư chân dung trước gõ quá mức mới có thể chính thức thành là thầy trò, cái này còn phải đợi con mắt ta khỏi bệnh về sau mới có thể mang ngươi trở về chính thức hành lễ." Ý tứ đã rất rõ ràng, liền là đối phương đồng ý, Tô Diệu Văn vui vẻ hô, "Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Nói xong, trực tiếp gõ xuống dưới. Bái sư thành công, chỉ cần lại học đến thượng thừa công pháp, sau đó tại tu chân giới xông ra một phen trò, đến lúc đó các lộ tiên nữ còn không tự động tới cửa, ta đã bước ra thành lập hậu cung trọng yếu nhất một bước, ha ha ha. Chính thức nghi thức bái sư vẫn chưa hoàn thành, trước không cần phải gấp gáp gọi ta là sư phụ. Nữ tử cắt ngang Tô Diệu Văn nói chuyện. "Vậy ta trước gọi ngươi làm cô cô a." Đã thân thiết lại không xa lạ. Tô Diệu Văn lập tức liền nghĩ tới kim thật to dưới ngòi bút làm cho người ký ức khắc sâu Dương Quá tiểu long nữ sư đồ, lập tức đem bọn hắn xưng hô đạo văn đi qua. "Dạng này cũng tốt." Nữ tử nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi nói, "Ngươi tên là gì? Là nơi nào người? Ui ui ui, ngươi dạng này thật thích hợp sao? Thu đồ đệ đệ trước đó không phải hẳn là trước hiểu rõ ràng đối phương là ai? Ngươi dạng này trước thu đồ đệ lại trưng cầu ý kiến hành vi thật không có trái lệ." Mặc dù đoán thầm cái này mới bái sư phó làm việc kỳ quái, nhưng là Tô Diệu Văn hay là cùng kính nói ra, "Ta gọi Tô Diệu Văn, cùng phụ mẫu thất lạc, nghĩ đến cũng có thể là thấy không lên, chẳng qua trong nhà còn có lão ca cùng lão tỷ thiệm cha mẹ nuôi, cho nên ta cũng không quá lo lắng. Đang tìm kiếm người nhà trên đường, mơ hồ liền đến nơi này, nhìn thấy cô câu ngươi. Bộ dạng này à, vậy ngươi trước hết cùng ta trở về tu hành mấy năm, đợi đến ngươi học thật bản lãnh về sau, xuống lần nữa núi tìm kiếm người nhà cũng không muộn." Nữ tử cũng không có hoài nghi Tô Diệu Văn nói chuyện, tựa hồ là một cái rất dễ thân cận sư phó. "Được rồi. Đúng, ta còn không biết cô thân phận đây, chúng ta là môn phái nào? Tại tu chân giới có phải hay không rất nổi danh? Nếu như môn phái không lợi hại, cái kia học được công pháp khẳng định không tốt lắm, mà lại nói ra ngoài cũng không có bao nhiêu người biết, đối với muốn trở thành tương lai tu chân giới kiệt xuất thanh niên Tô Diệu Văn, điểm ấy thật đúng là phi thường trọng yếu. Ta vốn tên là gọi Hàn Diệu Trúc, chẳng qua từ khi ta tấn thăng đến kết đan kỳ về sau, tu chân giới người đều xưng hô ta làm như xương người thật. Nữ tử giới thiệu nói, chúng ta môn phái gọi Thiên Nhai Hải Các, môn phái ở vào Tiên Rơi Đại Lục phương Nam biển cả ở trong.
Soạn.
Thiên Nhai Hải Các, ánh sáng cái tên này nghe vào liền rất lợi hại. Kỳ thực bên trên Tô Diệu Văn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lúc này vừa mới bái sư, hắn khẳng định phải hảo hảo vô vô sư môn lĩnh bợ. Hàn Diệu Trúc lần này không để ý đến Tô Diệu Văn mông ngựa, ngược lại rất nghiêm túc nói ra, khắp Tiên Rơi Đại Lục tu chân giới, các môn phái số lượng cộng lại hơn vạn ngàn, toàn bộ đều có một phẩm giai cố định, từ cao nhất nhất phẩm đến thấp nhất cửu phẩm, mỗi 100 năm giám khảo một lần, phi thường nghiêm cẩn, trong đó cấp bậc cao nhất nhất phẩm tông môn vẫn luôn chỉ có 10 cái, chúng ta Thiên Nhai Hải Các từ ngàn năm trước đó vẫn chiếm cứ lấy một tịch chi vị, về sau ngươi bên ngoài đi. Thời điểm ra đi, tuyệt đối không thể làm nhục môn phái thanh danh, biết không? Cô câu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm môn phái danh dự bị hao tổn. Tu chân giới mạnh nhất thập đại môn phái một trong. Ca lần này thật sự là đụng đại vận, ta đã nói rồi, làm người xuyên việt một trong, cái nào có khả năng vừa tới không lâu liền mất mạng, ngươi nhìn, nhân vật chính quang hoàn hiện linh đi, chẳng những bị cao thủ cứu được một mạng, còn bởi vậy đặt chân tu chân giới, tiến vào môn phái còn là lợi hại nhất 10 môn phái một trong. Đến lúc đó cất bước ở bên ngoài, vẹn vẹn đem môn phái danh tự nói ra, dọa cũng có thể hù chết một đống người, ta quả thật là bị trời cao chiếu cố người a, ha ha ha. Chương 5, lần thứ nhất ta tu luyện. Hàn Diệu Trúc chỉ là đơn giản giới thiệu một chút môn phái tin tức về sau, liền không tiếp tục nói phương diện này đồ vật, mà là nói đến tu hành sự tình, đã ngươi hiện tại đã bái ta làm thầy, cái kia ta đương nhiên cũng sẽ tận tâm dạy bảo ngươi, hiện tại liền trước đem đơn giản một chút tu hành tri thức giao cho ngươi. Về sau nửa canh giờ, Hàn Diệu Trúc nói rất nhiều liên quan tới tu hành tri thức, chẳng qua đều là một ít cơ sở đồ vật, Tô Diệu Văn làm một cái tại ngũ sinh viên, tiếp nhận tri thức năng lực đương nhiên sẽ không kém, mặc dù không có hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá trọng yếu đồ vật cũng toàn bộ thành thạo tại tâm. Tu chân giả liền là một đám nghịch thiên mà đi người. Người bình thường vừa ra đời, liền nhất định kinh lịch sinh lão bệnh tử, cuối cùng một lần nữa trở về tới trong luân hồi, chậm đợi đời sau đầu thai, đây là ngàn vạn năm đến nhân gian chính độ. Nhưng là, tu chân giả vì đổi cầu trường sinh, liền không thể không đánh vỡ cái này một hàng cổ không đổi định luật, trong đó gian khổ không là phạm nhân có thể tưởng tượng. Con đường tu hành cần bài trừ giới hạn rất nhiều, mà mỗi đột phá đến một cái cảnh giới mới, thân thể cũng sẽ tương ứng hoán ra càng nhiều sinh cơ, tăng trưởng càng nhiều tuổi thọ. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa tất cả đều tồn tại một cửa ải, nếu như một mực không có thể đột phá, chờ đến trước mắt cảnh giới tuổi thọ hao hết, cuối cùng chỉ biết trừ khử ở giữa thiên địa, một lần nữa quy về hư vô. Người bình thường bắt đầu tu luyện về sau, cần đột phá cảnh giới thứ nhất liền là luyện khí kỳ, đây là tất cả tu chân giả phải qua đường, cũng là ban đầu nhất giai đoạn này tu luyện còn không tính phức tạp, chỉ cần một mực trong thân thể dành dụm linh khí, vì tương lai muốn đột phá đến trúc cơ kỳ chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Bởi vì Tô Diệu Văn là lần đầu tiếp xúc tu luyện, Hàn Diệu Trúc giảng giải ngược lại là phi thường kỹ càng, như thế nào cảm ứng ngoại giới linh khí, trong người chuyển hóa làm tự thân linh khí, sau đó chứa đựng tại trong đan điền. Phức tạp trình tự tại Hàn Diệu Trúc trong miệng từ từ chia giải vì các loại đơn giản tri thức, khiến cho Tô Diệu Văn loại này tu chân tiểu bạch được ích lợi không nhỏ. Nếu như là những người khác đột nhiên đạt được một bộ tu chân bảo điện, nghĩ muốn lý giải xong nội dung phía trên, sau đó lại bắt đầu tu luyện, ngay từ đầu chậm rãi tìm tòi đến thuần thục vào tay, dù cho đối với thiên tài tới nói, quá trình này cần phải hao phí thời gian cũng không ít, nhưng khi có một cái sư phụ tới tận cửa, ngươi liền sẽ cảm giác được đây hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản dễ hiểu. Khi Hàn Diệu Trúc đem một vài tu hành kiến thức căn bản dạy bảo xong sau, lấy ra một bộ cơ sở tu hành pháp quyết, đưa cho Tô Diệu Văn, đây chỉ là một bản cơ sở tu hành pháp quyết, mặc dù không phải cao thâm lắm, nhưng là thắng ở công chính bình thản, sẽ không có nguy hiểm gì, đặt ở sơ kỳ tu luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng về sau chuyển tu cái khác công pháp, bởi vì ngươi còn không có chính thức bái sư, tạm thời trước hết dùng đến đi, trở lại sư môn chính thức bái sư sau mới chuyển cho ngươi môn. Phái cao thâm pháp quyết. Làm vì một người hiện đại, từ nhỏ bị rét 5000 năm lịch sử hướng đúc, đối với tiên đạo một đường đương nhiên tràn đầy hướng tới, Tô Diệu Văn hai tay dâng Hàn Diệu Trúc cho hắn tu hành pháp quyết, thần tình kích động, nhịp tim thêm. Ừ a. Ta không phải nằm mơ a, đây quả thật là tu chân pháp quyết, nếu như đem quyển sách này đưa trở về địa cầu, không biết có bao nhiêu người điền cuồng hơn tranh đoạt ta. Hàn Diệu Trúc hiện Tô Diệu Văn kích động, chẳng qua không có quá để ý, một người bình thường có thể tiếp xúc đến tu chân, đây là thiên đại kỳ ngộ, sẽ kích động cũng là bình thường, tu hành tốt nhất tuổi nhưng thật ra là tại 10 tuổi đến 16 tuổi ở giữa, ngươi đã có chút linh, chẳng qua nể tình ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta vẫn là thu ngươi làm đồ đệ, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý cơ hội này. Đúng vậy, cô, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Sẽ không cô phụ ngươi một phen tâm ý. Tô Diệu Văn lập tức nói lại. Vậy là tốt rồi, ngươi tới trước một bên bắt đầu tu luyện đi, ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị luyện dược sự tình. Hàn Diệu Trúc ra hiệu sơ kỳ dạy bảo đã qua một đoạn thời gian, hiện tại liền cần Tô Diệu Văn tự mình tu luyện. Tô Diệu Văn lên tiếng về sau, bưng lấy mới đến tay pháp quyết tu luyện đi tới một bên, dựa vào một cái cây ngồi xuống, chậm rãi mở ra bản này xem ra phi thường một mạc cũ nát thư tịch. Quyển sách này rất rõ ràng là rất sớm trước sách báo, nếu như thả trên địa cầu, tuyệt đối có thể coi như lịch sử di vật đặt ở trong viện bảo tàng thi triển. Lật ra trang địa về sau, tờ thứ nhất không phải chính thức nội dung, mà là một câu lời khen tặng, trên đó viết tặng ta đổ rượu trước. Nguyên lai like đây là cô trước kia tu hành lúc sử dụng pháp quyết trụ cột, dựa theo nàng trước đó nói, nàng 10 tuổi bắt đầu tu hành, cái kia quyển sách này liền là có 100 năm lịch sử, khó trách coi trọng như thế cổ pháp, chẳng qua có thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh đã tương đối khá. Tô Diệu Văn tiếp tục xem nội dung phía sau, Hiện quyển sách này văn tự mặc dù cũng là sử dụng trên địa cầu Z văn tự biên soạn mà thành, nhưng là dùng lại là cổ đại chữ phồn thể. May mắn hắn từ nhỏ ở Z phương Nam, trông thấy hương sông đài truyền hình lớn lên, đối với chữ phồn thể cũng không xa lạ gì, ngẫu nhiên có một hai cái chữ so sánh phức tạp, cân nhắc một cái cũng có thể biết là có ý gì. Bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, đại khái đọc hiểu luyện khí kỳ tầng thứ nhất tâm pháp, sau đó lại dùng một chút thời gian, mới đem đoạn chữ viết này nhớ cho kỹ, đợi cho hoàn toàn minh giải về sau, tổng cộng tốn mất nửa canh giờ, Tô Diệu Văn cái này mới chính thức bắt đầu tiến hành tu luyện. Tô Diệu Văn đem pháp quyết cất kỹ ở một bên, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay trong lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu gối, bày một cái ngũ tâm triều thiền tư thế, sau đó bắt đầu tiến hành lúc ban đầu dẫn khí nhập thể tu luyện. Tu chân giả, trước hết nhất định phải dẫn ngoại giới linh khí đến trong cơ thể mình, biến thành tự thân linh khí, sau đó dẫn đạo những linh khí này dọc theo pháp quyết chủ cột phía trên ghi lại kinh mạch lộ tuyến vận hành, đạt tới phát triển kinh mạch, bài xích tạp chất, rèn luyện thân thể công hiệu. Mỗi khi linh khí tại kinh mạch ở giữa du tẩu một lần trở lại điểm xuất phát, cũng có thể coi là tiểu chu thiên. Mỗi hoàn thành 36 lần tiểu chu thiên sau xưng một trong lần đại chu thiên. Dẫn khí nhập thể nghe vào giống như rất phức tạp, kỳ thực điều khiển lại không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Khi Tô Diệu Văn vừa nhắm mắt, lập tức liền cảm ứng được thân thể bốn phía phát triển linh khí, chỉ là một cái nhẹ nhàng suy nghĩ, những cái kia linh khí lập tức chen chúc mà tới, giống như nổ lên ập, không kịp chờ đợi xung tới. Tu hành thời điểm tối kỵ phân tâm, mặc dù không biết vì cái gì linh khí tràn vào tới độ nhanh như vậy, nhưng là Tô Diệu Văn hay là vững bước liền ban đem những linh khí này dẫn đạo đến nơi đan điền, chuyển đổi thành linh khí của mình. Đương nhiên, những này mới chuyển đổi linh khí sẽ không một mực tồn tại, nếu như cứ như vậy để đó mặc kệ, rất nhanh lại sẽ từ thân thể tràn ra, biến trở về ngoại giới linh khí. Lúc này, Tô Diệu Văn nhớ lại vừa mới nhớ kỹ kinh mạch lộ tuyến, sau đó dẫn dắt đến những học sinh mới này linh khí dọc theo cái kia đường kinh mạch lộ tuyến du tẩu, chỉ phải hoàn thành một cái tiểu chu thiên về sau, những linh khí này sẽ vĩnh viễn lưu trong đan điền. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất bởi vì là nhập môn đệ nhất bước, cho nên vô cùng đơn giản, linh khí cần hành tẩu kinh mạch chỉ có hai đầu, liền là hai mạch nhâm đốc. Cho dù là Tô Diệu Văn loại này tu chân tiểu bạch cũng có thể rất nhanh liền nhớ kỹ. Huống hồ Hàn Diệu Trúc còn ở một bên, mặc dù là gọi Tô Diệu Văn một mình tu luyện, nhưng là lực chú ý của nàng đại bộ phận đều đặt ở trên người hắn, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, nàng liền ngay lập tức sẽ về tới. Tu hành không tuế nguyệt, khi ngươi toàn tâm toàn ý đắm chìm trong lúc tu luyện, ngươi liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Tô Diệu Văn dẫn dắt đến linh khí du tẩu toàn thân thời điểm, căn bản là chú ý không đến chuyện bên ngoài. Khi hắn hoàn thành một lần đại chu thiên về sau, lại mở mắt ra, cảm giác đã là lúc trời sáng. Chương 6 Siêu linh căn, phúc lợi của người xuyên việt. Hiện tại là trời vừa mới bắt đầu sáng thời điểm, mặt trời mới mọc còn chưa có xuất hiện, nhưng là sắc trời đã bắt đầu trắng, đại khái là 5 điểm đến 6 điểm ở giữa thời đoạn, không nghĩ tới chỉ là vừa đả tọa đã vượt qua 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ. Tô Diệu Văn hai tay chống đứng lên, hiện hai chân không có bởi vì gặp thân một đêm mà cảm thấy khó chịu, tinh thần của mình cũng là vô cùng tốt, cũng không có bởi vì một đêm không ngủ mà hề bại suy sụp, quả nhiên ngồi xuống tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, thật sự là quá tuyệt vời. Trước kia mỗi lần suốt đêm trò chơi xong sau tổng sẽ cảm thấy mệt nhọc khó chịu, tinh thần mệt mỏi, nếu như bây giờ về tới địa cầu bên trên, Tô Diệu Văn cảm thấy mình tối thiểu nhất có thể 3 ngày 3 đêm liên tục chơi game cũng không cần nghỉ ngơi. Cảm ứng đến trong cơ thể mình cái kia ít ỏi linh khí, Tô Diệu Văn mới cảm thấy mình chân chân chính chính đặt chân tu chân giới, loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Tu luyện xong, Hàn Diệu Trúc đã nhận ra Tô Diệu Văn động tĩnh bên này, nhẹ nhàng hỏi một câu. "Đúng vậy, cô, ta đã tu luyện xong một lần đại chu thiên." Tô Diệu Văn cung kính nói ra. Mặc dù Hàn Diệu Trúc dáng vẻ xem ra chỉ là lớn hơn mình bên trên một chút xíu, nhưng là người ta thế nhưng là hàng thật giá thật lao thái bà một cái, so sữa của hắn sữa còn già hơn. "Tới đây một chút, để ta giúp ngươi nhìn một chút thành quả tu luyện." Hàn Diệu Trúc ra hiệu Tô Diệu Văn đi qua một chuyến. Tô Diệu Văn đi qua về sau, Hàn Diệu Trúc vươn ngọc thủ nhẹ nhàng dựng trên tay hắn, linh khí chậm rãi thấm vào, không một lúc sau liền thu về, sau đó nói, "Quả thật là linh căn, độ tu luyện thực sự quá nhanh." "Linh căn? Đó là vật gì?" Tô Diệu Văn có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Chẳng qua thứ này nghe xong đã cảm thấy cao đại thượng. "Ta đều quên ngươi mới vừa vận tiếp xúc tu chân, đối với linh căn không có cái gì nhận biết." Hàn Diệu Trúc rất tự nhiên liền bắt đầu bài giảng, tu chân giả nhất định phải có được linh căn mới có thể tu hành, mà linh căn cũng có rất nhiều thuộc tính, cơ sở nhất liền là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Lấy cái này 5 loại linh căn thuộc tính là cơ sở, tạo ra các loại khác biệt linh căn tổ hợp, mấy vạn năm trước người tu hành dựa theo bất đồng tổ hợp linh căn thuộc tính, đem linh căn phân làm các cấp bậc, loại này phân cấp một mực dùng cho tới nay. Ngụy linh căn là kém nhất linh căn chủng loại. Bình thường đều là có 4-5 loại thuộc tính linh căn, tạp bác không thuần, lúc tu luyện hấp thu linh khí tỷ lệ không đồng nhất, cần phải hao phí rất nhiều thời gian luyện hóa các loại thuộc tính linh khí, để ngừa tạo thành thể nội linh khí bất ổn, bởi vậy nghiêm trọng kéo chậm độ tu luyện, loại người này thành tựu cũng không cao, tốt nhất cũng bất quá là miễn cưỡng tiến vào kết đan kỳ. Chân linh căn là hơi tốt một chút linh căn chủng loại, người sở hữu đều là có 2-3 loại thuộc tính linh căn thuộc tính giảm bớt về sau, hấp thu linh khí thuộc tính cũng sẽ giảm bớt, tăng lên luyện hóa linh khí hiệu suất, độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Có được cái này linh căn người chỉ cần nhất định cơ duyên, cũng là có thể trùng kích nguyên anh kỳ. Ngụy linh căn cùng chân linh căn là thế gian phổ biến nhất linh căn, toàn bộ tu chân giới, hơn 9 thành người đều không thể rời bỏ 2 loại linh căn. Cái kia cô câu ngươi cũng là hai loại một trong sao? Tô Diệu Văn tò mò hỏi. Ta so vừa mới nói hai loại linh căn tốt một chút, chỉ có đơn nhất thuộc tính, là thủy thuộc tính linh căn. Hàn Diệu Trúc tiếp tục giảng giải, giống ta loại này chỉ có đơn nhất thuộc tính linh căn, lại xưng là thiên linh căn, bởi vì chỉ có một loại thuộc tính, linh căn dư giả, lúc tu luyện chỉ cần hấp thu ngoại giới đơn nhất thuộc tính linh khí, không cần cố kỵ thể nội sẽ thêm đưa ra nó thuộc tính linh khí, cho nên độ tu luyện thật nhanh, là chân linh căn mấy lần trở lên, mà lại mãi cho đến nguyên anh kỳ trước đó cũng sẽ không có bình cảnh, là các môn phái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cô, vậy ta linh căn lại là cái gì đẳng cấp a? Tô Diệu Văn không kịp chờ đợi hỏi. Trước không đổi, ta còn không có giới thiệu xong đây. Vừa mới nói đều là cơ sở thuộc tính ngũ hành diễn sinh ra linh căn, ngoài ra còn có cái khác linh gốc cũng là phi thường lợi hại. Hàn Diệu Trúc cười cười, tiếp tục nói, có một ít không thuộc về thuộc tính ngũ hành đặc thù linh căn, được xưng là biến dị linh căn, độ tu luyện cũng không dưới tại thiên linh căn. Những này biến dị linh căn bình thường đều là hai loại hoặc là ba loại thuộc tính ngũ hành lăn lộn cùng một chỗ, bị dị biến cùng thăng hoa về sau, linh căn thuộc tính không còn thuộc về ngũ hành linh căn. Thì như có lôi, băng, tối, gió, máu các loại thuộc tính đặc biệt. Những này linh căn đột phá bình cảnh thời điểm có lẽ không có trời linh căn như thế có được tiên thiên ưu thế, nhưng là mỗi loại biến dị linh căn đều có thuộc về nó năng lực đặc thù, thời điểm chiến đấu nỗ lực phá hoại thậm chí so thiên linh căn còn muốn lợi hại hơn. Thiên linh căn cùng biến dị linh căn phi thường thích hợp tu chân, bọn chúng người sở hữu, tại tu chân giới bên trong đều là nhân vật kiệt xuất, chẳng qua so sánh cả hai, có một loại ngũ hành linh căn mạnh hơn không ít. Đại đa số đồng thời có được ngũ hành linh căn người, thể nội năm loại thuộc tính bởi vì chiếm đoạt tỷ lệ không đồng nhất, liên lụy thân thể luyện hóa linh khí độ, mới có thể bị quy nạp đến ngụy linh căn bên trong. Nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh, mọi thứ chắc chắn sẽ có một đường ngoại lệ, khi một cái nhân thể bên trong thuộc tính ngũ hành tỷ lệ toàn bộ nhất trí, cân đối có thứ tự, liền lại biến thành ngũ hành toàn bộ linh căn. Loại này linh căn lúc tu luyện, thể nội năm loại thuộc tính tương sinh tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, tu luyện độ S. Ó thiên linh ca cùng biến dị linh căn còn muốn ra gấp 2-3 lần, chẳng qua loại người này mười phần hắn hữu, mấy ngàn năm mới có thể nhìn thấy 1-2 cái. Bất quá, mạnh nhất linh căn hay là người có linh căn, độ tu luyện còn muốn so ngũ hành toàn bộ linh căn cao hơn mấy lần. Linh căn chia làm nhật linh căn cùng nguyệt linh cây. Cái trước vì hướng thiện chi thể, cái sau vì tà thiên thể, cả hai trời sinh đối lập. Linh căn phi thường hiếm thấy, tu chân giới mấy vạn năm lịch sử đến nay mới xuất hiện qua 2 lần, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn tu chân giới to lớn rung chuyển. Có được nguyệt linh cây người, trời sinh liền là âm tà tụ tập thể, dù cho nó bản tính thiện lương, cũng lại bởi vì thân thể không tự giác hấp thu ngoại giới tâm tình tiêu cực cùng năng lượng mà bị dần dần ô nhiễm, trở thành toàn bộ tu chân giới cự đại uy hiếp. Lúc này nhất định phải xuất động toàn bộ tu chân giới mới có thể cùng chúng chống lại. Đóa, như thế điều. Tô Diệu Văn nghe Hàn Diệu Trúc giới thiệu. Minh bạch đến tiềm lực của mình mạnh về sau, bắt đầu hoài nghi mình nhân vật chính quang hoàn phải trang mở quá lớn, đột nhiên muốn ta làm Long Ngạo Thiên, người ta còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, quả nhiên người thiện trời không lớn, làm người xuyên việt, thực sự quá tuyệt vời. Hàn Diệu Trúc không biết Tô Diệu Văn nội tâm đã cười nở hoa, vẫn còn tiếp tục nói ra, mặc dù ngươi là linh căn, nhưng là ta vẫn là có một chút không rõ, linh căn cường đại không đơn giản thể hiện tại độ tu luyện phía trên. Có được loại này linh căn người, vừa ra đời liền có thể tu luyện, không cần bất luận cái gì cơ sở cùng công pháp, dựa theo ngươi bây giờ cái tuổi này, ngươi tối thiểu nhất cũng cần phải có kết đan kỳ thực lực mới đúng, nhưng vì sao trên người ngươi lại không có bất kỳ cái gì linh khí, còn cần dựa vào pháp quyết chủ cột mới có thể tu luyện, điểm ấy là ta nghi ngờ nhất. Cái này ta cũng không biết. Tô Diệu Văn cười ha hả hùa theo, nói nhảm, ca trên địa cầu sinh sống 20 năm, nơi đó linh khí không có, khí thải liền có một đồng lớn, ngươi để cho ta tu luyện quặng lông a. Loại sự tình này đương nhiên không thể tùy tiện để lộ ra đến, Tô Diệu Văn đành phải giả bộ hồ đồ. Những này trước mặc kệ, Văn Nhi, đã ngươi hiện tại đã bắt đầu tu hành. Nói cách khác nhật linh căn sẽ dần dần thức tỉnh, tương lai không lâu, có được nguyệt linh cây người tất nhiên sẽ xuất hiện, người này vừa là tu chân giới công địch, đồng thời cũng là người địch nhân vốn có. Nhật linh căn cùng nguyệt linh cây từ xuất thế lên chính là đối lập tồn tại, cả hai chú định không chết không thôi, ngươi về sau phải tất yếu hành sự cẩn thận, không cần tùy ý lộ ra ngươi có được nhật linh căn bí mật. Hàn Diệu Trúc thận trọng kỳ sự nói ra. Cô câu ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Toàn bộ thế giới lớn như vậy, có thể gặp được rồi nói sau, ca về sau hành tẩu tu chân giới thời điểm, chỉ cần chính ta không nói có được nhật linh căn, ai biết chuyện này. Chém chém giết giết loại sự tình này thật đúng là không thích hợp ta, hay là tán gái lưu chó loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt happy tự tại, về phần bảo trì hòa bình thế giới loại trách nhiệm này chuyện trọng đại, hay là giao cho những danh môn chính phái kia người đi đã làm xong. Chương 7, túi trữ vật của ta rất mềm. Tô Diệu Văn trời sinh liền có một chút lười nhác, vô luận là học tập hay là làm việc, đều là 3 phút nhiệt độ, nếu như không có người giám thị, rất dễ dàng phân tâm. Đêm qua tu luyện một đêm, hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, huống chi là bảo hộ tu chân giới loại này gian khổ nhiệm vụ. Hàn Diệu Trúc hoàn toàn không biết mình tân thu đồ đệ, liền một ngày đều chưa từng có xong, thế mà liền dám ở trước mặt nàng qua loa nàng, còn tại hảo tâm chỉ điểm cái này đại bất kính đồ nhi, Văn Nhi, kỳ thật ngươi đêm qua độ tu luyện còn không phải nhanh nhất. Nhật Linh Căn, tên như ý nghĩa, có lợi nhất ngươi thời gian tu luyện là ban ngày giai đoạn, chờ một chút vào lúc giữa trưa thời điểm, ngươi lại nếm thử ngồi xuống tu luyện, độ tu luyện còn có thể tăng lên gấp 2-3 lần chừng, ta đoán chừng trong hôm nay ngươi tuyệt đối có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nhanh như vậy? Ta nhìn cô câu ngươi cho ta quyển kia pháp quyết chủ cột phía trên miêu tả, cho dù là thiên linh căn người, cũng cần 2-3 ngày mới có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất cảnh giới, thành tích như vậy hay là thuộc về thiên tài một loại. Tô Diệu Văn một mặt động dung. Nếu như không thể càng thiên linh căn, vì cái gì còn muốn đem ngươi Nhật linh căn phân loại làm linh căn, ý tứ liền là càng tất cả linh căn mạnh nhất tư chất. Hàn Diệu Trúc một mặt bất đắc dĩ, năm đó biết được nàng người mang thiên linh căn về sau, đem trong nhà người vui vẻ muốn chết, những năm gần đây này một mực khắc khổ tu hành, tự cho là có thể đứng tại cùng lúc những người kia phía trước, nhưng là thấy đến cái này mới đồ đệ tuyệt thế tư chất, thanh nhã như nội tâm của nàng cũng không nhịn được hưng khởi một chút bất đắc dĩ. Hàn Diệu Trúc cho Tô Diệu Văn xong tiết học về sau, lại đưa một cái màu bạc trắng túi tiền cho hắn, đại khái lớn chừng bàn tay, chất liệu mặt ngoài rất bóng loáng, sờ lên rất dễ chịu, xem xét giống như là nữ tử chuyên dụng tiểu hướng túi. Cô, ta không cần loại này túi tiền đồ trang sức, ngươi còn là mình giữ đi. Tô Diệu Văn ghét bỏ cái này túi tiền quá nương, nhìn thoáng qua liền trực tiếp cự tuyệt. Đồ trang sức? Đây không phải đồ trang sức a, đây là một cái túi đựng đồ, ta nghĩ đến ngươi bây giờ đã có thể trong người chứa đựng linh khí, liền đưa ngươi một cái cấp thấp túi trữ vật, để ngươi để đặt tạp vật, bên trong ta còn lưu một chút đồ vật cho ngươi. Hàn Diệu Trúc nói, đây là trải qua phương pháp đặc thù luyện chế túi trữ vật, chỉ cần rất ít linh khí liền có thể sử dụng, xem ra mặc dù rất ít, nhưng là bên trong lại có thể bảo tồn hơn vạn cân đồ vật, đồ vật thả sau khi đi vào chẳng những không chiếm được, còn có thể giảm bớt trọng lượng, đây là mỗi tu chân giả đều có tiểu công cụ. Túi trữ vật. Tô Diệu Văn nghi ngờ tiếp nhận cái kia màu trắng tinh xảo túi tiền, tiểu thuyết mạng nhìn rất nhiều, tu chân thế giới túi trữ vật cũng coi là tương đối quen thuộc, nhưng là vật thật còn là lần đầu tiên thấy, dựa theo Hàn Diệu Trúc vừa mới nói phương pháp, thâu nhập một điểm linh khí đi vào, quả thật có thể cảm ứng được đồ vật bên trong. Hàn Diệu Trúc đối với hắn cái này tân thu đồ đệ vẫn rất tốt, trong túi trữ vật có trên 100 khối ngọc chất hòn đá nhỏ, mỗi khối đều tản ra tinh thuần linh khí, đây là hạ phẩm linh thạch. Đêm qua Hàn Diệu Trúc giới thiệu với hắn qua, loại linh thạch này đã có thể trợ giúp tu chân giả tu luyện, cũng có thể làm giao dịch đơn vị, cùng tu chân giả khác lấy vật đổi vật, là tu chân giới cơ bản tiền tệ. Tô Diệu Văn cũng không có nghĩ đến cái này tiện nghi sư phó cũng quá lớn phương, ngay từ đầu liền đưa một khoản tiền tới. Trong túi trữ vật ngoại trừ hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một thanh màu xanh cổ phát trường kiếm, cái này là một thanh cấp thấp pháp khí, là Hàn Diệu Trúc đưa cho hắn dùng để phòng thân, trừ cái đó ra thì không có đồ vật gì. Tu chân giả sử dụng trang bị phân có mấy đẳng cấp, không có linh khí rèn luyện qua vũ khí gọi phàm khí, là người bình thường sử dụng vũ khí. Hơi mang có một chút linh khí, giống trong túi trữ vật cái kia trường kiếm loại này thì gọi là pháp khí, là hơi cao hơn một cấp trang bị, đang thích hợp Tô Diệu Văn loại này vừa mới tiếp xúc người tu hành sử dụng. Tô Diệu Văn đem trong túi trữ vật đồ vật lấy ra, sau đó lại bỏ vào, như thế làm mấy lần, chơi quên cả trời đất, trực tiếp đem cái này rất nữ tính hóa túi trữ vật coi là một cái món đồ chơi mới. Chơi một lúc sau, Tô Diệu Văn đem ném ở một bên laptop cùng điện thoại toàn bộ bỏ vào trong túi trữ vật, đêm qua vứt xuống dốc núi thời điểm, điện thoại đã rất bể, nhưng là laptop xem ra lại không có cái gì tổn hại, bất quá bây giờ không có cơ hội hảo hảo xem xét, Tô Diệu Văn đành phải đem hai thứ này đi theo hắn cùng nhau xuyên qua đến tu chân giới chân quý vật phẩm cất kỹ, coi như một cái kỷ niệm cũng là tốt. Thu thập thỏa đáng về sau, Hàn Diệu Trúc lại lôi kéo Tô Diệu Văn giảng giải rất nhiều tu chân giới tri thức, mặc dù đều là chút phổ thông tu chân giả đều biết sự tình, nhưng lại cũng chính là Tô Diệu Văn hiện tại muốn biết nhất. Là một cái từ thế giới khác qua người tới, đối ở hiện tại tu chân giới căn bản nhất chút nhận biết đều không có, Hàn Diệu Trúc có thể đem một vài tu chân giới thưởng thức nói với hắn một lần, đương nhiên là tốt nhất. Hàn Diệu Trúc cái này một giảng trực tiếp liền hao tốn mấy giờ, thời gian bất chi bất giác liền đi tới giờ tị bốn khắc, cũng chính là 10 h sáng cả, đã một ngày không có ăn xong, Tô Diệu Văn cũng cảm thấy có chút đói bụng, đột nhiên nhớ tới đêm qua cái kia hai đầu hỏa diễm ma lang thi thể còn không có xử lý, còn không bằng trực tiếp lấy ra làm đồ ăn. Nói với Hàn Diệu Trúc một tiếng về sau, Tô Diệu Văn liền đi ra ngoài. Cái này ẩn nấp thanh đàm chỉ có một con đường ra ngoài, liền là trước kia Tô Diệu Văn xuyên qua bụi cỏ kia. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy cái kia hai cỗ hỏa diễm ma lang thi thể vẫn còn, mà lại mặt ngoài xem ra không có cái gì hư thối thối dấu vết, có thể yên tâm sử dụng. Đi đến hai đầu xác sói phụ cận, trông thấy mất đi sinh mệnh thi thể, Tô Diệu Văn không tự kìm hãm được nhớ tới tối hôm qua sinh hết thảy. Cho đến bây giờ, Tô Diệu Văn hay là có một có loại cảm giác không thật, đột nhiên xuyên qua đến tu chân giới, sau đó bị yêu thú truy sát, tiếp lấy có cao thủ cứu được hắn một mạng, đồng thời thu hắn làm đồ đệ, dẫn hắn tiến vào tu chân thế giới. Trong vòng một ngày, thế mà sinh nhiều chuyện như vậy, đây hết thảy thật giống như tới quá nhanh. Không sinh hoạt vẫn là phải qua, đem trong đầu tạp niệm tán đi về sau, Tô Diệu Văn hai cánh tay riêng phần mình nắm lên một con sói chân, trực tiếp dùng linh khí bao vây lại, sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Thứ này quả nhiên dễ dùng dùng tốt, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt túi trữ vật, giống như khẽ vuốt người yêu, Tô Diệu Văn càng ngày càng ưa thích cái này cái túi nhỏ. Cô, không có lửa làm sao đồ nấu ăn a? Đem hỏa diễm ma lang thi thể nhét vào bờ đầm về sau, Tô Diệu Văn lại chạy về Hàn Diệu Trúc bên người. Dùng cái này đi, chỉ cần đưa vào một điểm linh khí liền có thể sử dụng. Hàn Diệu Trúc không biết từ chỗ nào lấy ra hai tấm màu vàng lá bùa đi ra, đây là phù tu luyện chế cấp thấp hỏa cầu phù, dùng linh khí kích hoạt sau có thể sinh ra một cái hỏa cầu, ngươi có thể dùng đến nhóm lửa tuổi lửa. Hỏa cầu phù. Nguyên lai tu chân giới người liền là dùng cái này tới làm châm lửa công cụ, không biết cùng cái bật lửa so sánh, cái kia lợi hại hơn đâu. Mặc dù Tô Diệu Văn còn có một chút vấn đề muốn hỏi, tỉ như phù tu là nghề nghiệp gì? Những này linh phù có thể hay không dùng để chiến đấu loại hình, nhưng là hiện tại hay là trước ăn no nê quan trọng một ít. Tô Diệu Văn đem mới đến tay hỏa cầu phù vứt xuống trong túi chữ vật, sau đó bắt đầu đi tìm cây khô củi. Phù cận cây cối đông đảo, muốn tìm củi nhánh tuyệt không khó, Tô Diệu Văn tùy ý đi một chuyến, liền hiện rất nhiều củi khô nhánh, toàn bộ ném đến trong túi chữ vật, căn bản cũng không cần chính mình tự mình động thủ đi chuyện. Nhặt xong củi nhánh, sau đó lấy ra mới đến tay trường kiếm, đem hỏa diễm ma lang chân sau cắt đi ra, dùng đầm nước rửa sạch về sau, cắm ở trên trường kiếm mặt, chuẩn bị tiến hành dã ngoại đồ nướng. Chương 8, tốc độ lên cấp của ta làm ta cũng thấy sợ. Tô Diệu Văn xuất ra một tấm trong đó hỏa cầu phù, dựa theo Hàn Diệu Trúc nói phương pháp, chậm rãi đưa vào một điểm chân khí, đại khái là hắn hiện tại chân khí trong cơ thể tồn lượng 1/10 chừng, chương này màu vàng trên lá bùa mặt, những bức vẽ kia cùng đường cong lập tức ra một trận ánh sáng màu lửa đỏ mang, cả tấm bùa bắt đầu hư hóa, sau đó liền biến thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu xuất hiện về sau không có hành động gì, chỉ là dừng lại Tô Diệu Văn trên bàn tay, tựa hồ là đang chờ đợi hắn sử dụng, vốn là Tô Diệu Văn còn nghĩ hảo hảo nghiên cứu một chút, nhưng là hắn hiện hỏa cầu theo thời gian trôi qua, chậm rãi thu nhỏ. Ngoa tạo, cái gì thấp kém hàng, thế mà còn có thời gian hạn chế. Tô Diệu Văn lập tức đem hỏa cầu đánh tới hướng sớm liền chuẩn bị xong đống củi khô phía trên, hỏa cầu đụng một cái đến những cái kia củi khô, lập tức sinh ra một lần tiểu bạo nổ, chẳng qua đây chỉ là một cấp thấp hỏa cầu phụ, bạo tạc uy lực rất ít, chỉ là đang củi khô trồng lên mặt đem hỏa diễm tung tóe bắn ra ngoài, đốt lên toàn bộ củi trồng. Thật thuận tiện, ngay cả dầu hỏa đều bớt đi, xem ra tu chân giới có nhiều thứ hay là so thế giới hiện thực lợi hại. Diễm trồng chuẩn bị cho tốt về sau, Tô Diệu Văn cầm trường kiếm, đem đùi sói thả ở phía trên đốt. Rất nhanh, hắn liền đem đùi sói đốt tốt, sau đó hưng phấn mà chạy tới Hàn Diệu Trúc bên người, muốn để cô nếm thử thủ nghệ của mình, đây chính là nịnh nọt đối phương cơ hội. Không cần, ngươi tự mình ăn đi. Hàn Diệu Trúc rất trực tiếp cự tuyệt, tu chân giả tiến vào kết đan kỳ cảnh giới về sau, có thể đạt tới tích cốc hiệu quả, thân thể không cần lại hấp thu ngũ cốc lương thực, có thể trực tiếp dùng ngoại giới linh khí thay thế ăn uống. Đây không phải là quá vô vị sao? Cái gì đều không ăn, chỗ nào giống người? Tô Diệu Văn không hiểu. Ngược lại cũng không phải cái gì đều không ăn, nếu như là vì thỏa mãn ăn uống, cũng là có thể ăn uống một ít thức ăn. Hàn Diệu Trúc giải thích nói, chỉ là chúng ta môn phái so sánh thừa hành thành tâm ít muốn, đệ tử trong môn phái bình thường phần lớn đều là ăn chay, ăn thịt ngược lại là rất ít đi ăn. Đương nhiên, mỗi người đệ tử đều sẽ định kỳ đạt được một ít tích cốc đan, loại đan dược này chỉ cần phục dụng một khỏa, cả ngày đều không cần lại ăn uống. Chay. Tô Diệu Văn nghe xong cái chữ này liền rụt, còn nhớ rõ trước đó đi nếm qua mấy lần chay yến, một chút xíu thịt đều không có, hút miếng canh đều không có bao nhiêu mối vị, ăn tương đương không ăn, cho nên hắn sợ nhất liền là ăn chay. Hiện tại Hàn Diệu Trúc vừa nói thiên nhai hải các người thế mà thích ăn chay, hắn lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Vậy ta đi phụ cận ăn, cô câu ngươi không cần phải để ý đến ta. Tô Diệu Văn lập tức chạy về bên cạnh đống lửa, một tay đem đùi sói từ trên thân kiếm rút ra, trực tiếp cầm lấy liền ăn, bên kia lại cắm bên trên khác một con sói chân tiếp tục đồ nướng, hắn quyết định muốn trước dùng tràn đầy thịt bổ sung bụng, bằng không thì trễ mấy ngày này khả năng liền muốn mỗi ngày chống cự rau xanh cơm trắng, lại hoặc là gặm đang ăn lượng. Ăn xong đốt đùi sói về sau, thời gian cũng không nhiều, sắp 11 giờ, cũng chính là rất tiếp cận buổi trưa. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là Tô Diệu Văn tại Hàn Diệu Trúc giám sát dưới, hay là nghiêm túc quanh chân ngồi xuống, lần nữa bắt đầu tu luyện. Khi Tô Diệu Văn một vận chuyển pháp quyết trụ cột, lập tức cảm giác được cùng tối hôm qua lúc tu luyện khác biệt, ngoại giới linh khí tràn vào độ lại tăng trưởng thêm rất nhiều, cùng ban đêm so sánh, độ tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Linh khí hấp thu độ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, cái này nhưng hại khổ Tô Diệu Văn, hắn một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ là dựa theo lấy đêm qua thói quen bắt đầu vận hành pháp quyết, linh khí tại kinh mạch ở giữa du tẩu độ rất lớn lạc hậu hơn hấp thu độ. Ban đầu đoạn thời gian kia thậm chí cảm giác kinh mạch có một chút căng đau. May mắn, trải qua một buổi tối vận công, đối với pháp quyết trụ cột vận động lộ tuyến, Tô Diệu Văn đã nhớ kỹ ở trong lòng, lập tức liền tăng nhanh tự thân linh khí vận chuyển độ, chỉ chốc lát liền cùng linh khí hấp thu độ ngang hàng, đan điền cuối cùng không có bị từ bên ngoài đến linh khí no bạo. Khi Tô Diệu Văn tu luyện bắt đầu vào quỹ đạo về sau, thời gian cũng đã đến buổi trưa một khắc, lúc này trên trời mặt trời đã thăng đến đỉnh đầu vị trí, Tô Diệu Văn cảm giác được thân thể của mình hấp thu linh khí độ lại thêm nhanh hơn rất nhiều, thật giống như không có giới hạn, theo thời gian trôi qua, một chút xíu gia tăng, hắn cũng không thể không tăng nhanh linh khí tại kinh mạch du tẩu độ, phối hợp tăng nhanh hấp thu độ. Lúc buổi tối, bởi vì là lần đầu tiên chính thức tu hành, có chút không quá quen thuộc, linh khí đi đến một cái đại chu tiên, còn cần tốn hao 2 canh giờ chừng thời gian. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, cũng chính là 1 giờ, đã hoàn thành một lần đại chu tiên tu hành, theo thời gian trôi qua, loại này độ giống như lại thêm nhanh hơn không ít. Một mực đến buổi trưa nhanh muốn lúc kết thúc, Tô Diệu Văn cảm giác được thân thể giống như có đồ vật gì bị đánh vỡ, trong đan điền đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Ngoại giới linh khí tiến vào độ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, mà lại đan điền linh khí tồn lượng đồng thời cũng tăng lên rất nhiều. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Tô Diệu Văn biết đây là đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất nguyên nhân, vẹn vẹn thời gian một ngày, hắn liền đã bước ra tu hành trọng yếu nhất bước đầu tiên, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Tu vi sau khi đột phá, Tô Diệu Văn lười biếng thói quen xấu lại bắt đầu xuất hiện, như là đã hoàn thành mục quan trọng đánh dấu, cái kia nghỉ ngơi một chút cũng là nên, chờ đến thể nội linh khí chậm rãi phẳng nằm về sau, Tô Diệu Văn cũng thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Một lần nữa đứng lên, Tô Diệu Văn cảm thấy mình thể nội tựa hồ hữu dụng không hết khí lực, chẳng những tinh thần hiên ngang, đồng thời tứ chi cũng tràn đầy lực lượng, hiện tại muốn hắn đi chạy 10 cây số mạ dạ tổng cũng không có vấn đề. cô, ta đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Tô Diệu Văn lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Hàn Diệu Trúc. Hàn Diệu Trúc nghe vậy không có tán thưởng hắn, ngược lại là cao mày nói ra, ba ngày chính là ngươi tăng trưởng tu vi thời cơ tốt, ngươi làm sao đột nhiên thu công rồi? Ngươi vừa mới hẳn là thừa dịp cơ hội đột phá, nhất cổ tác khí tiếp tục tu luyện tiếp, dạng này còn có thể tăng tốc mấy phần độ tu luyện. Ách, cái kia, ta cảm thấy tu luyện hẳn là lòng có độ, kéo đến thật chặt ngược lại không tốt. Sớm biết liền không chạy tới, còn không bằng ở bên kia ngủ đến trưa cảm giác. Tô Diệu Văn cảm thấy Hàn Diệu Trúc không khỏi quá nghiêm khắc ca. Hồ đồ, đã ngươi thân phụ Nhật Linh căn, đạt được vạn người không được một tuyệt thế tư chất, đồng thời cũng phải nhận lãnh trong đó trách nhiệm, hiện tại bắt đầu mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng trọng yếu. Ngươi đã qua tu luyện thời gian tốt nhất, nếu như bây giờ còn không nắm chặt thời gian phấn khởi tiến lên, tương lai thế nào đối mặt cái kia cùng ngươi đồng dạng có được tuyệt thế tư chất người? Hàn Diệu Trúc tận tình khuyên bảo nói. Vâng, ta biết sai rồi. Tô Diệu Văn mặt mũi tràn đầy hãy này nói, kỳ thực trong lòng của hắn nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn mới biết được. Đi thôi, dựa theo ta đưa cho ngươi pháp quyết trụ cột phía trên đến tiếp sau nội dung, nắm chặt thời gian tu luyện, mấy ngày nay ta muốn chuyên tâm luyện chế chữa thương đan dược, đợi chút nữa ta sẽ ở bên ngoài thiết lập một cái cảnh giới trận pháp, nếu như không có cái gì chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy ta. Hàn Diệu Trúc dạy dỗ Tô Diệu Văn một vòng về sau, lại đem hắn đuổi đi. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tô Diệu Văn lại đi trở về vừa mới chỗ tu luyện, xuất ra quyển kia pháp quyết trụ cột bắt đầu nghiền ngẫm đọc, từ tầng thứ 2 nội dung bắt đầu thoạt nhìn, một mực nhìn thấy sau cùng tầng thứ 12, từ khi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất về sau, Tô Diệu Văn cảm giác được đầu óc của mình giống như cũng linh hoạt rất nhiều, pháp quyết trụ cột nội dung phía trên, nhìn 2-3 lượt liền toàn bộ nhớ kỹ, trí nhớ trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. Khi Tô Diệu Văn đem cả quyển sách nghiên cứu hoàn tất về sau, liền đem bản này cổ pháp thư tịch bỏ vào túi trữ vật chỗ sâu, đoán chừng đã không cần lại sử dụng. Quay đầu nhìn xem Hàn Diệu Trúc, hiện cô không biết lúc nào lấy ra một cái thủy lam sắc cổ quái dụng cụ thả trước người, bởi vì khoảng cách quá xa, nhất thời cũng thấy không rõ bên trong chứa thứ gì. Tại bên ngoài sơn động đây, có mấy chương lớn chừng bàn tay nhỏ cờ màu xen vào nhau có thứ tự phân bố tại sơn đông bên ngoài bốn phía, lẫn nhau ở giữa có linh khí tạo thành tiêm sợi tơ nhỏ nối liền cùng một chỗ. Đây chính là cô nói tới cảnh giới trận pháp a. Đã cô muốn chuyên tâm luyện chế chữa thương đan dược, chắc chắn sẽ không chú ý tới ta đang làm gì, cái kia lười biếng như vậy từng cái hẳn là có thể a. Chương 9, máy tính ăn linh khí. Muốn lười biếng ý nghĩ, chỉ là tùy tiện tưởng tượng liền leo không đi, Tô Diệu Văn lại giúp mình tìm mấy cái cớ, cái gì tu luyện quá nhiều lần đối tinh thần không tốt, sắc trời nhanh đen không thể bỏ qua cơm tối thời gian chờ các loại, tóm lại liền là muốn nghỉ ngơi đốt văn nhỏ nói, vê đút vê đút vê đút. Dẹn luận. Họ vừa. Tô Diệu Văn nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, nhìn qua xanh thảm bầu trời, trong lúc nhất thời thật không muốn làm bất cứ chuyện gì, thời tiết như vậy, nếu như có thể đợi trong nhà thổi điều hòa không khí, lên mạng cùng người tốt mấy cục, người nói tốt bao nhiêu đây? Đúng, ta là Pop. Lúc này, Tô Diệu Văn cuối cùng nhớ ra bộ kia quỷ dị là Pop, cũng là bởi vì đài này máy tính hỏng, hắn mới có thể bị phối đến cái này không có trò chơi, không có mạng lạc tu chân thế giới. Tô Diệu Văn gạo điện thoại đã tại đêm qua rất bể, hiện tại duy nhất còn lại, có thể lưu làm kỷ niệm đồ vật chỉ có đài này là Pop. Đem máy tính đặt ở hai chân trên đầu gối, nhẹ nhàng đem bên trên che lật ra, lộ ra bên trong màn hình. A, giống như có chút không đúng, như thế nào là hai cái màn ảnh? Tô Diệu Văn nháy mắt, rốt cục phát hiện mình không có nhìn lầm, hắn máy tính không đồng dạng. Mặc dù trước đó dùng chính là sản phẩm trong nước, nhưng là cùng cái khác nhãn hiệu máy tính không có bao nhiêu kết cấu khác biệt à, một bên là màn hình, bên kia là bàn phím, đây không phải rất bình thường sao? Nhưng cái này mẹ nó ai có thể nói cho ta một chút, vì cái gì máy vi tính của ta lại biến thành hai cái màn ảnh rồi? Bàn phím là bị ăn chưa? Kế màn hình vấn đề, Tô Diệu Văn cũng chậm chậm hiện cái khác địa phương khác nhau, máy tính giống như mỏng rất nhiều, cảm giác giống như là hai đài mỏng máy tính bảng ghép lại cùng một chỗ, cả đài cơ cộng lại cũng không có một cm dày. Trước đó laptop là màn hình bên kia mỏng một điểm, bàn phím bên kia dày rất nhiều, nhưng là hiện tại hai bên mỏng, trong lúc nhất thời cũng phân không ra bên kia mới thật sự là màn hình. Hai bên ngắt lời toàn bộ không thấy, trước đó tay cầm bên trái sẽ có mấy cái bên ngoài tiếp ngắt lời cùng nguồn điện đưa vào miệng, bên phải sẽ có một cái con chuột kết nối miệng cùng ổ đĩa quang cái nút, nhưng là hiện tại toàn bộ không thấy, đây là ta lúc đầu máy tính sao? Vốn còn muốn bật máy tính lên, thừa dịp còn có điện thời điểm cuối cùng lại chơi mấy cục game offline, nhưng là Tô Diệu Văn hiện tại là không dám mở máy, có trời mới biết về sau lại sẽ xảy ra cái gì quái dị sự tình. Bất quá, có đôi khi người thật vô cùng tiện, càng sợ sự tình ngược lại càng nghĩ đi thử xem. Tô Diệu Văn cầm máy tính quan sát thật lâu, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, tâm tư tưởng nhớ phía dưới lại muốn đi khởi động một cái, hay là mở ra xem một chút đi. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây, tiểu thuyết mạng đều có ghi, những cái kia tiểu thuyết xuyên việt nhân vật chính bởi vì đạt được một ít đặc thù đạo cụ mà đi đến dị giới. Ta bởi vì máy vi tính này xuyên qua tới, nói không chừng máy vi tính này là thần khí đây, cho dù không phải thần khí khoa trương như vậy, tối thiểu nhất cũng sẽ là một cái kim thủ chỉ a. Làm một trận đấu tranh tư tưởng về sau, Tô Diệu Văn cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút, ca nhân vật chính quang hoàn hẳn là còn không có sử dụng hết ta. Trải qua một phen nghiên cứu về sau, Tô Diệu Văn hiện, mặc dù đồng dạng đều là màn hình, nhưng là hai cái màn ảnh hay là có nhất định khác biệt. Một bên tấm phẳng bên trên, màn hình rất lớn, chiếm cứ trên mặt báo tất cả vị trí, cái này rất rõ ràng là màn ảnh chính. Mà đổi thành một khối trên bảng màn hình chỉ chiếm một nửa vị trí, bên cạnh còn có rất nhiều không rõ ràng cho lắm hoa văn, giống như là một ít kỳ quái ký hiệu. Trừ đó ra, tới gần bên kia màn hình vị trí trung tâm bên trên, có một cái hình tròn cái nút, đoán chừng hẳn là nguồn điện khóa. Mang tâm tình thấp thỏm, Tô Diệu Văn chậm rãi đem ngón tay chuyển qua cái kia hình tròn cái nút phía trên, tâm trong lặng lẽ niệm một câu hắn lù dạ về sau, ngón trỏ trực tiếp đè xuống. Khi cái nút lõm xuống dưới về sau, hai cái màn ảnh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là Tô Diệu Văn cảm giác được linh khí của mình từ ngón trỏ chảy ra, chậm rãi quán thâu đến trong máy vi tính. Máy tính hấp thu linh khí độ không phải rất nhanh, Tô Diệu Văn mặc dù không biết đã sinh cái gì sự tình, nhưng là lờ mờ đoán được đây là tại giúp máy tính nạp điện. Không nghĩ tới tu chân giới về sau, ca máy tính cũng tiến hóa, trước kia còn là ăn điện, hiện tại đổi khẩu vị, muốn ăn linh khí, có chút ý tứ, hiểu được muốn ăn tốt. Cảm ứng được máy tính hấp thu linh khí độ không vui, Tô Diệu Văn đoán chừng cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh khí, cũng không có chặt đứt linh khí truyền đâu. Đại khái qua chừng 5 phút, khi Tô Diệu Văn bắt đầu cảm thấy có chút không nhịn được thời điểm, máy tính rốt cục có phản ứng, cái kia lớn một chút màn hình sáng lên, biến thành đọc đến hình ảnh, thật giống như trước kia khởi động máy, tiến vào chủ giới diện trước đó cần đi qua khởi động hình ảnh. Tô Diệu Văn nhìn một chút, cùng trước kia giống như không có gì khác biệt. Trước kia laptop phải vào đến chủ giới diện, đại khái cần hơn 20 giây, nhưng là hiện tại chỉ dùng 5 giây cũng chưa tới, là phối trí để cao hay là hệ thống sửa lại? A, có vẻ giống như có chút không đúng. Tô Diệu Văn nhìn qua chủ giới diện cái kia một mảnh màu đen bối cảnh, cảm giác được có chút không ổn. Trên màn hình, ngoại trừ ở giữa cái kia giống trứng gà ô biểu tượng, cùng dưới góc phải một cái tin đồ án, cái khác không có gì cả. Máy vi tính của ta, thùng rác, mi đỏ comment, bắt đầu menu. Những này cơ bản công cụ toàn bộ đều không thấy. Cái này thật là máy vi tính của ta sao? Tô Diệu Văn cũng không dám khẳng định đài này có phải hay không trước đó hắn dùng máy tính, ngoại trừ màu đen bên ngoài che, giống như hết thể cũng không giống nhau. Dưới góc phải tin phía trên đồ án có một cái cỡ nhỏ thiểm điện đồ án, tin mặt trên còn có một cái tiếng Trung chữ 5. Người hiện đại đều biết, đây là đại biểu ngay tại nạp điện ý tứ, mà Tô Diệu Văn cảm giác được linh khí của mình một mực đang hao tổn lấy, gián tiếp xác nhận máy vi tính này đã từ hao tổn điện biến thành hao tổn linh khí. Xem ra khởi động máy tính tối thiểu nhất cần 5% lượng điện. Chẳng qua dựa theo loại này nạp điện độ, đại khái là 1 phút đồng hồ gia tăng 1%, cũng chính là 100 điểm chung mới có thể tràn ngập, lại thêm khởi động máy trong lúc đó tiêu hao, hoàn toàn tràn ngập đại khái là 2 giờ, độ có chút chậm a, Tô Diệu Văn đối với kết quả này có chút bất mãn. Trên màn hình ngoại trừ lượng điện biểu hiện, cũng chỉ còn lại ở giữa cái kia trứng gà phim hoạt hình ô biểu tượng có thể thao tác, không có biện pháp, đành phải thử một chút rồi. Bởi vì không có con chuột đồ án xuất hiện, Tô Diệu Văn chỉ có thể đem máy tính xem như cảm ứng tấm phẳng đến sử dụng. Không nghĩ tới, máy tính thật đúng là tiến hóa thành cảm ứng khống chế. Tô Diệu Văn điểm một cái kia trứng gà ô biểu tượng, phía trên lập tức sinh biến hóa, cái kia nho nhỏ trứng gà phim hoạt hình ô biểu tượng bắt đầu biến lớn, vành trướng đến hơn phân nửa màn hình lớn nhỏ, sau đó có quy luật đung đưa trái phải, đồng thời nương theo lấy không biết từ máy tính cái kia bộ vị chuyển tới, phi thường chân thực nhịp tim nhịp đập âm thanh, thật giống như thật trứng gà có sinh mệnh. Một lát sau, trứng gà mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một đầu nho nhỏ vết nước, ngay sau đó lại xuất hiện đầu thứ hai, vết nước chậm rãi dần dần tăng nhiều, cuối cùng trải rộng toàn bộ trứng gà, khi gà trên vỏ trứng vết nước tràn ngập đầy toàn bộ vỏ trứng thời điểm, trứng gà nổ tung. Tứ tán vỏ trứng văng tung tóe, lộ ra bên trong sinh vật. Một cái ôm đầu gối ngủ say tiểu nữ hài. Có thể là vỏ trứng bạo tạc động tĩnh quá lớn, đánh thức bên trong ngủ tiểu nữ hài, chỉ gặp cái này chỉ có 11-12 tuổi nữ hài cau mũi một cái, rồi ra tuyết trắng tay nhỏ rủi rủi con mắt, sau đó chậm rãi mở ra được tùng con mắt. Tiểu nữ hài mở to mắt sau nhìn chung quanh, rất nhanh liền hiện màn hình một đầu khác Tô Diệu Văn, mê mang thần sắc lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hô một câu, mụ mụ. Ngoa tạo. Chương 10, siêu cấp máy tính của ta tên là Tiểu Mễ. Hiện nữ hài có ý thức của mình về sau, Tô Diệu Văn cũng thử nghiệm cùng với nàng câu thông, chẳng qua nữ hài ngay từ đầu vẫn luôn gọi hắn là mụ mụ, cái này nhưng sao có thể nhẫn, ca thế nhưng là đường đường đại nam tử, nói ra thêm cứu. Trải qua nửa giờ câu thông, hóa phí hết rất nhiều mối lưỡi, dùng sức uy hiếp cùng lợi dụng phương thức, Tô Diệu Văn rốt cục thoát khỏi mụ mụ cái nghề nghiệp này. Tiểu nữ hài bĩu môi tiếp nhận Tô Diệu Văn trở thành ca ca của nàng điều kiện, nếu không liền không có linh khí bổ sung, đây là khi dễ tiểu hài tử. Tiểu Mễ. Vì hoài niệm hư gạo điện thoại, Tô Diệu Văn giúp trong máy vi tính tiểu nữ hài sửa lại cái tên này, rất có nghệ thuật cảm giác. Ngươi tại sao lại ở trong máy vi tính? Ngươi có biết hay không chúng ta vì sao lại đi tới nơi này cái tu chân giới? Ta chính là máy vi tính này, ngươi bưng lấy chính là thân thể của ta, ta đương nhiên sẽ ở bên trong. Tiểu Mễ đánh giá Tô Diệu Văn, làm sao ca ca hỏi đần như vậy vấn đề? Ta làm sao biết chúng ta vì sao lại tại tu chân giới? Ta vừa ra đời, nhìn thấy liền là ngươi, máy tính chứa đựng tư liệu không có phương diện này tin tức. Ngươi là máy tính? Nói đúng là ngươi là trí tuệ nhân tạo sao? Tô Diệu Văn truy vấn. Máy tính chính là ta, làm sao lại là trí tuệ nhân tạo đâu? Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta là máy tính đản sinh bản thân ý thức, cả ca ngươi thực nốc. Tiểu Mễ khinh bị nói. Ách, cô gái này thật không dễ ứng phó, chẳng những thân thể hình dạng là 11-12 tuổi nữ hài tử, ngay cả tính cách đều rất tương tự, có điểm giống là tiểu đại nhân, giai đoạn này nữ hài tử khó ứng phó nhất, tu chân giới ngươi không biết, vậy ngươi vì cái gì biến thành bộ dạng này ngươi tổng có thể trả lời đi. Máy vi tính này trước đó cũng bộ dáng không phải vậy, ngươi là như thế nào đản sinh? Hấp thu không biết đặc thù năng lượng, máy tính sinh ra tiến hóa, sau đó ta ra đời, có bộ dáng như vậy là cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Tiểu Mễ cũng là kiến thức nửa đời. Mồ hôi. Ngươi nói chính mình là máy tính, lại cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng đạt được một cái ngón tay vàng, sau đó bắt đầu điêu tạc thiên nhân sinh, thật sự là lãng phí nước miếng của ta. Tốt tốt tốt, những này đều không trọng yếu, vậy ta trong máy vi tính lúc đầu trò chơi còn ở đó hay không, còn có những cái kia phim đâu? Đây chính là ta mấy năm qua từng chút dành dụm giáo dục phim A, trọn vẹn hơn mấy chục giây đâu. Còn ở đó hay không? Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi nhìn xem. Tiểu Mễ con mắt hiện lên một trận khóc huyễn nguy trang, mấy giây về sau, trả lời nói, máy tính trước kia đồ vật đều tại, toàn bộ bị sắp đặt đến trong góc, vừa mới ta hao tốn một chút thời gian chỉnh lý. Trong màn hình Tiểu Mễ thối lui đến phía bên phải biên giới vị trí, sau đó tay phải hướng bên cạnh một chỉ, một cái hình chữ nhật cửa sổ bắn ra ngoài, sau đó trực tiếp phát ra lên video, video ngay từ đầu, liền thấy một nam một nữ đều không mặc gì, ở bên trong làm lấy một ít tiểu nhi không nên sự tình, máy tính còn xảy ra trận trận làm cho người Hà Tư gọi tiếng. Ngoa tạo, đừng ngay lớn tiếng như vậy a. Đóng lại, không cần truyền bá, âm thanh quá lớn. Tô Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Hàn Diệu Trúc chỗ sâu sân động, hiện nàng bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Mễ nghe lời đem video đóng lại, ca ca, bọn hắn đang làm gì a? Làm sao cái kia nữ giống như rất thống khổ giống như? Hai người bọn họ là đang đánh nhau sao? Tô Diệu Văn cảm thấy da đầu tê dần, mặc dù Tiểu Mễ chỉ là một cái tân sinh ý thức, nhưng là thân hình của nàng cùng tư tưởng đều là 11, 12 tuổi tiểu nữ sinh, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng nói với nàng trong video một nam một nữ đang làm gì. Cái này ngươi còn nhỏ, loại chuyện này tạm thời không cần phải biết, chờ ngươi về sau lớn một chút liền sẽ rõ ràng. Tô Diệu Văn nghĩ đến những cái kia phụ mẫu phần lớn đều là dùng dạng này lý do lừa gạt hải tử, hắn cũng liền học theo rồi. Sao lại muốn lớn một chút? Ta hiện ca ca trước ngươi còn bảo lưu lại rất nhiều loại kia video, không bằng chúng ta nhìn nhiều một ít, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Tiểu Mễ cảm thấy chỉ phải nhìn nhiều một điểm, mở mang tầm mắt, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Nhìn qua Tiểu Mễ cái kia nghiêm túc mà thuần khiết ánh mắt, Tô Diệu Văn cảm thấy mình thay đổi một cái tội nhân lớn. Không được, trước nói sang chuyện khác, Tiểu Mễ, trước đừng quản cái kia, ngươi hay là trước nói cho ta một chút ngươi đều có thể làm những gì. Tô Diệu Văn cảm thấy mình máy tính như là đã đạt được cải tạo tăng lên, khẳng định sẽ có một ít cường đại năng lực. Ta cũng không biết ta chỉ là máy vi tính này đản sinh ý thức, có thể làm cái gì ta cũng không rõ ràng, nếu như ngươi cho ra một cái phương hướng, khả năng ta sẽ có thể giúp ngươi tính toán như thế nào thực hành, ta mỗi giây có thể tính toán ngàn vạn ước lần, đây cũng là ta chỗ lợi hại nhất đi. Tiểu Mễ nghẹo đầu nói ra. Cấp máy tính. Nghe được Tiểu Mễ cho ra mơ hồ đáp án về sau, Tô Diệu Văn rất tự nhiên nghĩ đến trên địa cầu những cái kia động một tí hơn 100 triệu mỹ kim chế tạo ra cấp máy tính, đoán chừng hẳn là một cái công năng. Bất quá, ta cần thu nhận sử dụng rất nhiều liên quan tới cái thế giới này tư liệu, dạng này mới có thể để cao tính toán xác suất thành công. Tiểu Mễ lại bổ sung một cái điều kiện tiên quyết. Tư liệu. Như thế nào cung cấp? Ta lại không có máy quét, nơi này cũng không có internet, đi nơi nào tìm tư liệu? Tô Diệu Văn cảm thấy máy vi tính này có chút không đáng tin cậy. Đần. Đương nhiên là ca ca ngươi đi tìm à, ta hạch tâm chương trình đã cùng linh hồn của ngươi liền cùng một chỗ, ngươi chứng kiến hết thảy đều sẽ tự động chứa đựng tại trong tin tức của ta trụ cột trung tâm khống chế, sau đó ta sẽ giúp ngươi phân loại chỉnh lý tốt. Tiểu Mễ một mặt đắc ý, ca ca ngươi đem qua học pháp quyết trụ cột cùng ngươi cái kia cô cùng ngươi giới thiệu tu chân giới tư liệu đã toàn bộ tổn tốt ngăn, về sau ngươi nghĩ tìm, nói với ta một tiếng liền tốt. Lợi hại như vậy. Tô Diệu Văn không nghĩ tới Tiểu Mễ trong bất chi bất giác liền làm nhiều như vậy. Ghi chép hồ sơ chỉ là đơn giản nhất năng lực, phân tích tính toán mới là ta cường hạng. Tiểu Mễ tay phải ở bên cạnh một chỉ, trên màn hình hình ảnh lại thay đổi, lần này là một cái hơi mở người tẩy kinh mạch đồ, phía trên hiện đầy rắc rối phức tạp kinh mạch, đồng thời còn có một đầu màu trắng kia sáng tại kinh mạch ở giữa du tẩu. Tô Diệu Văn nhìn một hồi, nhìn ra một điểm môn đạo, đây là ta tu luyện pháp quyết trụ cột. Đầu này bạch tuyến di động lộ tuyến cùng ta đường lối vận công giống như lúc. Không sai, đây chính là ca ca tu luyện công pháp, ngươi xem một chút, về sau luyện khí kỳ tu luyện lộ tuyến đều có thể toàn bộ hiện ra. Tiểu Mễ nói xong, cái kia màu trắng kia sáng di động phạm vi quả nhiên tăng lên, lưu thông kinh mạch càng nhiều hơn, Tô Diệu Văn so sánh một cái, quả nhiên là về sau đường lối vận công. Ngươi biểu hiện cái này đi ra có làm được cái gì? Những này ta đều biết á. Mặc dù Tiểu Mễ năng lực xem ra rất lợi hại, nhưng là nghĩ sâu một tầng, loại năng lực này giống như cũng cái gì chim dùng. Ca ca ngươi cái này thằng đốc, năng lực của ta làm sao lại chỉ có đơn giản như vậy? Có lẽ là Tô Diệu Văn khinh thị, Tiểu Mễ cảm giác đến tự ái của mình bị đả kích, bất mãn nói, ta đem ngươi đường lối vận công mô phỏng sau khi đi ra, sau đó so sánh thân thể ngươi kinh mạch phân bố, trải qua ta liên tục thôi diễn tính toán, đã phân tích ra ngươi bây giờ tu luyện công pháp chỗ thiếu sót. Chỗ thiếu sót? Có sao? Bản này pháp quyết chủ cổ thế nhưng là hàng trăm năm trước sản phẩm, hẳn là mấy đời người đều đang tu luyện, nhiều người như vậy đều không có hiện vấn đề, ngươi lập tức liền có thể tìm tới. Tô Diệu Văn còn không phải rất tin tưởng. Đó là bởi vì bọn hắn đần, người não làm sao có thể cùng máy tính so sánh đây, bọn hắn cả một đời nghĩ sự tình cộng lại đều không có ta một giây đồng hồ tính toán hơn nhiều. Tiểu Mễ hai tay chống nạnh, thần khí nói, cái kia ngươi nói cho ta một chút, ta luyện công pháp có cái gì chỗ không đủ? Nghe được Tiểu Mễ lời thề son sắt giọng điệu, Tô Diệu Văn suy nghĩ một chút, giống như cũng có chút đạo lý, người não hoàn toàn chính xác không nhanh bằng máy tính, liền muốn nghe xem nàng như thế nào nói. Chương 11, máy tính của ta có thể cải tiến công pháp. Nhìn thấy Tô Diệu Văn bắt đầu tán đồng năng lực của mình, Tiểu Mễ cao hứng phi thường, một mặt đắc ý nói ra vừa mới phân tích kết quả, trước ta hiện tại trước tiên đem quyển kia pháp quyết chủ cột tu luyện phương hướng kỹ càng giới thiệu một lần, mỗi người thể nội đều có kinh mạch vần quanh, chia làm 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Ca ngươi bây giờ tu luyện pháp quyết chủ cột là từ kỳ kinh bát mạch bên trong hai mạch nhâm đốc bắt đầu tu luyện, đả thông về sau liền sẽ tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, về sau mỗi một tầng lại sẽ lại đả thông hai đầu kỳ kinh bát mạch. Đến luyện khí kỳ tầng 5 bắt đầu liền sẽ chuyển tu thập nhị chính kinh, mãi cho đến đem những kinh mạch này đả thông, liền sẽ tiến vào luyện khí kỳ 10 tầng. Làm ca ngươi có thể lợi dụng linh khí đem thể nội tất cả kinh mạch liên thông, liền có thể tiến vào luyện khí kỳ 11 tầng. Luyện khí kỳ 11 tầng thì phải dùng linh khí tới nhuần đầu, nội tạng cùng cốt tủy, khi cái này chút bộ vị toàn bộ đạt được linh khí đầy đủ cô đọng về sau, mới có thể tiếp tục tiến vào hạ một giai đoạn. Sau cùng luyện khí kỳ 12 tầng cần dùng linh khí cô đọng toàn thân, làn da, lỗ chân lông, móng tay, lông chờ nhỏ bộ vị toàn bộ không thể còn sót lại, dạng này liền sẽ đến đại viên mãn chi cảnh, sau đó liền có thể chuẩn bị trùng kích trúc cơ kỳ. Bản này pháp quyết tại trong tu chân giới cũng coi là đứng đầu nhất cơ sở nhập môn pháp quyết, cơ hồ không có chỗ nào bỏ sót. Vậy ngươi còn nói nó có chỗ không đủ? Tô Diệu Văn không hiểu. Ca ngươi cũng không có nghe rõ ta vừa mới nói, ta nói chính là cơ hồ không có chỗ nào bỏ sót. Cái này bộ pháp quyết phía sau 4 tầng phương pháp tu luyện không có vấn đề, có chỗ không đủ là ban đầu bộ phận, chẳng qua điều này cũng tại không thể sáng tạo bộ công pháp kia người, dù sao bọn hắn có thể hiện 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch tầm quan trọng đã rất lợi hại. Tiểu Mễ dừng một chút, lại nói tiếp, nhân thể kinh mạch ngoại trừ vừa mới nói chính kinh cùng kỳ kinh hai loại bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều nhỏ bé mà không dễ dàng phát giác kinh mạch, những kinh mạch này rất nhiều đều là ở vào ẩn nút trạng thái, bình thường sẽ không tham dự vào thân thể bình thường trong hoạt động, cho nên rất khó hiện. Nếu như ngươi có thể dùng linh khí đem những kinh mạch này cũng ngưng luyện, vậy sau này mỗi lần tu luyện thời gian giống nhau, lấy được linh khí sẽ thêm ra rất nhiều, tích lũy tháng ngày phía dưới, lấy được chỗ tốt đem sẽ phi thường lớn. Tô Diệu Văn không nghĩ tới Tiểu Mễ nói không đủ là những phương diện này, chẳng qua sau khi nghe cũng cảm thấy hắn máy tính, đích thật là đã biến thành không dậy nổi tồn tại. Cái kia Tiểu Mễ, chỗ không đủ là tìm được, nhưng là ta vừa mới bắt đầu tu chân, muốn tự tiện sửa đổi đường lối vận công khẳng định không được, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma đây không phải là chết oan. Ca ngươi không được còn có ta ở đây à, bằng vào ta mỗi giây ngàn vạn ước lần tính toán độ, muốn một lần nữa xây dựng một bộ tu luyện công pháp có lẽ cần một đoạn thời gian, nhưng là tại hiện hữu trên cơ sở sửa chữa một bộ thành thục công pháp, vậy liền đơn giản rất nhiều. Tiểu Mễ vô tim nói ra, mặc dù nàng sân bay thân thể không có cái gì điểm sáng, nhưng là Tô Diệu Văn cảm thấy giờ khắc này tiểu nữ hải phi thường lóa mắt. Tiểu Mễ, ca sau này con đường thành thần phải nhờ vào ngươi. Tô Diệu Văn vừa cười vừa nói, quả nhiên phúc lợi của người xuyên Việt sẽ không chỉ có một chút như vậy, đài này cường đại cấp máy tính mới thật sự là xuyên qua lễ vật. Ca ngươi yên tâm đi, mặc dù sửa chữa sau phương pháp tu luyện còn không có lấy ra, chẳng qua cũng chính là một đêm công phu, ta có lòng tin chuẩn bị cho tốt. Tiểu Mễ đối với tính toán phương diện tự tin mạnh phi thường, bộ công pháp kia sửa lại nhỏ bé kinh mạch phương diện không đủ về sau, mặc dù sẽ không đối độ tu luyện có cái gì tăng lên, thậm chí còn có một chút hạ thấp, nhưng là phát triển càng nhiều kinh mạch cũng đại biểu cho có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn. Vậy liên đại biểu, ngươi cùng một cái khác đồng dạng cảnh giới tu luyện người so sánh, trong cơ thể ngươi lượng linh khí sẽ ra đối phương 5 thành trở lên. Lượng linh khí, dùng thông tục một điểm thuyết pháp để hình dung, cũng chính là cùng bình thường chơi trong trò chơi MP một cái ý tứ. Hai cái đồng dạng đẳng cấp người, nếu như một phương MP cao hơn 5 thành, cái kia chính là đại biểu người này có thể phóng thích càng nhiều tất sát cùng đại chiêu, kiên trì thời gian chiến đấu dài hơn, đây chính là một cái lớn ưu thế a. Ngươi muốn một đêm mới có thể thôi diễn ra sửa lại sau tu luyện lộ tuyến, vậy ta hiện tại còn tu luyện sao? Kỳ thật Tô Diệu Văn bản thân cũng không quá nghĩ tiếp tục tu luyện. Hay là cứ chờ một chút, ca ngươi bây giờ chỉ là luyện khí kỳ 1 tầng tu vi, lúc này muốn sửa đổi tu luyện lộ tuyến hay là rất dễ dàng, cũng không kém như thế 1-2 ngày. Tiểu Mễ đề nghị chính hợp Tô Diệu Văn tâm tư, thừa cơ lười biếng một cái cũng là tốt. Vậy thì tốt, ta đi trước ăn cái gì, sau đó chơi một chút trò chơi liền đi ngủ ngon giấc, công pháp sự tình liền giao cho ngươi. Tô Diệu Văn đem máy tính đóng lại, dự định một lần nữa phóng tới trong túi trữ vật. Đột nhiên hiện mắt tối sầm lại, vừa ra đời không bao lâu Tiểu Mễ sợ lớn tiếng hô quát lên, "Ca, ca, không cần đóng lại ta." Ta sợ bóng tối a. Táng ất. Không đóng ngươi chẳng lẽ ta còn muốn một mực bưng lấy ngươi sao? Bị Tiểu Mễ tạp âm làm cho màng nhĩ nhói nhói, Tô Diệu Văn không thể không lần nữa mở ra sửa chữa. Ngươi thì thế nào? Tô Diệu Văn tức giận hỏi. Ca ngươi không yêu ta. Làm sao có thể đem ta một người vứt qua một bên? Tiểu Mễ đáng thương nói ra, một đôi hiện ra lệ quang mắt to yên lặng trông thấy Tô Diệu Văn, thần sắc phi thường ủy khuất, giống như bị rất lớn tổn thương. Tô Diệu Văn bị Tiểu Mễ ánh mắt nhìn đến rất không có ý tứ, hắn không có bao nhiêu ứng phó nữ hải tử kinh nghiệm. Phải biết hắn ngay cả bạn gái đều không có nói qua, huống chi tuổi trẻ tại 11-12 tuổi tiểu nữ sinh là rất khó ứng phó. Tiểu Mễ à, ca muốn đi ăn cơm à, ta không có khả năng một mực mang theo ngươi nha, ngươi ngoan một điểm, trước tiên ở trong túi trữ vật đợi một cái. Mới không cần. Tiểu Mễ biểu hiện ra rất mãnh liệt phản đối, túi đựng đồ kia bên trong lại đen lại buồn bực, ta ghét nhất, ngươi không thể đem ta bỏ vào, bằng không thì ta liền bãi công. Nóa. Phách lối như vậy. Thế mà còn dám uy hiếp, ta giống như là dễ dàng như vậy bị uy hiếp người sao? Trầm mặc mấy giây về sau, Tô Diệu Văn bị Tiểu Mễ hồn nhiên ánh mắt đánh bại. "Tốt ta, ta còn thực sự không thể nghịch tiểu mỹ nữ ý kiến." Tô Diệu Văn bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu Mễ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý?" "Ca, ngươi đem ta thu vào thể nội liền tốt." Tiểu Mễ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. thu vào thể nội. Chuyện gì xảy ra? Tô Diệu Văn không hiểu. Tiểu Mễ ở bên cạnh lại làm một cái cửa sổ, phía trên hiện hiện một chút văn tự. Ca ca ngươi đọc sách thật vô cùng sơ ý, ngươi quyển kia pháp quyết chủ cột phía trên có một ít liên quan tới tu chân giả sử dụng pháp khí đơn giản miêu tả. Trải qua tu chân giả luyện chế, mang theo linh khí đồ vật, đều có thể xưng là pháp bảo, chỉ cần dùng linh khí luyện hóa sau liền có thể thu vào thể nội. Ta mặc dù không phải chính tông pháp bảo, nhưng là bên trong cũng mang theo linh khí, nguyên lý là không sai biệt lắm, chỉ cần ca ca ngươi dùng linh khí đem ta luyện hóa về sau, liền có thể thu vào thể nội. Dạng này ta liền có thể một mực đợi tại bên trong thân thể ngươi, mà lại chúng ta còn có thể thông qua ý niệm câu thông, sẽ không bị ngoại nhân hiện. Như thế điều. Tô Diệu Văn nhanh xem lấy cửa sổ miệng nội dung phía trên, hiện thật đúng là giống Tiểu Mễ nói như vậy, pháp bảo đều là tu chân giả chuyên dụng đồ vật, mà cấp thấp nhất pháp bảo liền là pháp khí. Mặc dù là cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng là pháp khí cũng đã có thu nạp đến trong thân thể công năng, thật giống như Hàn Diệu Trúc đưa cho hắn thanh trường kiếm kia, cũng là thuộc về pháp khí phạm chủ, luyện hóa sau cũng có thể thu vào thể nội. Mặc dù cùng thuộc tại pháp bảo, nhưng là phẩm giai cũng có khác biệt, thật giống như trong túi chứa vật trường kiếm, chỉ là một thanh hạ phẩm pháp khí, là kém nhất cấp bậc, mặt trên còn có trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí. Ngoại trừ pháp khí, còn có càng pháp bảo lợi hại. So pháp khí mạnh là bảo khí, sau đó là linh khí, đằng sau giống như cũng có mạnh hơn, đáng tiếc nơi này liền không có miêu tả, hẳn là Tiểu Mễ tư liệu không đủ. Chẳng qua những này cũng không phải hiện tại mới vừa tiến vào tu chân giới thái điểu có thể tiếp xúc đến, Tô Diệu Văn cũng là biết loại tình huống này mà thôi. Chương 12, chơi game tu luyện chậm chút. Luyện hóa pháp khí kỳ thật không khó, huống chi bên trong còn có Tiểu Mễ tương trợ, tại Tiểu Mễ toàn lực phối hợp xuống, chỉ là hao tốn rất ít thời gian, Tô Diệu Văn liền thành công đem máy tính luyện hóa hoàn thành. Một cái ý niệm liền đem cả máy tính cất giữ trong người. Tô Diệu Văn lợi dụng vừa mới học được nội thị năng lực, có thể rõ ràng nhìn thấy một đài mở ra máy tính chiếm cứ tại đan điền của hắn bên trong, một tia tinh thuần chân khí từ đan điền chạy ra, chạy vào đến trong máy vi tính, bổ sung năng lượng, dạng này ngược lại là thuận tiện, không còn cần hắn đem ngón tay đặt ở nguồn điện khóa phía trên nạp điện phiền toái như vậy. Giải quyết Tiểu Mễ vấn đề về sau, Tô Diệu Văn rốt cục có thể an tâm đi ăn uống. Mặc dù buổi trưa ăn hai đầu đùi sói, nhưng là Tô Diệu Văn cảm giác đến giống như ăn không đủ, rõ ràng không có quá lớn lượng vận động. Nhưng là qua mấy giờ đã cảm thấy đói bụng, rất rõ ràng là hắn đối với thức ăn thu lấy lượng tăng lên rất nhiều. Tiểu Mễ rất tốt giải đáp hắn nghi hoặc, đây là bởi vì tu luyện qua về sau, thân thể tại linh khí thẩm thấu vào đạt được lần thứ hai dục, đem sẽ trở nên càng thêm cường tráng cùng cường đại, sức miễn dịch cùng thân thể hoạt tính sẽ đề cao mấy lần trở lên, đây là tu luyện mang tới chỗ tốt. Chẳng qua loại này đột nhiên cường hóa cần hấp thu rất nhiều dinh dưỡng, cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Diệu Văn sẽ rất dễ dàng cảm thấy đói khát, chỉ cần vượt qua lúc ban đầu kỳ khó chịu chẳng mấy chốc sẽ hồi phục bình thường. Giải quyết xong bữa tối vấn đề về sau, bởi vì tạm thời không thể tiếp tục tu luyện, Tô Diệu Văn liền đem Tiểu Mễ hoán đi ra, đem trước kia trong máy vi tính một ít game offline làm đi ra, dùng để cho hết thời gian. Trong máy vi tính có rất nhiều trước kia bảo tồn lại game offline cài đặt bao, an lắp một cái trò chơi, Tiểu Mễ chỉ cần dùng mấy giây liền có thể hoàn thành, cùng trước kia máy tính so sánh, nhanh trọn vẹn gấp trăm lần còn không chỉ, mà lại cả máy tính dung lượng cũng đột phá đến chân trời. Căn cứ Tiểu Mễ chính mình hình dung, dù cho nàng trang bị trên địa cầu hiện có tất cả số liệu tư liệu, bao quát từ trước tới nay xuất hiện qua âm tần video hình ảnh chờ văn bản tài liệu, cũng nhét bất mãn. Toàn bộ chứa đựng không gian, máy tính bị Tô Diệu Văn luyện hóa về sau, đã cùng linh hồn của hắn nối liền cùng một chỗ, Tiểu Mễ cũng liền trực tiếp hủy bỏ âm thanh bên ngoài đưa công năng, trực tiếp đem chơi game lúc âm nhạc âm thanh chuyển giao đến Tô Diệu Văn âm thanh tiếp thu đầu mối then chốt. Dạng này âm thanh hiệu quả so thai nghe cùng hoàn về lập thể âm thanh còn mạnh hơn, cái này có thể để hắn hưng phấn thật lâu, đang suy nghĩ cái gì thời điểm vụng trộm phóng nhất hạ đảo quốc mạng lớn, các mỹ nữ cái kia làm cho người tiếng kêu hưng phấn nghe thật giống như đích thân tới kỳ cảnh, cái loại cảm giác này khẳng định thoải mái bạo. Chơi game thời gian, Tô Diệu Văn rốt cuộc biết cái kia nhỏ một chút màn hình có tác dụng gì, nguyên lai cái này cái trên màn hình sẽ dựa theo máy tính vận hành chương trình, cụ hiện ra tương ứng khống chế bản. Tỷ như Tô Diệu Văn ngay tại chơi thật Tam Quốc vô song, cái này nhỏ màn hình có thể tạo ra phương hướng cái nút cùng hơn 10 động tác cấn phím, thuận tiện hắn thao tác. Chỗ lợi hại nhất ở chỗ, những này khống chế cái nút có thể lựa chọn khác biệt hình thái, có thể là nguyên lai bàn phím loại kia đột xuất sắp xếp ấn phím, cũng có thể là đường phố cơ trò chơi loại kia viên cầu cần điều khiển thêm hình tròn ấn phím. Cũng không biết là nguyên lý gì, nhỏ trên màn hình xuất hiện ấn phím không phải mặt phẳng, mà là lập thể, có thể đụng chạm đánh về ấn phím, loại này khoa học kỹ thuật trên địa cầu nghe đều chưa từng nghe qua, cảm giác quá chóng rồi. Chơi game thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ một tầng tu vi, nhưng là Tô Diệu Văn phát hiện mình chơi hơn 10 giờ trò chơi, sắc trời cũng đã tiến vào lúc rạng sáng, liên tục một ngày một đêm không có ngủ qua hắn, thế mà không có một chút mệt cảm giác mệt mỏi, chẳng lẽ tu chân chỗ tốt thật lợi hại như vậy? Về sau khả năng ngay cả đi ngủ đều không cần, vậy có phải hay không đại biểu ta có thể có nhiều thời gian hơn đi chơi game đâu? Mặc dù thân thể không cảm giác được mệt mỏi, nhưng là chơi game thời gian quá dài, nội tâm cũng muốn thư giãn một tí, Tô Diệu Văn tạm dừng trò chơi, tìm ra một ít trước kia không có thời gian nhìn ạ nỉm, tại trên máy vi tính phát hình ra. Cứ như vậy chơi game, nhìn xem ạ nỉm, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, khi ngày thứ hai mặt trời lần nữa treo trên cao trên trời thời gian, một mực đang thôi diễn mới tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến Tiểu Mễ rốt cục có động tĩnh. Đây chính là sửa lại sau công pháp vận hành lộ tuyến. Tô Diệu Văn nhìn trên màn ảnh mặt văn tự, không quá chắc chắn mà hỏi thăm. Trên màn hình lớn mở ra hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ biểu hiện chính là toàn chữ nội dung, tại vốn có pháp quyết tu luyện phía trên thêm cắm một chút văn tự. Một cái khác cửa sổ biểu hiện là nhân thể kinh mạch giả lập đồ, một cái hơi mở thân thể kinh mạch đồ lấy 3D hình thức biểu hiện ở trên màn ảnh mặt, vẫn đang làm lấy tháng 3 năm 60 độ xoay tròn. Không sai, phía trên này đường lối vận công là trải qua nhiều lần mô phỏng phỏng đoán diễn toán về sau, cho ra hoàn thiện phương án, chẳng những tất cả nhỏ bé kinh mạch đều chiếm được đầy đủ luyện hóa, đồng thời cùng lúc đầu đường lối vận công cũng không có xung đột, có thể rất hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ. Tiểu Mễ hóa thân thành một cái nghiêm cẩn lão sư, bắt đầu ở trên màn ảnh mặt cho Tô Diệu Văn giải thích sửa chữa qua đi pháp quyết trụ cột hẳn là như thế nào tu luyện. Nói đơn giản dễ hiểu một điểm, Tiểu Mễ chỉ là tại vốn có đường lối vận công phía trên, thêm mở một chút chi nhánh lộ tuyến, lúc đầu 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch liền giống với hoàn chỉnh sông lớn đại giang, giống trường giang hoàng hà như thế, mà này chút ít nhỏ kinh mạch liền là giang hà chảy qua nhánh sông. Khi linh khí lưu động lúc, sẽ đi qua đại lộ chảy vào nhánh sông, đem nguyên là không có khai khẩn nhánh sông toàn bộ tưới tiêu một lần, tăng lên tổng thể trữ lượng nước. Vừa nói như vậy, Tô Diệu Văn đại khái hiểu nguyên lý, lại trải qua từ Tiểu Mễ giải thích cặn kẽ, vạch một ít lúc tu luyện cải tiến địa phương cùng cần thiết phải chú ý trọng điểm, chỉ là bỏ ra nửa ngày, Tô Diệu Văn liền thành thạo tại tâm, có thể chính thức tiến hành tu luyện. Linh khí đường lối vận công cải biến, cũng có thể cho rằng là đổi một bộ mới tu luyện công pháp, Tô Diệu Văn cần từ đầu luyện một lần, may mắn trước đó từng có kinh nghiệm, lại thêm chỉ là tại vốn có trên cơ sở lại tu luyện mấy đầu ngoài định mức kinh mạch, muốn lên tay cũng không phải rất khó, chỉ là dùng một cái ban ngày, Tô Diệu Văn liền đã đem nguyên là đường lối vận công sửa lại tới. Thậm chí tu vi còn có không ít tăng lên, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. Vừa ăn thịt sói, Tô Diệu Văn một bên tự hỏi hôm nay thành quả, mặc dù Hàn Diệu Trúc nói tư chất của hắn xuất chúng, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, rất nhanh liền có thể tấn đến cảnh giới rất cao, nhưng là thời gian này cũng không ít, chủ yếu nhất là mỗi ngày lặp lại dạng này tu luyện khúc khăn, đối với hiện đại trạch nam Tô Diệu Văn tới nói, không khác như trước kia cấp 3 nỗ lực đọc sách, đã vất vả lại kẻ nhạt. Phải biết từ khi hắn khổ cực nhiều năm, thi lên đại học về sau, đã sớm thoát khỏi trước kia gian thời gian khổ cực, bắt đầu hưởng thụ hưu nhàn đại học thời gian. Bình thời gian có thể xưng là nghỉ phép cũng sẽ không sai, trốn học nhiều hơn đi học, trò chơi thời gian nhiều hơn giấc ngủ thời gian, hiện tại đột nhiên muốn hắn mỗi ngày đem phần lớn thời gian thả về mặt tu luyện mặt, hắn làm sao lại vui vẻ đây? Nếu có phương pháp gì không cần chính hắn tu luyện, lại có thể tăng thực lực lên, ngươi nói tốt bao nhiêu? Tô Diệu Văn đem vấn đề này ném cho Tiểu Mễ, đã nàng nói mình là cấp máy tính, có thể suy tính bất cứ chuyện gì, cái kia nàng hẳn là có thể đủ trả lời vấn đề này a. Tiểu Mễ quả nhiên không để cho Tô Diệu Văn thất vọng, cơ hồ là trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Chương 13, nếu máy tính có thể giúp ta tu luyện. Đối với Tô Diệu Văn hỏi ra quái dị vấn đề, Tiểu Mễ trực tiếp liền có đáp án. Vấn đề này rất đơn giản a, để máy tính giúp ngươi tu luyện liền tốt. Tiểu Mễ tiếp lấy giải thích vừa mới ý tứ, ca ngươi đã đem máy tính luyện hóa hoàn thành, chúng ta bây giờ đã chân chính liên thông cùng một chỗ. Ngươi cùng máy tính đã biến thành một cái chính thể, có thể trực tiếp dùng máy tính khống chế thân chân khí trong cơ thể vận hành, đến tu luyện hiệu quả. Có thể như vậy phải không? Tô Diệu Văn nghe có điểm quái dị, cái gì gọi là liên thông cùng một chỗ? Làm sao cái này Tiểu Mễ nói chuyện như thế không thuần khiết? Đương nhiên có thể, đạt được ngươi trao quyền là được rồi. Tiểu Mễ thờ ơ nói, chỉ cần ngươi trong thân thể tiến hành qua một lần hoàn chỉnh quá trình tu luyện, ta liền sẽ làm tốt hoàn thiện ghi chép, về sau lại biên soạn một cái đối ứng bản thân tu luyện chương trình, liền có thể thông qua vận hành cái chương trình này, khiến cho thân thể của ngươi tự động tiến vào trạng thái tu luyện, căn bản cũng không muốn người vì khống chế. Mà lại cái chương trình này còn có thể một mực vận hành, khiến cho ngươi bất kỳ thời khắc nào đều ở vào trạng thái tu luyện bên trong, cũng chính là một ngày 12 canh giờ đều đang tu luyện. Mà ngươi thì có thể làm chính mình chuyện muốn làm, tu luyện hưu nhàn hai không lầm. Vậy ta còn có thể khống chế thân thể của mình sao? Mặc dù Tiểu Mễ nói nội dung Tô Diệu Văn rất có hứng thú, thậm chí còn phi thường tâm động, nhưng là hắn cũng có chút lo lắng, cái này không phải là muốn đoạt xá khúc nhạc dạo a. Trước hết để cho ta đem quyền khống chế thân thể hạn mở ra, sau đó máy tính mượn cơ hội này chiếm lấy thân thể của ta. Trên thực tế, Tô Diệu Văn đích thật là suy nghĩ nhiều, trải qua Tiểu Mễ về sau giải thích, hắn hiểu được đến, nguyên lai hắn máy tính không biết là duyên cớ gì, đã biến thành pháp bảo một loại đồ vật. Nếu như dựa theo tu chân giả quyết định vật phẩm đẳng cấp phân loại, máy tính bởi vì có được ý thức của mình, đã tương đương với một món linh khí. Pháp bảo là tu chân giả sử dụng đồ vật, bản thân nhất định phải đi qua tu chân giả dùng linh khí luyện chế. Cấp thấp nhất pháp bảo là pháp khí, chỉ là chứa linh khí ở bên trong, lúc công kích cũng có thể thôi động linh khí. Về sau bảo khí thì là có được năng lực đặc thù cường đại pháp bảo, so phổ thông pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua trở lên hai loại cũng chỉ là tự vật, cần người sử dụng khống chế mới có thể vung sức chiến đấu, chân chính cường đại là về sau linh khí. Chỉ có trải qua nhiều năm linh khí tới nhuần thôi hóa, chậm rãi mọc ra mơ hồ ý thức pháp bảo, mới có thể xưng là linh khí. Tại toàn bộ trong tu chân giới, linh khí số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có kết đan kỳ trở lên tu vi người mới có thể thao túng tự nhiên, những người khác hoặc là tu vi không đủ, hoặc là không có đạt được pháp bảo bên trong khí linh tán thành. Kết đan kỳ có thể khống chế linh khí, nhưng là muốn tới luyện chế một món linh khí, lại cần nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Tiểu Mễ, cũng chính là Tô Diệu Văn máy tính, tại xuyên qua trước đó, hấp thu không biết năng lượng, mới tiến hóa thành vô chủ linh khí. Mà lần thứ nhất khởi động máy thời gian hấp thu Tô Diệu Văn linh khí, nhận định hắn với tư cách chủ nhân, cái này rất giống là khóa lại người sử dụng. Tu chân giới linh khí đều ủng có ý thức của mình, nhưng là từ trước tới nay, từ chưa từng nghe qua tu chân giả bị linh khí đoạt xá, đó là bởi vì tất cả đẳng cấp pháp bảo bị luyện hóa thời điểm, cũng sẽ ở bên trong lạc ấn tu chân giả một tia linh hồn tin tức, từ đó về sau cũng không có thể trái với chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên Tô Diệu Văn không cần lo lắng tiểu mễ sẽ gây bất lợi cho hắn, hắn có thể mệnh lệnh tiểu mễ làm một chuyện gì, đối phương lại không thể phản kháng. Nghe xong tiểu mễ giải thích về sau, Tô Diệu Văn an tâm, lập tức liền để tiểu mễ điều ra vừa mới lúc tu luyện tin tức tư liệu, để cho nàng nắm chặt thời gian biên soạn một cái bản thân tu luyện chương trình. Mặc dù tiểu mễ đáp ứng Tô Diệu Văn sẽ giúp hắn biên soạn một cái tự động tu luyện chương trình, nhưng là trong đó dính đến đồ vật nhiều lắm, bao quát từ bên ngoài đến linh khí, kinh mạch toàn thân, linh khí chuyển đổi, bản thân điều tiết, công pháp bí quyết các loại, cần tính toán đồ vật quá nhiều, mà lại một cái phương hướng tính toán sai lầm, trước đó kết luận có thể phải toàn bộ lật đổ, sau đó lại muốn một lần nữa thôi diễn tính toán, đây là một cái đại công trình, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tiểu mễ chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan tại trong vòng một tháng hoàn thành có ngoài ý muốn khả năng còn muốn càng nhiều thời gian. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng là Tô Diệu Văn chỉ có thể tiếp nhận, có một hy vọng dù sao cũng so không có tốt. Hàn Diệu Trúc trước đó nói qua luyện chế thuốc chữa thương muốn 7 ngày, vì đến lúc đó không cho nàng phê bình chính mình, Tô Diệu Văn đang nhìn 2-3 tập ạ nìm về sau, lần nữa vùi đầu vào trong khi tu luyện, tranh thủ mau chóng đến luyện khí kỳ tầng 2, đây cũng là Hàn Diệu Trúc trước khi bế quan giao xuống mục tiêu. Đêm qua bởi vì tiểu mễ muốn giúp hắn sửa chữa công pháp, tăng thêm hôm nay lại dùng một cái 3 ngày quen thuộc mới đường lối vận công, dạng này đã chậm trễ không thiếu thời gian. Tăng cường sau công pháp lại bởi vì cần dùng linh khí du tẩu cùng càng nhiều kinh mạch, trong lúc vô hình kéo chậm tu luyện độ, Tô Diệu Văn không thể không tăng giờ làm việc tu luyện. Nhật linh căn tư chất thật rất lợi hại, mặc dù Tô Diệu Văn đã qua bắt đầu tu chân tốt nhất tuổi trẻ, nhưng là cũng không có quá ảnh hưởng tu luyện độ. Mấy ngày nay Tô Diệu Văn một mực khắc khổ tu luyện, ngoại trừ sáng trưa chiều 3 bữa cơm thời gian bên ngoài, những lúc khác cơ hồ đều dùng tới tu luyện, chẳng qua ngẫu nhiên hay là sẽ nhìn một chút ạ niệm hoặc là chơi game, khổ nhàn kết hợp hay là rất trọng yếu. Tới ngày thứ 6, cũng chính là Hàn Diệu Trúc luyện dược hoàn thành trước một ngày, Tô Diệu Văn cảm giác được thể nội lại có hai đầu chủ yếu kinh mạch bị đả thông, cũng chính là mang ý nghĩa hắn đã chính thức tiến nhập luyện khí kỳ tầng 2. A, rốt cục đột phá, ca cũng không dễ dàng a. Tô Diệu Văn cơ hồ có muốn khóc ý nghĩ, liên tục 4-5 ngày không ngủ không nghỉ ngồi ở chỗ đó tu luyện, loại này khô khan sinh hoạt thật đúng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể thích ứng. Vất vả lâu như vậy, buổi tối hôm nay nhất định phải chơi một cái suốt đêm, bằng không thì làm sao xứng đáng ta trong mấy ngày qua đến chết đi tế bào não. Kỳ thật Tô Diệu Văn cảm thấy mình những ngày này, tiểu đồng bọn dành dụm rất nhiều hỏa khí. Hắn muốn nhất chính là hảo hảo tiết một cái, nhưng là tiểu mẹ đã cùng hắn liên thông cùng một chỗ, vô luận hắn làm cái gì đều không thể gạt được cái này tiểu nữ sinh, điểm ấy là hắn nhất căm tức. Tô Diệu Văn đã thật lâu đều không có hảo hảo thưởng thức một chút đảo quốc các lao sư phong thái, cùng luyện tập tả hưu hô bác kỹ năng, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như hắn tại bột kê trước làm những này khó coi sự tình, khẳng định sẽ ô nhiễm cái này thuần khiết nữ hài tử, vậy liền tội ác tại trời. Coi như là ca tại điều dưỡng thân thể đi, ta phải thật tốt điều trị thân thể, lưu lại chờ về sau chinh phục một mảnh thật to hậu cung. Tô Diệu Văn tại nội tâm an ủi chính mình. Thừa dịp Hàn Diệu Trúc bên kia còn không có phản ứng, Tô Diệu Văn lột sạch quần áo tại thanh trong đàm ngâm một cái tắm, hắn đã liên tục mấy ngày không có tắm rửa. Mấy ngày nay sợ sẽ bị Hàn Diệu Trúc trách cứ hắn lười biếng, một mực siêng năng tu luyện, tắm rửa loại sự tình này đã sớm quên đến không còn chút nào. Tô Diệu Văn là một cái người phương Nam, chỉ cần một ngày không tắm rửa lập tức liền sẽ cảm thấy không thoải mái, mặc dù tu chân về sau giống như thân thể đã sẽ không ra mồ hôi, nhưng là nội tâm hay là có cảm giác là lạ, phụ cận lại có một cái xinh đẹp như vậy thanh đàm. Không tắm một cái thật đúng là có lỗi với chính mình. Tắm rửa xong về sau, Tô Diệu Văn dựa lưng vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, xem ra thật giống như ngủ thiếp đi, kỳ thật hắn là đem ý thức thả trong đan điền trên máy vi tính, thông qua phương thức như vậy xem ạ nhỉm. Buổi tối hôm nay Tô Diệu Văn không có đem tiểu mễ lấy ra, hắn sợ Hàn Diệu Trúc sẽ sớm xuất quan, đến lúc đó gặp được trên tay hắn loay hoay tiểu mễ, liền không tốt giải thích, cho nên hắn đành phải chứa dưới tảng cây đi ngủ, kỳ thực lại là tại xem ạ nhỉm. Khoan hay nói, dạng này thao tác cũng không tệ, chỉ cần một cái ý niệm, máy tính liền có thể dựa theo chính mình ý tứ vận hành. Muốn phát ra liền phát ra, tạm dừng liền tạm dừng, so lấy tay đến khống chế dễ dàng hơn. Mỗi đến Tô Diệu Văn xem ạ nỉm hoặc là chơi game thời gian, tiểu mễ đều sẽ đợi tại bên cạnh cửa sổ bên cạnh bồi tiếp hắn, đêm nay cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy một đêm rất nhanh liền đi qua, khi sắc trời lần nữa trắng thời gian, một ngày mới lại tại đi tới, Hàn Diệu Trúc không có như trước đó nói như vậy tại giữa trưa liền chuẩn bị cho tốt, ngược lại là một mực kéo tới vào lúc ban đêm, không sai biệt lắm sắp đến giờ tí thời gian mới xuất quan. Chương 14, bản mệnh pháp bảo. Hàn Diệu Trúc xuất quan động tĩnh rất ít, chỉ là lặng lẽ đem bên ngoài sơn động trận kỳ thu hồi, sau đó liền đi ra khỏi sơn động. Cùng lúc trước Tô Diệu Văn nhìn thấy hình tượng so sánh, trước mắt Hàn Diệu Trúc giống như càng xinh đẹp hơn, có thể là bởi vì lúc trước con mắt của nàng thụ thương, một mực không thể mở ra, nhưng là khỏi bệnh về sau, cái kia tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm một đôi thanh tịnh ánh mắt sáng ngời, cả người khí chất càng là lộ ra thanh nhã tươi mát. Nếu như không phải Hàn Diệu Trúc trước đó nói qua nàng đã có 110 tuổi, Tô Diệu Văn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này đạt đến nữ chính là thần cấp mỹ nữ đã lớn tuổi như vậy. Đáng tiếc à, nếu như cô có thể tuổi trẻ mấy chục tuổi, vậy ta liền có thể yên tâm theo đuổi. Dương Quá cùng Tiểu Long nữ sư Đồ Chi Liên có thể nói tiện sát người bên ngoài. A Tô Diệu Văn nhìn qua Hàn Diệu Trúc động lòng người dáng người, không khỏi có chút ngây dại. May mắn thể nội tiểu mễ lập tức để tỉnh hắn, bằng không thì liền muốn trong tương lai sư phó trước mặt bị trò mèo. Cô, ngươi thương thế xong chưa? Bị tiểu mễ tỉnh lại Tô Diệu Văn lập tức nên đón tiếp lấy, trước mở miệng hỏi, nhờ vào đó che giấu vừa mới thất thố. Tạm thời chỉ là chữa khỏi con mắt thương thế, trên người còn có không ít tám thương, chẳng qua không có gì đáng ngại. Còn sót lại thương thế cần dùng một ít đặc thù dược vật, chỉ có thể trở lại môn phái về sau sẽ giải quyết. Hàn Diệu Trúc không có để ý vừa mới Tô Diệu Văn cử động, có lẽ trong lòng của nàng, Tô Diệu Văn tựa như là tiểu hải tử, một chút xíu thất thố căn bản liền sẽ không để ý. Ân, dựa theo song phương 90 năm tuổi tác chênh lệch để tính, Tô Diệu Văn hoàn toàn chính xác chỉ là một đứa bé. Vậy chúng ta bây giờ là lập tức lên đường đi Thiên Nhai Hải Các sao? Tô Diệu Văn hỏi, đối với cái danh xưng này tu chân giới mạnh nhất thập đại môn phái một trong tông môn, hắn phi thường hướng tới. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, vẫn là chờ ngày mai lại lên đường đi, cũng không nhất thời vội vã. Hàn Diệu Trúc không có lựa chọn lập tức ra, mấy ngày nay xem ra ngươi không có ở lười biếng, tu vi cũng tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng 2. Không hổ là Nhật Linh căn, năm đó ta từ bắt đầu tu luyện tới tấn thăng luyện khí kỳ tầng 2, trọn vẹn dùng một tháng, cùng ngươi so sánh kém rất nhiều, về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì chăm chỉ. Cô câu ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Tô Diệu Văn vỗ tim nói ra, chỉ chờ tới lúc trễ chút thời gian tiểu mễ làm xong cái kia tự động tu luyện chương trình, ca mỗi ngày chơi lấy tu luyện, thêm tốt. Ừm, ngươi biết phải cố gắng liền tốt, dù cho thiên tư như thế nào đi nữa ưu tú, hậu thiên không chăm chỉ, cái kia đây hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hàn Diệu Trúc miễn cưỡng một cái liền để Tô Diệu Văn tiếp tục tu luyện đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi Tô Diệu Văn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại về sau, sắc trời đã toàn bộ sáng, Hàn Diệu Trúc đã từ lâu chuẩn bị xong, chờ hắn ăn sáng xong về sau, hai người liền ra. Hàn Diệu Trúc khẽ nhả môi son, từ bên trong phun ra một đóa thật nhỏ màu trắng hoa, xem ra phi thường độc đáo, màu trắng cánh hoa thỉnh thoảng lại hướng bốn phía tản ra hào quang nhỏ yếu. Chỉ gặp Hàn Diệu Trúc tay phải bưng lấy đóa này bạch liên hoa, nhẹ nhàng hướng lên ném đi, đóa này hoa sen lập tức đón gió tăng trưởng, trực tiếp biến hoa đến cao hơn nửa người, đường kính có 5-6 mét trở lên, ở giữa nhụy hoa đường kính cũng có hơn 2 mét. Soạt. Đây là một đóa sẽ biến lớn hoa sen. Tô Diệu Văn trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy đóa này màu trắng hoa sen. Đó là của ta bản mệnh pháp bảo, Ngưng Bích Tuyết Liên. Hàn Diệu Trúc mượn cơ hội cho Tô Diệu Văn đi học, mỗi tu chân giả bắt đầu tu hành về sau, liền có thể bắt đầu luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cùng nó có thể giao dịch cùng đổi chủ pháp bảo khác biệt, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái bản mệnh pháp bảo, nó cùng tu chân giả hồn phách tương liên, cùng một nhịp thở, có thể bồi tiếp tu chân giả tại quá trình tu luyện từng bước một trưởng thành. Cái kia cùng nó pháp bảo của nó có cái gì không giống nhau? Có phải hay không đặc biệt cường đại? Cũng không nhất định, bởi vì mỗi người lựa chọn bản mệnh pháp bảo chủng loại cũng không giống nhau, có người khả năng ưa thích chiến đấu, sở dĩ phải lựa chọn lực công kích pháp bảo cường đại loại hình. Cũng có chút người muốn một lòng tìm kiếm tiên đạo, cho nên bản mệnh pháp bảo chỉ là dùng để phụ trợ tu hành. Hàn Diệu Trúc chỉ huy Ngưng Bích Tuyết Liên trên không trung chuyển mấy vòng, nói, tựa như ta Ngưng Bích Tuyết Liên, nó là từ ngàn năm trên tuyết sơn một gốc tuyết liên làm chủ yếu vật liệu, lại thêm vào đại lượng thủy thuộc tính phụ trợ vật liệu. Trải qua ta sử dụng tâm hỏa tinh huyết luyện chế mà thành, có thể phụ trợ ta sử dụng phép thuật hệ nước, giảm bớt linh khí hao tổn, vô luận là tiến công hoặc là phòng ngự đều rất xuất sắc. Mà lại, bởi vì nó còn có thể làm phi hành pháp bảo sử dụng. Hàn Diệu Trúc sau khi nói xong, dẫn đầu ngồi lên, sau đó ra hiệu Tô Diệu Văn cùng lên đến. Tô Diệu Văn đi tới, hai tay nhẹ nhẹ đặt ở hoa sen cánh hoa phía trên, cảm giác nó kiên cố bên trong mang theo một tia sốt, ngồi lên về sau phi thường dễ chịu, giống như hiện đại thật ra các. Tô Diệu Văn ở giữa nhụy hoa vị trí tìm một cái cùng Hàn Diệu Trúc cách nửa mét địa phương ngồi xuống, hắn không dám áp sát quá gần, sợ tiết độc cái này nữ thần. Khi Tô Diệu Văn sau khi làm xong, nhụy hoa phụ cận trong đó một cánh hoa chậm rãi giơ lên, tựa vào Tô Diệu Văn trên lưng, thật giống như một cái chỗ tựa lưng. Hoa. Còn như thế nhân tính hóa, không biết món pháp bảo này khí linh có phải hay không ôn nhu đại tỷ tỷ tính cách đâu. Đóa này to lớn màu trắng hoa sen ngự không phi hành thời gian, sẽ tự động tại hoa sen bên ngoài hình thành một cái trong suốt linh khí tầng phòng ngự, chẳng những có thể chống cự nhào tới trước mặt gió lớn, còn có thể phòng ngự công kích của địch nhân. Hàn Diệu Trúc bản mệnh pháp bảo xem ra giống như rất yếu đuối, kỳ thực kiên cố dị thường, không thể xem thường. Hai người vẹn vẹn ngồi ở hoa sen phía trên, bầu không khí có điểm quái dị, Tô Diệu Văn liền muốn lấy tìm đề tài, bằng không thì trai ngồi rất xấu hổ. Vừa mới Hàn Diệu Trúc nói một chút bản mệnh pháp bảo sự tình, thể nội tiểu mẹ đã ầm ĩ thật lâu, muốn Tô Diệu Văn tiếp tục hỏi Hàn Diệu Trúc vấn đề, cô gái nhỏ này muốn thu thập càng nhiều liên quan tới tu hành tư liệu. Bản mệnh pháp bảo nhất định phải cùng mình linh căn thuộc tính nhất trí sao? Mặc dù Tô Diệu Văn biết mình là Nhật linh căn, nhưng là cái này linh căn lại thuộc tại cái gì thuộc tính hắn còn thật không biết, chỉ biết là lúc tu luyện tất cả thuộc tính linh khí hấp thu đến thể nội sau cũng không có sinh bài xích phản ứng. Bản mệnh pháp bảo, trọng yếu nhất liền là có thể phối hợp tự thân, ta là thủy linh căn, mà Ngưng Bích Tuyết Liên thì là từ băng thuộc tính tuyết liên cùng đại lượng thủy thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, ngoại trừ có thể giúp ta phóng ra phép thuật hệ nước bên ngoài, còn có thể khiến trong cơ thể ta thủy thuộc tính linh khí tạm thời biến thành băng thuộc tính, gián tiếp để cho ta sử dụng băng hệ pháp thuật. Hàn Diệu Trúc còn nói ra, có ít người bởi vì thể nội chính là chân linh căn, có được hai loại hoặc ba loại thuộc tính linh khí, lựa chọn pháp bảo thời gian khả năng dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý. Thật giống như một cái có được hỏa mộc thổ ba loại thuộc tính linh căn người, nếu như hắn lựa chọn một món kim thuộc tính bản mệnh pháp bảo, liền có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh, dựa vào mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim nguyên lý, từ đó tăng cường bản mệnh pháp bảo năng lực, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Xét đến cùng, chủ yếu nhất vẫn là xem chính ngươi muốn dùng dạng gì bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo bởi vì cùng ngươi hồn phách tương liên, tu chân giả càng mạnh, pháp bảo càng mạnh, trái lại cũng thế. Có một ít chuyên chú pháp bảo tu luyện tu giả gọi khí tu, những người này lại ở tu hành mới bắt đầu liền luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, về sau sẽ tới chỗ tìm kiếm tài liệu chân quý tăng thêm vào bản mệnh pháp bảo bên trong, tăng cường tự thân pháp bảo năng lực, từ đó kéo theo tu vi của mình đi theo pháp bảo tăng lên. Đại bộ phận khí tu đều là chút thiên phú không tốt tu giả, mới chọn loại phương pháp này, tài liệu chân quý phi thường khó tìm, hơn nữa còn muốn tìm tới cùng mình bản mệnh pháp bảo dung hợp sau không bài xích vật liệu, cái này khó hơn, mặc dù chúng ta Thiên Ngai Hải Các cũng có loại này tu chân giả, nhưng là ta không để cử ngươi lựa C. Hòn con đường này, cái kia phổ thông pháp bảo nhất định so ra kém bản mệnh pháp bảo sao? Không nghĩ tới bản mệnh pháp bảo còn có nhiều như vậy học vấn, xem ra luyện chế chính mình chuyên môn bản mệnh pháp bảo phi thường trọng yếu. Không nhất định, bản mệnh pháp bảo chỉ là bởi vì cùng tu chân giả linh hồn tương liên, thao túng phi thường thuận tiện, tăng thêm có thể đi theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên, trên lý luận đúng có vô hạn tiềm lực. Cho dù là cấp thấp nhất pháp khí, cũng có thể trở thành một người bản mệnh pháp bảo, chẳng lẽ nó liền sẽ rất mạnh sao? Bản mệnh pháp bảo cường đại địa phương chỉ là ủng có vô hạn khả năng, có thể từ cấp thấp nhất pháp khí, một mực trưởng thành đến bảo khí, thậm chí sau này linh khí. Cho dù là ta ngưng Bích Tuyết Liên, tại ta đạt tới kết đan kỳ thời gian luyện chế mà thành, lúc ấy hay là một món bảo khí, may mắn trước đây không lâu từng chiếm được đặc biệt cơ duyên, mới có thể tại ta đột phá đến nguyên anh kỳ trước đó thành vì hạ phẩm linh khí. Hàn Diệu Trúc đối với pháp bảo phương diện tri thức phi thường thâm hậu, đoạn phi hành này lộ trình bên trong lại hướng Tô Diệu Văn giảng giải rất nhiều pháp bảo tri thức, ngay cả linh khí trở xuống pháp khí cùng linh khí tri thức cũng đã nói rất nhiều, cũng mặc kệ Tô Diệu Văn có thể hay không hoàn toàn lý giải. May mắn Tô Diệu Văn không là một người tại học tập, trong cơ thể hắn tiểu mễ nương tựa theo cường đại tính toán năng lực, đã sớm đem tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hóa xong thành, về sau Tô Diệu Văn có cái gì không hiểu đều có thể trực tiếp hướng tiểu mễ trưng cầu ý kiến. Chương 15, hai lúa lên thành phố. Hàn Diệu Trúc bản mệnh pháp bảo ngưng Bích Tuyết Liên ngự không phi hành độ thật nhanh, Tô Diệu Văn vụng trộm để tiểu mễ tính toán một chút, mỗi giờ phi hành độ đột phá 500 cây số trở lên, so với bình thường phi cơ dân sự nhanh hơn. Mà lại tiểu mễ phỏng đoán cái này còn không phải Hàn Diệu Trúc toàn lực khống chế nhanh nhất độ, dù sao trên người nàng còn có thương, không có khả năng vào lúc đó sử xuất toàn lực. Đại khái bay sau một canh giờ, Tô Diệu Văn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một tòa thành lớn, nơi này chính là mục đích của bọn họ. Đương nhiên nơi này chỉ là một tòa phổ thông tu chân giả tụ tập thành thị, không phải Thiên Ngai Hải Các, mà Hàn Diệu Trúc sở dĩ sẽ tới nơi này, đều là bởi vì nơi này là phụ cận có được truyền tống trận thành thị gần nhất. Nếu như chỉ dựa vào ngự khí phi hành trở về Thiên Ngai Hải Các, cần phải hao phí thời gian rất dài, một tháng cũng không được, chẳng qua dùng truyền tống trận chỉ cần liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể truyền tống đến tông môn ngoại vi lãnh địa, nơi đó có một cái tông môn thành lập truyền tống trận, đến nơi đó lại bay trở về, thời gian một ngày cũng không cần. Hàn Diệu Trúc trước đó nói qua nơi này là Tiên Rơi Đại Lục, mặc dù Tô Diệu Văn đã không quá nhớ rõ, nhưng là tiểu mễ lại ghi chép trong máy vi tính, trải qua vừa mới phi hành, tiểu mễ lợi dụng di động khoảng cách, mặt trời độ cao, tinh cầu tự quay độ các loại số liệu, đã đại khái tính được ra cái tinh cầu này ước chừng lớn nhỏ. Diện tích bề mặt cộng lại có 3 cái địa cầu lớn như vậy. Không phải đâu. Tô Diệu Văn nghe được tiểu mễ phân tích về sau, không khỏi vừa kinh, nhưng là nơi này thời gian hay là 12 canh giờ một ngày, đó không phải là nói nó tự quay độ so địa cầu còn nhanh hơn gấp 3. Cũng không nhìn ra người nơi này sẽ lắc cho sao. Không là kế toán như vậy, cái tinh cầu này diện tích bề mặt là địa cầu gấp 3, nhưng không có nghĩa là chuyển liền có nhiều gấp 3, cũng chính là so địa cầu nhanh hơn gấp đôi nhiều một chút, trọng yếu nhất chính là cái tinh cầu này khắp nơi tràn đầy linh khí. Mặc dù phàm người không thể hấp thu tu luyện, nhưng là trường kỳ ở vào dưới hoàn cảnh như vậy, tố chất thân thể so người địa cầu mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Mễ lập tức giải thích nói: "Bộ dạng này a, cái kia không biết chúng ta thân ở Tiên Rơi Đại Lục lớn bao nhiêu, có phải hay không còn có cái khác đại lục? Tư liệu không đủ, cần về sau thu thập càng nhiều tin tức hơn mới có thể phân tích được." Tiểu Mễ cũng rất là bất đắc dĩ, nếu như cái thế giới này có internet liền tốt, tác dụng của ta thì càng thêm mạnh. Tiểu Mễ nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nơi này tôn trọng tiên trên đường, không có mở qua khoa học kỹ thuật, muốn ở cái thế giới này thành lập internet thời đại cũng không dễ dàng. Tô Diệu Văn đã bắt đầu hoài niệm trên địa cầu tin tức thế giới internet. Tạm thời yên tâm bên trong không bỏ, Tô Diệu Văn bắt đầu đánh giá đến tòa thành thị này. Tòa thành thị này phi thường lớn, bên ngoài tường thành vòng lên phạm vi tương đương với hiện đại một tòa đại thành trấn, có thể nghĩ nó diện tích lớn bao nhiêu, mà nghe Hàn Diệu Trúc miêu tả, loại thành thị này tại trong tu chân giới chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ thành thị, chỉ có được đại bộ phận tu chân giả sử dụng cơ sở công trình, bao quát chờ một chút bọn hắn biết dùng đến Nazi lâu. Nazi lâu chỉ là một cái khắc xưng, tu chân giới người quen thuộc xưng hô như vậy, trên thực tế liền là bên trong có truyền tống trận công trình kiến trúc. Tu chân giới rộng lớn vô biên, Tiên Rơi Đại Lục diện tích cùng trên địa cầu mấy khối đại lục cộng lại tổng diện tích so sánh còn muốn ra gấp 2, người bình thường đi 100 năm cũng không thể dọc theo Tiên Rơi Đại Lục biên giới đi đến một chuyến. Cho dù là có thể ngự không phi hành tu chân giả, muốn đi địa phương xa một chút, cũng cần tốn hao rất nhiều thời giờ. Có dám ở đây, tại mười mấy vạn năm trước, tu chân giới danh túc nhóm tụ tập một đường, đã đặt thành một cái hiệp nghị, tại tu chân giới các nơi kiến tạo số lượng đông đảo truyền tống trận, dựa vào những này truyền tống trận đem tu chân giới các nơi nối liền cùng một chỗ, thuận tiện mọi người giao lưu cùng liên hệ. Mà Nazi lâu cũng là ở thời kỳ đó bắt đầu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nazi lâu chỉ biết xây dựng ở trong thành thị, đây là vì đề phòng thế lực đối địch người dùng truyền tống trận đánh lén, cho nên mỗi môn phái cũng sẽ ở sơn môn phụ cận kiến tạo một tu chân giả thành thị, ngoại trừ là truyền tống trận bên ngoài, hay là môn phái đối bên ngoài mậu dịch con đường. Ngoại trừ các môn các phái có tư cách kiến tạo Nazi lâu bên ngoài, có một ít thế gian thành thị, hoặc là tán tu khu quần cư, đều sẽ có xây Nazi lâu, chẳng qua những địa phương này truyền tống trận kiến thiết, bảo trì cùng thủ vệ thì cần muốn cai thành thành phố người tự nghĩ biện pháp, đương nhiên, ích lợi cũng là cai thành thành phố quản lý người được hưởng. Tiến vào thành thị về sau, Tô Diệu Văn lập tức liền bị bốn phía sự vật hấp dẫn ánh mắt, rộng lớn đường đi, hai bên lít nha lít nhít tiểu thương, trên đường đông đảo người đi đường, nơi này chính là tu chân giới thành thị, rất náo nhiệt. Tô Diệu Văn tùy ý nhìn một chút, hiện nơi này tiểu thương, bán phần lớn đều là cùng tu hành có liên quan đồ vật. Có ít người bán là phụ chú, có người bán đan dược, cũng có người bán vật liệu, chủng loại phong phú, nhất thời cũng nhìn không đến. Tỷ như cửa thành phụ cận một cái quán nhỏ buôn bán, mua là một ít đan dược chữa thương, nơi này tới gần cửa thành, mà ngoài thành thì là liên miên vạn dặm đại sơn, bên trong ở yêu thú đếm mãi không hết. Ra ngoài săn yêu thú tu chân giả nếu như trên người mang thương, lại không có đan dược, phần lớn cũng sẽ ở cái này bán hàng rong nơi đó trực tiếp mua sắm đan dược, dù sao loại này quán nhỏ buôn bán so với cái kia tiệm thuốc lớn muốn tiện nghi không ít. Nơi này đều là một ít cấp thấp tu sĩ, cho nên trên đường hàng hóa đều là một ít cấp thấp đồ vật, chân chính đồ tốt còn muốn đi đến trong thành thương nghiệp đường phố, nơi đó mới là mua đồ tốt địa phương. Hàn Diệu Trúc nói một câu về sau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tô Diệu Văn lập tức đuổi theo, chẳng qua cũng không quên đánh giá xung quanh, Hàn Diệu Trúc chướng mắt nơi này đều là bởi vì nàng đã là kết đan kỳ tu sĩ, những thứ kia tốt nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đồ vật, nàng khẳng định trước mắt. Chẳng qua Tô Diệu Văn thì lại khác, hắn chỉ là vừa mới tiếp xúc tu chân, tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, nơi này hết thảy với hắn mà nói đều là như vậy đặc dị cùng mới lạ, huống chi thể nội tiểu mẹ còn muốn thu thập nơi này tư liệu, hắn chỉ có thể phối hợp lấy đánh giá xung quanh. Đi về phía trước mấy trăm mét về sau, Hàn Diệu Trúc rốt cục cũng ngừng lại. Tô Diệu Văn trước mặt là một tòa gỗ làm lầu nhỏ, chiếm diện tích rất lớn, không sai biệt lắm có hai cái sân bóng lớn nhỏ. Tổng cộng đóng tầng 5, cộng lại cũng có cao hơn 30 mét. Không nên nhìn đây chỉ là một tòa phổ thông lầu gỗ, nhưng là dùng chất liệu thật không đơn giản, tất cả đều là dùng trăm năm trở lên vật liệu gỗ xây thành, trong đó trụ cột càng là lấy tài liệu từ ngàn năm linh thụ, vẹn vẹn cái này một ngôi lầu, tốn hao linh thạch liền không ít. Trên đường đi, Hàn Diệu Trúc phi thường tận trách, mỗi nhìn thấy Tô Diệu Văn có cái gì nghi ngờ thời điểm, lập tức liền sẽ cùng hắn giảng giải, đồng thời dạy một ít tu chân giới kiến thức căn bản, đây là một cái tận trách sư phó. Chỉ cần một truyền tống trận liền cần lớn như vậy địa phương sao? Tô Diệu Văn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không có khả năng. Hàn Diệu Trúc cười cười, giới thiệu nói, mỗi ngày muốn dùng truyền tống trận nhiều người như vậy, nếu như chỉ có một cái truyền tống trận, khẳng định không đủ. Lúc ấy thống nhất kiến tạo Nazi lâu thời gian cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên mọi người quyết định đem truyền tống trận xây thành khác biệt đẳng cấp. Phía dưới hai tầng là cấp thấp công cộng truyền tống trận, chỉ biết khai thông truyền tống đến phụ cận thành thị ở kế bên phục vụ, mà lại đều là có thời gian quy định, mỗi một khắc chung truyền tống một lần, thực hành nhiều người truyền tống, vô luận nhân số thêm cùng ít đều chỉ biết ở quy định thời gian truyền tống. Mà ba tầng trở lên là đơn độc truyền tống trận, chẳng những có thể truyền tống đến chỗ xa hơn nữa còn là tư nhân truyền tống, không cần đợi đến quy định thời gian cùng những người khác đi đoạt vị trí, bất quá chỉ là giá cả sẽ mắc hơn rất nhiều. Nóa! Cái này không phải liền là công cộng máy bay cùng máy bay tư nhân khác nhau sao? Không có nghĩ tới chỗ này nhân sinh ý đầu góc cũng không kém, ngay cả loại này khác nhau đãi ngộ kinh doanh thủ pháp đều đã nghĩ đến. Mặc dù nơi này trình độ khoa học kỹ thuật không được, nhưng là Tô Diệu Văn đối với nơi này tu chân giả kinh doanh đầu góc nhưng không có ít nhìn. Chương 16, truyền tống khoảng cách xa. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cổng Nazi lâu có hai cái thủ vệ đứng ở nơi đó, hai người đều là tu sĩ, tu vi cũng đạt tới luyện khí kỳ 6 tầng, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là tại loại địa phương nhỏ này, làm thủ vệ cũng coi là không tệ. Trước đó vào thành thời gian, cửa thành nhân tài chỉ là luyện khí kỳ 2-3 tầng người, bởi vậy có thể thấy được Nazi lâu quý giá trình độ. Phải biết, đây chỉ là một tiểu thành thị, người lui tới chạy không phải rất nhiều, nếu như ở cửa thành thiết cửa ải thu vào thành phí tổn, vậy khẳng định sẽ rất lớn đả kích những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm. Cái kia một chút xíu người lưu lượng đều sẽ bị đuổi đi, cho nên có thể đủ vì thành thị mang đến ổn định ích lợi Nazi lâu càng là trọng yếu nhất kiến trúc. Truyền tống trận mỗi lần phát động đều phải tiêu hao số lượng khác nhau linh thạch, phổ thông công cộng truyền tống trận, bởi vì chỉ có thể truyền tống đến phụ cận thành thị, tiêu hao linh thạch rất ít, mỗi người chỉ cần nỗ lực một cái linh thạch liền tốt, nhưng là những cái kia có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống đơn độc truyền tống trận, tiêu hao linh thạch rất nhiều. Mặc dù truyền tống trận danh xưng không có không địa phương có thể đi, nhưng là mỗi lần truyền tống càng địa phương xa, tiêu hao linh thạch cũng sẽ càng nhiều. Cho nên đơn độc truyền tống trận chọn lựa là mặt khác thu phí phương thức, truyền tống mục đích cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch, sử dụng truyền tống trận người liền cần mặt khác thanh toán bộ phận này linh thạch tổng số lượng 1/10 làm thuê phí tổn. Thiên Ngai Hải Các ở vào Tiên Rơi Đại Lục phương Nam biên giới vị trí, tại ở gần đại lục một chỗ trên hải đảo, đến cái thành nhỏ này thành phố khoảng cách khẳng định không xa, Tô Diệu Văn đoán chừng thu phí cũng không ít. Hàn Diệu Trúc không có che giấu mình kết đan kỳ tu sĩ tu vi, cùng hai cái thủ vệ nhìn thấy nàng cái kia thực lực cường hãn, không dám thất lễ, một người trong đó lập tức thẳng tới, một mặt lấy lòng hỏi, vị tiền bối này tốt cần ta dẫn ngươi đi chuyên dụng truyền tống trận sao? Chúng ta cần dùng cao cấp nhất truyền tống trận, dẫn đường đi. Hàn Diệu Trúc trên mặt không có cái gì biểu lộ, lãnh đạm trả lời. Vâng vâng vâng, mời tới bên này. Vừa nghe đến Hàn Diệu Trúc nói dùng cao cấp nhất truyền tống trận, thủ vệ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ba tầng trở lên đơn độc truyền tống trận cũng chia đẳng cấp khác nhau. Năm tầng lầu sử dụng truyền tống trận là cao cấp nhất, có thể truyền tống khoảng cách xa nhất, cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái tu chân giới địa bàn. Có thể sử dụng đẳng cấp cao nhất truyền tống trận người đều không giống ít nhưng, càng có thể hướng trước mặt đây là kết đan kỳ tiền bối, cái này thủ vệ đương nhiên phải cố gắng định nọ. Đi vào Na Di sau lầu, Tô Diệu Văn phát hiện bên trong ngoại trừ một cái hành lang thật dài bên ngoài, địa phương khác toàn bộ bị chia cắt thành từng cái lớn nhỏ gian phòng, mỗi cái cửa gian phòng đều có treo một cái biển gỗ, phía trên khắc lấy từng cái thành thị danh tự, thật giống như trạm xe buýt, cần phải đi những địa phương kia người thì ở ngoài cửa chờ chuyến xuất phát thời gian. Cuối hành lang là một đầu thang lầu, thủ vệ mang theo Tô Diệu Văn hai người trực tiếp đi về phía trước. Bởi vì là chờ thời gian, dọc đường gian phòng đều là mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái gian phòng trên sàn nhà đều khắc lấy một cái hình tròn kỳ lạ hoa văn trận đồ, đây chính là truyền thống trận. Tô Diệu Văn mỗi khi trải qua một cái phòng đều sẽ vào bên trong nhìn một chút, Hàn Diệu Trúc cũng chú ý tới tình huống này, mặc dù có chút kỳ quái, chẳng qua cũng chỉ cho rằng đây là Tô Diệu Văn lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống trận mà cảm thấy mới lạ, không có để ở trong lòng. Kỳ thật Tô Diệu Văn bản thân cũng không muốn giống lớn trong thôn nhìn chung quanh, nhưng là thể nội tiểu mẹ chỉ có thể thông qua Tô Diệu Văn con mắt quan sát thế giới bên ngoài, truyền tống trận loại này tràn ngập kỹ thuật hàm lượng đồ vật, nàng làm sao có thể bỏ qua, cho nên mới năn nỉ Tô Diệu Văn cho nàng thu thập tư liệu cơ hội. Nàng nghĩ phải nắm giữ truyền tống trận cái này siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật thần kỳ kỹ thuật. Đã tiểu mễ có lòng tin có thể từ nơi này chút truyền tống trận bên trong phân tích đạt được truyền tống huyền bí, cái kia Tô Diệu Văn cũng chỉ đành phối hợp nàng, kỳ thật bản thân hắn cảm thấy không bằng hướng Hàn Diệu Trúc trưng cầu ý kiến truyền tống trận sự tình càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thang lầu cửa vào, Na Di lâu mỗi một tầng ở giữa cũng có được chừng 5 mét độ cao, cho nên thang lầu tu kiến đến đã cao lại lớn, ba người từng bước một hướng lên, cũng muốn đi một hồi lâu mới có thể lên tới tầng 5. Đến tầng thứ 5 về sau, Tô Diệu Văn phát hiện nơi này gian phòng ít đi rất nhiều, bởi vì mỗi cái gian phòng đều so tầng dưới gian phòng lớn hơn mấy lần, cho nên tầng thứ 5 chỉ có 4 cái gian phòng, sử dụng loại này cao cấp nhất truyền tống trận, thu phí chắc chắn sẽ không thấp. Thủ vệ mang theo Tô Diệu Văn hai người đi vào tới gần thang lầu trong một cái phòng, trong phòng đã sớm có người tại chờ đợi, người này nhìn thấy Hàn Diệu Trúc về sau, đi một cái lễ, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối cần truyền tống đến địa phương nào? Thiên Hải Thành. Hàn Diệu Trúc nói một cái địa danh về sau, liền từ trong túi trữ vật ném ra một thanh linh thạch. Những linh thạch này chất lượng so vài ngày trước cho Tô Diệu Văn những hạ phẩm đó linh thạch càng thêm trong suốt sáng long lanh, bên trong ẩn chứa linh khí còn tinh khiết hơn được nhiều, đây đều là trung phẩm linh thạch, mỗi một cái trung phẩm linh thạch đều sánh được 100 khối hạ phẩm linh thạch, cả hai đại biểu giá trị căn bản cũng không phải là cấp bậc. Xin hai vị đứng ở trong truyền tống trận ở giữa. Trong phòng người điểm một cái trung phẩm linh thạch số lượng, ngoại trừ cần thanh toán truyền tống tiêu hao cùng thuê phí tổn, còn nhiều hơn không ít, đây là ngành dịch vụ ngầm thừa nhận quy tắc, tiến oa. Hàn Diệu Trúc mang theo Tô Diệu Văn đi tới trong phòng trong truyền tống trận van xin vị trí. Cái truyền tống trận này phi thường lớn, đường kính cũng có chừng 10 thước, so một tầng công cộng truyền tống trận lớn mấy lần. Đây là bởi vì xa khoảng cách truyền tống cần dùng đến năng lượng càng nhiều, mà lại truyền tống lúc mở ra đường hầm không gian độ khó cũng sẽ tăng lên không ít, cho nên cần tại nguyên thủy trên truyền tống trận mặt tăng thêm càng nhiều phù văn cùng trận pháp, mới sẽ có vẻ phức tạp như vậy. Thu tiền đoa về sau, Na Di trong lầu phục vụ viên thái độ càng là đã khá nhiều, cầm vừa tới tay trung phẩm linh thạch, bắt đầu ở truyền tống trận vị trí trọng yếu sắp đặt, truyền tống trận có một vài chỗ phù văn nặng chồng lên nhau, là chuyên môn dùng để sắp đặt linh thạch, chờ một chút truyền tống thời gian cung cấp đầy đủ năng lượng. Bố trí rất nhanh liền hoàn thành, đạt được Hàn Diệu Trúc xác nhận tín hiệu về sau, truyền tống trận nhân tải khởi động truyền tống trận, sau đó sắp đặt tại bên trong truyền tống trận trung phẩm linh thạch bắt đầu chuyển vận năng lượng, trận đồ đạt được năng lượng tưới tiêu về sau, chậm rãi phát ra hoàn toàn mông lung bạch quang, theo thời gian trôi qua bắt đầu một chút xíu sáng lên, cuối cùng trực tiếp đem cả phòng đều chiếu sáng, cơ hồ làm cho người mở mắt không ra. Một lát sau về sau, bạch quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà vừa mới còn đứng ở trong truyền tống trận ở giữa Tô Diệu Văn hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Khi Tô Diệu Văn bị bạch quang sáng rọi nhắm mắt lại về sau, truyền tống đã bắt đầu, lần nữa mở mắt, phát hiện hắn cùng Hàn Diệu Trúc đã đi đến một chỗ khác thành thị vùng ngoại ô. Nếu như truyền tống đến trong thành Na Di lâu, khi nhân số càng nhiều, rất dễ dàng sẽ sinh vấn đề, vì phòng ngừa loại ý này bên ngoài, tất cả truyền tống trận đều chỉ sẽ đem người đưa đến mục tiêu thành thị vùng ngoại ô. Đến mới thành thị về sau, Hàn Diệu Trúc không có trì hoãn thời gian, mang theo Tô Diệu Văn trực tiếp ngự không bay đi. Nơi này chính là Thiên Nhai Hải các cấp dưới thành thị, Thiên Hải Thành, là một cái cỡ lớn thành thị, chiếm diện tích rất lớn, tối thiểu nhất Hàn Diệu Trúc mang theo Tô Diệu Văn bay lên trời về sau, hắn từ xa nhìn lại, gần như không thể nhìn thấy thành thị cuối cùng. Nơi này là Thiên Nhai Hải các địa bàn, Hàn Diệu Trúc không có cố kỵ về sau, rốt cục có thể yên tâm tại thành trên chợ phi hành, ven đường có một ít tuần tra người tới gần, vừa thấy được Hàn Diệu Trúc về sau, xa xa cúi đầu, sau đó liền rút lui, rất rõ ràng Hàn Diệu Trúc kết đan kỳ tu sĩ thân phận tại Thiên Nhai Hải các vẫn còn rất cao. Ngồi ở Ngưng Bích Tuyết Liên phía trên, Tô Diệu Văn an tâm đánh giá cái này cỡ lớn thành thị, mặc dù tạm thời không có thể tham quan, bất quá hắn không nóng lòng, một ngày nào đó hắn sẽ còn về là tốt tốt du ngoạn một phen. Chương 17, Hà Cảnh Phong Thiên Nhai Hải Các. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ngưng Bích Tuyết Liên tốc độ phi hành thật nhanh, tựa hồ so với trước còn nhanh năm thành trở lên, Tô Diệu Văn đoán chừng là bởi vì về tới môn phái khống chế quyền sở hữu, Hàn Diệu Trúc cảm thấy an toàn về sau, mới toàn lực thi triển, bằng không thì nàng có thương tích trong người, dưới tình huống bình thường nhưng sẽ không như vậy lỗ mãng. Trước đó tại một cái khác thành thị thời gian, Hàn Diệu Trúc bởi vì trên người có thương, tăng thêm thần thức bị hao tổn, cho nên giảm bớt tốc độ, chẳng qua nơi này là thiên nhai hải các lãnh địa, tăng thêm ven đường đều có bên trong cửa người dò xét, cho nên nàng mới yên tâm toàn lực ngự không phi hành. Thiên Hải Thành ở vào phụ cận vùng duyên hải, một khắc đồng hồ thời gian không đến, Hàn Diệu Trúc điều khiển ngưng bích tuyết liên rất nhanh liền bay rời khỏi nơi này, một mực hướng về phương nam bay nhanh, rất nhanh liền rời đi lục địa, hướng về biển sâu phương hướng chạy như bay. Đại khái là nửa canh giờ nhiều một chút thời gian, Tô Diệu Văn đã có thể rõ ràng phía trước xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo, tòa đảo này phi thường bao la, từ xa nhìn lại, căn bản cũng không có thể nhìn thấy biên giới, dựa theo Hàn Diệu Trúc miêu tả, tòa đảo này diện tích tối thiểu nhất cũng có mười mấy cái cỡ lớn thành thị cộng lại lớn như vậy. Ở giữa trụ ở trên đảo trải rộng rất nhiều chiều cao không đồng nhất đại sơn, cũng có bình nguyên sơn lâm các vùng hình, còn cuốn ở giữa chủ đảo, phụ cận còn có đông đảo đảo nhỏ tự, vẹn vẹn từ mặt sau xem xét, tối thiểu nhất đều có trên trăm cái, mà lại diện tích đều không ít, có chút trên đảo đồng dạng có cao lớn sơn phong. Dựa theo Tô Diệu Văn đoán chừng, tất cả hòn đảo diện tích cộng lại, cùng Z Quỳnh Châu đảo so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Hàn Diệu Trúc tạm thời không có vì Tô Diệu Văn giới thiệu thiên nhai hải các tình huống, trực tiếp điều khiển tọa hạ pháp bảo, hướng về ở giữa đại đảo xuất phát. Sắp tiếp cận ngoại vi đảo nhỏ lúc, ở trên đảo xuất hiện mấy đạo hồng quang, những cái kia đều là tu chân giả. Chỉ gặp bốn cái dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm trúc cơ kỳ tu chân giả vọt lên, nghĩ muốn chặn lại Hàn Diệu Trúc, chẳng qua tại nhận ra ngưng bích tuyết liên lấy cùng bên trên Hàn Diệu Trúc về sau, bốn người này bắt đầu giảm bớt tốc độ, hai tay ôm quyền hành lễ, đây là hậu bối nhìn thấy tiền bối cơ bản lễ nghi. Miễn đi, ta còn có việc gấp muốn làm, các ngươi tiếp tục lưu lại trông coi đi. Hàn Diệu Trúc bay thẳng qua, chỉ là lưu lại một câu nói chuyện. Mặc dù Hàn Diệu Trúc thái độ rất lãnh đạm, nhưng là mấy người này trên mặt nhưng không có cái gì dị dạng. Những này ngoại vi đảo nhỏ đều hiện đầy pháp trận phòng ngự, bất kỳ cái gì thời khắc cũng có người ở phía trên thủ vệ, nếu có bất luận cái gì ngoại địch tập kích, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Hàn Diệu Trúc thuận miệng nói một câu, bên người chỉ có Tô Diệu Văn tại, rất rõ ràng là nói với hắn. Chủ đảo diện tích mặc dù rất lớn, nhưng là Hàn Diệu Trúc tốc độ phi hành rất nhanh, một phút đều không có, trực tiếp ngay tại chủ trong đảo một chỗ trên ngọn núi hạ xuống tới. Đây là một chỗ nhân công mở đi ra bình đài, phía trên vừa vặn có một cái hơn 20 tuổi nữ tử ở đó tu luyện lấy, Hàn Diệu Trúc rơi trên mặt đất thời gian không có thu liễm khí tức, rất tự nhiên kinh đến thiếu nữ kia. "Sư phó, ngươi trở về." Đang tu luyện thiếu nữ lập tức dừng lại, chào đón đến là Hàn Diệu Trúc về sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Sư phó, đây chính là cô đồ đệ. Cái kia nàng không liền là của ta sư tỷ rồi." Tô Diệu Văn ý thức được đây là Hàn Diệu Trúc cao đồ về sau, lập tức vụng trộm đánh giá đến trước mặt nữ tử này. Đứng trước mặt chính là một cái ổn trọng đoan trang nữ tử, một thân nhà xiêm y liễu màu vàng, trên đầu mái tóc nhẹ nhàng dùng một sợi tơ mang trói ở sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại rất cảm giác điềm tĩnh, tướng mạo cùng Hàn Diệu Trúc có chút mấy phần giống nhau, chẳng lẽ là thân nhân? "Băng Nhi, vi sư cần tới trước chủ phong ở trong đó thấy trưởng môn, ngươi giúp ta chiếu cố một chút hắn." Hàn Diệu Trúc chỉ bên người Tô Diệu Văn, "Đây là Văn Nhi, là ta tân thu đồ đệ, về sau sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ, chờ một chút ngươi dẫn hắn thăm một chút bốn phía, sau đó giúp hắn chuẩn bị một gian phòng." "Đúng vậy, sư phó." Nữ tử gật đầu đáp ứng nói. Hàn Diệu Trúc sau khi thông báo xong trực tiếp ngự không rời đi, cũng không có cùng Tô Diệu Văn bàn giao cái gì, cứ như vậy đem hắn bỏ ở nơi này. Trông thấy từ từ đi xa Hàn Diệu Trúc, Tô Diệu Văn làm sao cảm giác có một loại mình bị bán bi ai, cô câu ngươi quá không chịu trách nhiệm. "Sư đệ, ngươi tốt. Ta gọi Hàn Băng Nhi, là đệ tử của sư phó." Tên là Hàn Băng Nhi nữ tử khẽ cười nói, gương mặt thanh nhã, cùng Hàn Diệu Trúc không có sai biệt. "Sư tỷ tốt, ta gọi Tô Diệu Văn, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Nhìn thấy sư tỷ ôn nhu như vậy nghĩ chính mình chào hỏi, Tô Diệu Văn không dám thất lễ, lập tức trở về một câu. "Không cần khách khí, sư đệ ngươi đi theo ta, ta mang ngươi thăm một chút Hà Cảnh Phong." Hàn Băng Nhi mang theo Tô Diệu Văn bắt đầu ở trên núi bốn phía du lãm. Tô Diệu Văn lúc này thân ở chính là một tòa 5000 mét cao sơn phong trung đoạn vị trí, đỉnh núi vị trí còn có rất nhiều mây trắng thổi qua, mặt trời mới mọc cùng hoàng hôn thời gian, bởi vì ánh mặt trời chết sạng, mây trắng đều sẽ bị chiếu rọi thành lộng lẫy sắc thái hà mây, nơi này mới lại được xưng là Hà Cảnh Phong. Hà Cảnh Phong mặc dù rất cao, nhưng là nửa bộ phận trên địa thế dốc đứng, không thích hợp người ở lại, nếu như toàn bộ dựa vào nhân công mở, hao phí công phu lại sẽ rất lớn, cho nên Hàn Diệu Trúc các nàng chỗ ở là sơn phong trung đoạn, một chỗ hơi bình ổn khu vực, sau đó lại mở ra một cái sân bóng đá lớn nhỏ bình đài. "Sư tỷ, nơi này ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người nào ở sao?" Bởi vì chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ địa phương, căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian liền tham quan hoàn tất, Tô Diệu Văn có chút kỳ quái trừ bọn họ hai cái, làm sao không có bất kỳ ai. "Nơi này vẫn luôn chỉ có ta cùng sư phó hai người, hiện tại lại thêm ngươi cũng liền ba người." Hàn Băng Nhi trả lời nói, "Nơi này là sư phó tiến giai đến kết đan kỳ về sau, tại môn phái phạm vi bên trong chọn lựa tĩnh tu địa phương, trừ phi đạt được sư phó đồng ý, nếu không những người khác là không thể đủ ở chỗ này ở. Một ngọn núi liền ba người chúng ta. Đây không phải là rất lãng phí sao? Trong môn phái không ai nói xấu sao?" Tô Diệu Văn nhớ tới trên địa cầu cái kia đắt đỏ lâu giá, cảm giác mười phần im lặng. Hàn Băng Nhi lắc đầu, nói ra, "Trong môn phái có quy định, chỉ muốn đạt tới kết đan kỳ trở lên tu sĩ, liền có tư cách tại chủ ở trên đảo lựa chọn sử dụng một cái ngọn núi làm vì chỗ ở của mình. Sư phó là ngọn núi này chủ nhân, cho dù trống không không cần cũng sẽ không có người nói cái gì. Tham quan xong sau, Hàn Băng Nhi mang theo Tô Diệu Văn đi tới toàn bộ trên bình đài một tòa duy nhất công trình kiến trúc phía trước, đó là một gian toàn bộ dùng cây trúc làm thành phòng lớn, vừa vào cửa miệng là một cái đại sảnh, bên trong hết thảy đồ vật đồng dạng đều là dùng cây trúc làm thành. Cây trúc không khỏi nhiều lắm a. Nhìn thấy khắp phòng đồ vật, bao quát vách tường, trần nhà, cái bàn, cái ghế, bình phong các loại, toàn bộ đều là dùng cây trúc làm thành, Tô Diệu Văn cảm giác mình bắt đầu có mắc dày đặc sợ hai chứng điểm báo. Làm sao nhiều như vậy cây trúc a? Có sợ hay không không đủ kiên cố? Tô Diệu Văn lo lắng mà hỏi thăm. Cái này cũng không có cách, ai bảo chúng ta sư phó liền ưa thích cây trúc đây. Hàn Băng Nhi trên mặt cũng có một chút bất đắc dĩ, sư phó nói qua, chỉ cần mỗi ngày cùng đi có thể nhìn thấy cây trúc, tâm tình của nàng liền sẽ rất tốt, cho nên trong phòng đồ vật toàn bộ đều dùng cây trúc làm. Chẳng qua ngươi cứ việc yên tâm, những này toàn bộ đều là dùng Nam Hải trúc tía làm thành, mỗi cái cây trúc so huyền thiết còn kiên cố hơn. Huyền thiết là một loại cấp thấp tài liệu luyện khí, tại trong tu chân giới cũng coi như một loại so sánh cứng rắn kim loại, mà những trúc này lại có siêu việt kim loại độ cứng, Tô Diệu Văn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên tu chân giới hết thảy đồ vật cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Nếu như ngươi cũng muốn loại trúc này làm đồ vật, có thể đến phía sau núi đi tìm nguyên liệu, nơi đó trồng một mảng lớn Nam Hải tử trúc lâm, đó là sư phó bỏ ra 10 năm nhiều thời giờ, cẩn thận cấy ghép tới. Ngoá, cô không khỏi rất ưa thích cây trúc đi. Thế mà còn dưỡng thành thu thập đam mê, may mắn cây trúc không là cái gì nhận không ra người đồ vật, bằng không thì nàng và biến thái cũng liền không kém là bao nhiêu. Chương 18, cô đam mê thu gom. Hàn Băng Nhi chỉ là hơi giới thiệu một chút chính giữa đại sảnh tổ sư tranh chân dung về sau, liền mang theo Tô Diệu Văn xuyên qua đại sảnh bên cạnh cửa hiên, đi tới trong hậu viện. Đại sảnh đằng sau là một cái tiểu hoa viên, phi thường lớn, mà lại trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, giống một cái nhỏ rừng cây, lá xanh thành ấm, cảnh sắc ưu mỹ. Tại hoa viên mặt khác ba bên cạnh đều có ba cái gian phòng, cộng lại tổng cộng 9 cái gian phòng. Sư đệ, chính đối diện ba cái kia gian phòng đều là sư phó, theo thứ tự là phòng nghỉ, phòng khách cùng tàng thư các. Ngoại trừ tàng thư các bên ngoài, cái khác hai cái gian phòng nhất định phải có sư phó phê chuẩn mới có thể đi vào. Đúng vậy, sư tỷ, ta đã biết. Tô Diệu Văn nhìn thoáng qua rồi nói ra, hai bên trái phải gian phòng là đệ tử dùng, bởi vì ta là sư phó cái thứ nhất đồ đệ, cho nên bên trái thứ nhất ở giữa là gian phòng của ta. Ngươi sắp xếp thứ hai, ngươi liền ở tại bên cạnh ta căn phòng thứ hai ở giữa đi. Hàn Băng Nhi sau khi nói xong, liền mang theo Tô Diệu Văn đi tới an bài cho gian phòng của hắn phía trước. Một đường đi tới, Tô Diệu Văn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn sắp xếp thứ hai, vậy nếu như về sau Hàn Diệu Trúc tiếp tục thu đồ đệ, vậy hắn không liền thành nhị sư huynh. Xưng hô thế này nghe làm sao cảm giác tổng có điểm lạ. Hàn Băng Nhi nhưng không biết sau lưng sư đệ không tập trung, Đào Ngũ trực tiếp giúp hắn mở cửa phòng ra. Hàn Diệu Trúc không hổ là cây trúc hống, ngay cả không gian đồ vật bên trong cũng phải là cây trúc làm. Trong phòng ở giữa có một tấm cây trúc làm tứ phương cái bàn, tăng thêm 4 tờ cây trúc làm ghế, bên tường bày biện một tấm từ cây trúc làm thành giường lớn, mặt trên còn có một cái lá trúc biên chế mà thành tròn cái đệm. Thật chịu không được loại này có thu thập đam mê quá nhân, nhìn qua toàn bộ phòng cây trúc, Tô Diệu Văn cũng là bó tay rồi. Hàn Diệu Trúc người này xem ra còn rất bình thường, tướng mạo tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất trang nhã hào phóng, dáng người có lồi có lõm, làm sao lại bày ra dạng này kỳ quái hứng thú? Thật chẳng lẽ chính là chẳng ai hoàn mỹ, mỗi cái bề ngoài xinh đẹp mỹ nhân, nội tại chắc chắn sẽ có cái gì kỳ quái đam mê. Tô Diệu Văn không nhịn được nhìn một chút Hàn Băng Nhi, cái này người tướng mạo cùng Hàn Diệu Trúc giống nhau đến mấy phần, mà lại đều là họ Hàn sư tỷ, nàng sẽ không cũng có cái gì kỳ quái đam mê à? Sư đệ, ngươi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, nếu như cảm thấy buồn bực có thể ở trên núi bốn phía đi đi lại lại, chẳng qua đi qua xa. Hàn Băng Nhi đi ra ngoài, ta đi trước bên ngoài giúp ngươi làm chút thường ngày vật dụng cùng quần áo tới, trên người ngươi bộ kia cũng quá nát. Tô Diệu Văn nghe vậy, nhìn nhìn y phục của mình. Nát? Làm sao ta không cảm thấy? Một bộ thuần bạch sắc ngắn tay áo sơ mi, phía dưới là màu xanh lá hoa văn quần bãi biển, chân mang dép lào. Đây chính là trên địa cầu, Trạch Nam các huynh đệ thích nhất nhà ở đồ bộ, sư tỷ ngươi không khỏi quá không hiểu thưởng thức a. Lại còn nói ta bộ này quần áo nát, ngươi cũng không biết vừa mới ở trong thành thị thời gian, bao nhiêu người dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn ta cái này áo liền quần. Kaka, đối với cái thế giới này quần áo phong cách, ngươi cái này một thân thật là rất dở. Có lẽ là nhìn chẳng qua Tô Diệu Văn vô tri, tiểu mẹ không thể không nhắc nhở hắn nơi này không là địa cầu. A, làm sao lại như vậy? Tô Diệu Văn cảm thấy mình rất tốt à, mặc dù quần áo trước đó tại rất xuống dốc núi thời gian làm bẩn một chút, nhưng là tại thanh đàm tắm rửa lúc sau đã làm sạch sẽ a, không dở không có phá. Kaka, ngươi thật đúng là không phải bình thường đần. Tiểu mẹ có chút im lặng. Người nơi này quần áo đều là cùng loại với Z Hán đại phúc sức, một mạc bên trong mang theo lắng động văn hóa vẻ đẹp, cùng như ngươi loại này công nghệ hiện đại quần áo có thể nào đánh đồng, ngươi vẫn là đem bộ quần áo này vứt bỏ đi, bằng không thì sẽ bị những người khác coi như dị loại. Mặc dù rất không cam lòng tiểu mễ thuyết pháp, nhưng là Tô Diệu Văn lo nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, mặc dù chính hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng người là quần thể động vật, khi một người quá cùng đừng khác biệt liền lại biến thành dị đoan, hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, bằng không thì về sau đều muốn bị người chỉ điểm điểm. Chờ đợi thời gian là so sánh nhàm chán. May mắn thể nội còn có tiểu mễ cùng hắn nói chuyện phiếm, Tô Diệu Văn cùng tiểu mễ nói nửa giờ lời nói về sau, Hàn Băng Nhi rốt cục trở về. Hàn Băng Nhi nhìn thấy phòng cửa không khóa bên trên, liền trực tiếp đi tiến đến, từ một cái trắng sáng sắc trong túi chữ vật móc ra không ít thứ, túi lượng đồ này cùng Tô Diệu Văn trên tay cái kia giống như lúc, xem ra đây đều là các đệ tử chế thức trang bị. Một đống lớn đồ vật bị Hàn Băng Nhi để lên bàn, có 4 bộ nam tử quần áo, 2 bộ màu trắng, 2 bộ màu lam nhạt. Sau đó liền là một ít đồ dùng hàng ngày, cái chén, ấm nước, rửa mặt công cụ các loại, thả tràn đầy một bàn. Đúng rồi, sư tỷ, lúc nào ăn cơm? Ta có chút đói bụng. Trừ một trận điểm tâm, Tô Diệu Văn cho đến bây giờ đều chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Mặc dù trở thành tu chân giả về sau, dừng lại 2 bữa không ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng là người bình thường làm đã quen, mỗi ngày không ăn bên trên 3 ngừng lại hắn thật đúng là không quen. Ăn cơm? Chúng ta không ăn cơm đó a. Hàn Băng Nhi từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc chất cái bình, bên trong có mười mấy cái nho nhỏ dược hoàn, giao nó cho Tô Diệu Văn, đây là sư môn luyện chế tích cốc đan, mỗi ngày chỉ cần ăn một khỏa liền sẽ không đói bụng. Ngoa tạo. Mỗi ngày liền găm thuốc, ngay cả cơm cũng không cho người ăn. Tô Diệu Văn bắt đầu cảm thấy có chút hố, cái này người tu chân muốn trở thành tiên đô muốn điên rồi sao? Trước đó còn tưởng rằng nhiều nhất liền là cơm rau dưa, ăn chút làm cái gì, ngươi thế mà nói với ta ngay cả cơm cũng không có, đây là nghĩ bức điên ta sao? Hàn Băng Nhi nhưng không biết Tô Diệu Văn nội tâm là cỡ nào kháng cự, chỉ là đem đồ vật buông về sau, liền rời đi, nàng hôm nay tu luyện vẫn chưa hoàn thành, nàng còn muốn bổ về vừa mới trì hoãn thời gian. Một người lưu trong phòng, Tô Diệu Văn cũng cảm thấy có chút nhàm chán, xuất ra một khỏa tích cốc đan ăn về sau, quả thật không có trước đó cảm giác đói bụng, cả người cảm giác khôi phục khí lực, mặc dù hiệu quả là rất thần kỳ, nhưng là quen thuộc mỗi bữa đều là thịt cá sinh hoạt, đột nhiên không ăn cái gì là có chút khó chịu. Thưa người kế tiếp, Tô Diệu Văn cũng không muốn tiếp tục tu luyện, trước đó liên tục tu luyện thực sự quá mệt mỏi. Đợi trong phòng lại tẻ nhạt, còn thật không biết có cái gì tốt làm. Kaka, đến tàng thư các, nơi đó khẳng định có rất nhiều tư liệu có thể cho ta thu thập. Tiểu Mễ đề nghị. Tốt ta. Dù sao cũng là không có sự tình làm, Tô Diệu Văn rời khỏi phòng, hướng về Hàn Băng Nhi trước đó chỉ thị tàng thư các đi vào. Tàng thư các không là rất đại, đại khái chỉ có 10 cái phương trừng, bên trong 7-4 cái cây trúc làm thành giá sách, cây trúc không thế giới thật đáng sợ. Đi đến bên trong một cái trước kệ sách mặt, tùy ý lật lên một quyển sách, là một bản liên quan tới linh thảo miêu tả thư tịch, bên trong giới thiệu đại khái mấy chục loại linh thảo. Phi thường kỹ càng, bao gồm sinh trưởng địa phương, gieo trồng hoàn cảnh, dược dụng giá trị, kết cấu đặc thù các loại, mỗi chủng linh cỏ đều viết mấy trang. Tô Diệu Văn không có nghiêm túc nhìn kỹ, chỉ là đang nhanh chóng đảo trang sách, dù sao hắn chỉ là giúp tiểu mẹ thu thập tư liệu, ánh mắt của hắn giống như là một cái camera, chỉ cần nhìn một chút, trên sách nội dung liền sẽ trực tiếp tồn đến tiểu mẹ trong trí nhớ trụ cột, căn bản cũng không cần hắn lo lắng. Một quyển sách đại khái là 200-300 trang chừng, rất nhanh liền lật hết, tiếp lấy Tô Diệu Văn lại cầm lấy một quyển khác bắt đầu lật lên, đây cũng là một bản liên quan tới linh thảo thư tịch. Xem ra cái này trên giá sách tàng thư đều là liên quan tới linh thảo loại, tăng thêm Hàn Diệu chúc mình có thể dùng linh thảo luyện chế đan dược, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tô Diệu Văn lúc mới bắt đầu nhất chỉ là tùy ý nhìn hơn 10 bản, nhưng là hắn không thể không lần nữa bội phục Hàn Diệu chúc thu thập dở hơi, nơi này sách, không sai biệt lắm có 1/3 đều là liên quan tới cây trúc, dựa theo suy đoán của hắn, toàn bộ trên giá sách thư tịch, tổng cộng giới thiệu cây trúc chủng loại vượt qua 300-400 loại trở lên, cô cái này thật không phải là bệnh sao? Mặc dù muốn lật hết một quyển sách không cần tốn quá nhiều thời gian, nhưng trên giá sách thư tịch như thế nào nói cũng vượt qua 200 bản trở lên, một quyển sách dùng vài phút, cộng lại cũng muốn hoa hơn 10 giờ. Tô Diệu Văn chỉ là nhìn thứ một cái giá sách một phần nhỏ thư tịch liền không thể không dừng lại, bởi vì Hàn Diệu Trúc trở về. Chương 19, chính thức bài sư. Hàn Diệu Trúc sau khi trở về, trực tiếp đem Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi hai người gọi vào trong đại sảnh. "Tốt, Văn Nhi, ngươi bây giờ có thể chính thức bái sư, trước đối tổ sư chân dung dập đầu quỳ lạy 3 lần." Hàn Diệu Trúc chỉ trên mặt đất một cái dùng lá trúc biên chế mà thành cái đệm, ra hiệu Tô Diệu Văn quỳ ở phía trên. Hướng trên tường một bộ chân dung quỳ lạy. Mặc dù không có bái sư, nhưng là cổ trang kịch truyền hình nhìn nhiều như vậy, Tô Diệu Văn đại khái cũng hiểu quá trình là như thế nào, lập tức quỳ gối trên đệm, đối trên tường tranh chân dung dập đầu 3 lần. Chờ đến Tô Diệu Văn quỳ lạy hoàn tất về sau, Hàn Diệu Trúc mới lên tiếng, "Trên tường chân dung, vẻ đúng đúng chúng ta Thiên Ngai Hải các khai phái tổ sư, Thương Lan người thật, lúc ấy nàng chỉ là một kẻ tán tu, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ tu sĩ truyền thừa, thực lực tiến mạnh, trở thành lúc ấy tu chân giới cao thủ một trong, bản thân nàng cũng tại vạn năm trước đó phi thăng tiên giới." Mà Thiên Ngai Hải các một mực từ đó trở đi truyền thừa đến nay, thậm chí tại ngàn năm trước trở thành tu chân giới thập đại môn phái một trong. Tô Diệu Văn cái này nhìn một chút tranh chân dung, vẽ lên chính là một người mặc đạo phục thành thục nữ tử, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng là vẫn không che giấu được trong đó động lòng người tư thế oai hùng, người trong bức họa niên kỷ xem ra cũng liền 30 tuổi ra mặt, thành thục phong vận động lòng người, chẳng qua đây là mấy vạn năm trước vẽ lên, hiện tại là dạng gì thật đúng là không có người biết. Bái qua tổ sư về sau, cũng không cần Tô Diệu Văn lại lễ bái Hàn Diệu Trúc, chỉ là tiếp nhận Hàn Băng Nhi đưa tới một ly trà. Kính xong trả coi như lễ xong rồi. Vào cửa về sau, liền muốn tuân thủ môn phái quý củ, đây là mới nhập môn đệ tử sổ tay. Hàn Diệu Trúc cho Tô Diệu Văn một bản sách nhỏ thật mỏng, phía trên ngoại trừ ghi chép có một ít môn phái quy định bên ngoài, còn có về chúng ta môn phái lịch sử, ngươi lấy về hảo hảo đọc thuộc lòng. Đúng vậy, sư phó. Bái sư xong sau, Tô Diệu Văn cũng liền đổi giọng, không tiếp tục gọi Hàn Diệu Trúc làm cô. Ừm, vậy là tốt rồi. Hàn Diệu Trúc về sau lại cho Tô Diệu Văn mấy cái hình dạng kỳ lạ ngọc thạch, đây là tu chân giả truyền lại tin tức ngọc giản, chỉ cần đưa vào linh khí, liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Mấy cái này ngọc giản đã bị ta thả một chút đê giai pháp thuật tu luyện tư liệu, ngươi lấy về chậm rãi tham tưởng. Cầm mấy cái này ngọc giản, Tô Diệu Văn có chút nghi hoặc, vì cái gì sư phó trước ngươi cho công pháp của ta muốn dùng thư tịch hình thức, mà đạo thuật lại muốn dùng loại ngọc này giản? Còn có ngươi tàng thư cũng không cần ngọc giản. Ngọc giản phía trên ghi lại pháp thuật chỉ là nói tới linh khí vận hành lộ tuyến, trải qua ngọc giản hình thức giáo sư, có thể càng thêm khắc sâu khắc ở trong đầu, để ngừa phạm sai lầm. Mặc dù pháp quyết trụ cột cũng có thể dùng ngọc giản hình thức truyền lại, nhưng là thông qua chính mình hai mắt đi xem, sau đó gia nhập chính mình lý giải, đối với công pháp nhận biết sẽ càng thêm khắc sâu. Mà lại ta cảm thấy, tri thức còn là thông qua sách vở từng tờ học tập càng thêm có thú, cho nên ta thích cất giữ thư tịch mà không thích ngọc giản. Cũng chính là không có chứng phân biệt. Tô Diệu Văn không hài lòng lắm đáp án này, chẳng qua cũng chỉ là cho rằng là lao tổ tông truyền thống, cũng không có quá để ý. Bái sư xong về sau, Hàn Diệu Trúc liền phân phó Hàn Băng Nhi trong khoảng thời gian này chỉ đạo một cái Tô Diệu Văn, chính nàng cần bế quan chữa thương, trước đó ở bên ngoài bị thương còn có một chút ám tật cần phải xử lý, có thể phải bế quan 1 đến 2 tháng. Hàn Diệu Trúc sở dĩ đem một vài đê giai pháp thuật dùng ngọc giản phương thức giao cho Tô Diệu Văn, cũng là bởi vì nàng hiện tại không có quá nhiều thời gian dạy bảo, đành phải trước đem đồ vật cho hắn, để hắn tự hành lĩnh ngộ, nếu có chỗ nào không hiểu lại mời dạy Hàn Băng Nhi. Về sau lại dặn dò hai người một phen về sau, Hàn Diệu Trúc liền trở về chính mình phòng nghỉ, sau đó ở phòng nghỉ bên ngoài bày ra một cái phòng ngừa quấy rầy trận pháp, tiếp lấy bắt đầu luyện dược chữa thương. Tô Diệu Văn cầm vừa tới tay ngọc giản về tới gian phòng về sau, bắt đầu xem nội dung bên trong, linh khí một quán thâu đến trong ngọc giản về sau, một đoạn lớn tin tức lập tức liền phản hồi đến trong đầu, hiệu suất cùng máy tính công ty không kém là bao nhiêu, mau lẹ chuẩn xác. Tiểu Mễ, như thế nào đây? Có thể hay không phân tích cái gì? Tô Diệu Văn rất nhanh liền đem mấy cái ngọc giản nội dung toàn bộ nhớ kỹ, sau đó hỏi thăm trong thân thể Tiểu Mễ. Ừm, những này cũng chỉ là một ít đê giai pháp thuật, mà lại bởi vì không có trải qua ngươi sử dụng tới, ta tạm thời cũng không thể từ bên trong phân tích ra cái gì thực tế đồ vật, còn là muốn chờ ngươi sử dụng trước một lần, ta liền có thể thông qua linh khí vận hành lộ tuyến cùng thực tế sử dụng hiệu quả, đạt được kỹ lượng hơn tư liệu. Đây còn không phải là muốn chính ta tu luyện. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể trực tiếp giáo hội ta sử dụng pháp thuật. Tô Diệu Văn sĩ khí bị đả kích. Đây cũng là không có cách nào, trước đó có thể nhanh như vậy sửa đổi xong pháp quyết trụ cột cũng là bởi vì ngươi tu luyện qua mấy lần, ta mới có thể có được sung túc tư liệu. Tiểu Mễ cũng là bất đắc dĩ, không có trải qua thực tiễn giả thiết, hết thảy cũng chỉ là nói nhảm. Cũng chỉ có thể dạng này, ta thử tu luyện đi. Tô Diệu Văn bất đắc dĩ nói ra. Tô Diệu Văn thủ bắt đầu trước tu luyện là thủy thuộc tính pháp thuật, bởi vì trong ngũ hành thủy thuộc tính linh khí nhất là ôn hòa, dù cho tu luyện sai cũng sẽ không có quá nguy hại lớn tính. Thủy thuộc tính pháp thuật trong ngọc giản ghi chép 3 cái đê giai phép thuật hệ nước, theo thứ tự là thủy tiễn thuật, hơi nước thuật, thủy thuật thuật. Thủy tiễn thuật là đơn giản nhất phép thuật hệ nước, đem thể nội linh khí lấy tiễn trạng phương thức, từ trong lòng bàn tay bắn ra đi công kích địch nhân. Chẳng qua bởi vì thủy thuộc tính linh khí trời sinh không có được quá mạnh tính công kích, cho nên thủy tiễn thuật lực công kích cũng không cao lắm, bất quá đối với hỏa thuộc tính yêu thú còn có thể tạo thành không sai tổn thương. Tô Diệu Văn lựa chọn thủy tiễn thuật bắt đầu tu luyện, điều động lấy thể nội linh khí từ trong đan điền chạy ra, sau đó thông qua kinh mạch lưu động đến tay phải trong lòng bàn tay, sau đó khống chế những linh khí này nhanh chóng bắn ra. A, làm sao không có phản ứng? Tô Diệu Văn tay phải trong lòng bàn tay vẫn đối với trước người cái kia mặt từ cây trúc biến thành vách tường, đáng tiếc sự tình gì đều không có phát sinh. Những cái kia linh khí một mực đang tay phải trong lòng bàn tay ở giữa không ngừng chuyển động, liền là không chịu đi ra, đây là có chuyện gì? Đem lòng bàn tay linh khí tiêu tán về sau, Tô Diệu Văn lần nữa dựa theo ngọc giản ghi lại trình tự, bắt đầu vận chuyển linh khí, nhưng là đồng dạng thất bại, linh khí đi tới tay tâm về sau liền không thể tiếp tục đi tới, một mực dừng lại ở lòng bàn tay vị trí, không chịu rời đi thân thể của hắn. Trình tự không có sai a? Vì cái gì lại không được đâu? Không có cách nào phía dưới, Tô Diệu Văn chỉ có thể đi thỉnh giáo Hàn Băng Nhi. Sư đệ, trong cơ thể của ngươi chỉ có thủy linh căn hay là có cái khác linh căn hỗn tạp? Hàn Băng Nhi nghe Tô Diệu Văn miêu tả về sau, hỏi một vấn đề. Cái này cùng linh căn có quan hệ sao? Khẳng định sẽ có quan hệ, muốn tu luyện thủy thuộc tính pháp thuật, cái kia trong cơ thể ngươi cũng nhất định phải có thủy linh căn a. Hàn Băng Nhi làm là sư tỷ, cũng có nghĩa vụ giúp sư đệ giải hoặc, giống sư phó như thế, trong cơ thể nàng chỉ có đơn nhất thủy linh căn, trời sinh liền cùng thủy thuộc tính linh khí phi thường thân mật, bất kỳ cái gì thủy thuộc tính pháp thuật vừa đến trên tay nàng, vô luận là tốc độ học tập hoặc là uy lực pháp thuật đều phải so những người khác cưỡng lên mấy lần. Nhưng là nàng lại không thể tu tập cái khác thuộc tính pháp thuật. Sư phó trên người chỉ có thủy linh căn, cho nên nàng thể nội linh khí toàn bộ cũng là thủy thuộc tính, muốn học tập thủy thuộc tính pháp thuật rất dễ dàng. Nhưng là những người khác, trên người là song linh căn hoặc là bên trên, thi triển pháp thuật liền sẽ có địa phương khác nhau. Tỷ như một cái thủy mộc song linh căn người, thể nội chứa được linh khí, ngoại trừ có được thủy thuộc tính bên ngoài, còn có một thuộc tính, khi hắn muốn thi triển thủy thuộc tính pháp thuật lúc, nhất định phải vận dụng trong đan điền thủy thuộc tính linh khí, nếu như dùng sai một thuộc tính linh khí, cái kia liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đó. Nguyên lai còn có nhiều như vậy học vấn ở chỗ này, cả thật thêm kiến thức. Chẳng những Tô Diệu Văn cảm thấy mình vừa học đến mới đồ vật, ngay cả trong cơ thể hắn Tiểu Mễ đều được ích lợi không nhỏ. Chương 20, khiến hiện thực thành trò chơi. Về đến phòng bên trong, Tô Diệu Văn không có lập tức bắt đầu tu luyện pháp thuật, ngược lại là khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến hành nội thị, dựa theo Hàn Băng Nhi thuyết pháp, muốn dùng cái gì thuộc tính pháp thuật, liền cần vận dụng nên thuộc tính xứng đôi linh khí, đây cũng là trước đó hắn một mực không bắt được trọng điểm mấu chốt. Mặc dù nói như thế, nhưng là Tô Diệu Văn phát giác có một vấn đề, đó chính là hắn thể nội linh khí là không có thuộc tính khác biệt, thật giống như một đoàn ánh nắng, sẽ không tự hành phân hóa thành cầu vồng bảy màu. Hàn Diệu Trúc đã đem 5 loại thuộc tính pháp thuật đều giao cho hắn, cái kia chính là đại biểu Tô Diệu Văn nhất định có thể thi triển, về phần muốn làm thế nào, khả năng đây chính là Hàn Diệu Trúc lưu lại cho hắn một khảo nghiệm. Vốn là, dựa theo Hàn Diệu Trúc ý nghĩ, liền là Tô Diệu Văn chính mình nghĩ đến phương pháp giải quyết, dạng này càng có lợi hơn cùng hắn tu luyện về sau. Chẳng qua rất đáng tiếc, nàng tân thu đồ đệ, trời sinh liền là một cái lười biếng người, loại này cần phải hao phí trí nhớ suy nghĩ sự tình, hắn trực tiếp giao cho tiểu mẹ phụ trách, có siêu cấp máy tính tại, còn cần chính ta nghĩ sao? Đã phân tích ra được, ca ca trên người ngươi Nhật linh căn là so ngũ hành toàn bộ linh căn càng cường đại hơn linh căn, cùng Nguyệt linh cây tịnh xương siêu linh căn, hấp thu tất cả ngoại giới linh khí, cũng sẽ ở thể nội tự động bị đồng hóa thành cùng một thuộc tính linh khí. Mà loại này linh khí thuộc tính không tại trong ngũ hành, nhưng lại bao hàm ngũ hành, thật giống như một loại mẫu thể, nó phân giải sau biến thành thuộc tính ngũ hành linh khí, mà thuộc tính ngũ hành linh khí một lần nữa dung hợp về sau liền lại biến thành loại này thuộc tính đặc biệt linh khí. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là có thể sử dụng thuộc tính ngũ hành tất cả pháp thuật. Tiếp theo, Tiểu Mễ lại dùng một loại tri thức truyền lại phương thức, đem vấn đề phương pháp giải quyết truyền thâu đến Tô Diệu Văn trong đầu. Thật giống như ánh mặt trời có thể bị tam lăng kính phân giải thành ánh sáng bảy màu, về sau lại có thể dùng tam lăng kính đem ánh sáng bảy màu chuyển đổi về ánh mặt trời, mà Tô Diệu Văn thể nội linh khí cũng đồng dạng có được loại năng lực này, chỉ cần hắn đem trong đan điền linh khí phân giải ra đơn nhất thuộc tính linh khí, liền có thể dùng bộ phận này linh khí thi triển đem đối ứng pháp thuật. Cái này linh khí chuyển đổi thuộc tính phương pháp, tại một lúc mới bắt đầu rất không dễ dàng. Tô Diệu Văn vẹn vẹn là phân giải linh khí một bước này đột nhiên liền sai nửa giờ mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, nhưng là tốc độ phi thường chậm, nếu quả như thật dùng để đối địch, vài phút bị người giết chết còn không thể phát ra một cái đề dài pháp thuật. Làm sao chuyển đổi tốc độ chậm như vậy? Về sau dùng ra sao để chiến đấu? Tô Diệu Văn hỏi Tiểu Mễ. Đó là bởi vì ngươi chưa quen thuộc, nếu như ngươi luyện tập nhiều hơn, đến thuần thục vào tay về sau, căn bản là có thể trong một ý nghĩ hoàn thành. Tiểu Mễ vạch chỗ không đúng, ngươi chuyển đổi còn có địa phương là không đúng, cũng là bởi vì những này chỉnh tự đi nhầm, cho nên mới sẽ bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Ta nói Tiểu Mễ a, ngươi không phải có thể giúp ta biên soạn tự động tu luyện chương trình sao? Vậy ngươi có thể hay không cũng giúp ta biên soạn một cái tự động chuyển đổi linh khí thuộc tính chương trình? Nếu quả như thật muốn lười biếng, Tô Diệu Văn trong đầu tổng ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều phương án. Trên lý luận là có thể, mà lại cũng không cần tốn hao rất nhiều thời giờ, trong vòng 2 canh giờ liền có thể chuẩn bị cho tốt. Tiểu Mễ đáp ứng về sau liền không có tiếng động, nàng muốn bắt đầu toàn lực tính toán. Mặc dù nhưng đã gọi Tiểu Mễ giúp hắn thiết kế tự động chuyển đổi linh khí thuộc tính chương trình, nhưng đây chỉ là giải quyết linh khí chuyển đổi chậm rãi vấn đề, hắn còn không có tu luyện thành thủy tiên thuật. Nhất tụ lấy loại kia chậm rãi chuyển đổi tốc độ, cuối cùng đem một ít thủy thuộc tính linh khí lấy ra, Tô Diệu Văn dựa theo ngọc giản phía trên viết, thủy tiên thuật linh khí vận hành lộ tuyến, bắt đầu điều khiển những này vừa mới chuyển đổi lấy linh khí, chậm rãi di động đến tay phải trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên toàn lực chuyển vận, một chi tràn đầy linh khí bao trùm, từ nước tạo thành đoạn tiễn từ trong lòng bàn tay bắn ra, hướng về trước mặt cây trúc tường bay đi. Cuối cùng thành công. Tô Diệu Văn có chút hưng phấn, muốn nhìn một chút thủy tiễn thuật uy lực, từ trong lòng bàn tay bay ra thủy tiễn bay 2-3 mét về sau, bắt đầu chậm rãi hạ lạc, sau đó trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, tạo thành một vũng nước dấu vết. Uy lực không được à, Tô Diệu Văn nghĩ nghĩ, phát hiện vừa mới toàn lực bộc phát thủy thuộc tính linh khí vẫn là quá nhỏ, mà lại uy lực không được, hẳn là thuần thục vấn đề, cần càng nhiều luyện tập. Về sau thời gian, Tô Diệu Văn bởi vì vừa mới nắm giữ pháp thuật hưng phấn, tạm thời buông xuống lười biếng tập tính, bắt đầu lần lượt nếm thử phát xạ thủy tiễn thuật, khi Tiểu Mễ nói cho hắn biết thành công làm xong tự động chuyển đổi linh khí thuộc tính chương chính lúc, hắn phát xạ thủy tiễn đã có thể chuẩn xác bay đến ngoài phòng đi, mà lại lực công kích cùng tốc độ phi hành cũng đều tăng lên không ít. Chương trình như thế nào đây? Dùng có thể hay không rất phiền toái. Tô Diệu Văn cái này cũng là lần đầu tiên đem thân thể của mình coi như máy tính đến sử dụng, về phần chương trình sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng, hắn vẫn có chút lo lắng. Rất đơn giản, chỉ cần ca ca ngươi một cái ý niệm trong đầu, máy tính liền có thể căn cứ ngươi ý nghĩ, đem ngươi muốn cái chủng loại kia thuộc tính linh khí trực tiếp chuyển đổi ra tới. Tiểu Mễ nói đến lúc đó đơn giản. Chậm rãi ổn định lại tâm thần, Tô Diệu Văn nghĩ muốn thử một chút mới đến tay chương trình giúp đỡ chuyển đổi thủy thuộc tính linh khí, sau đó thi triển thủy tiễn thuật. Tay phải phẳng thẳng giơ lên, lòng bàn tay hướng phía trước, trong đầu nghĩ đến điều động thủy thuộc tính linh khí, trong đan điền lập tức liền phát sinh phản ứng, căn bản cũng không cần hắn tự mình chỉ huy, một đoàn nhỏ bé linh khí lập tức đi ra ngoài, sau đó biến thành thủy thuộc tính linh khí, dọc theo trước đó luyện tập qua rất nhiều lần kinh mạch lộ tuyến, chạy đến tay phải trong lòng bàn tay, một chi thủy tiễn thoát thể mà ra, thẳng tắp nện vào trên tường, tại những cái kia cứng rắn như sắt thép trúc tiếu bên trên lưu lại một cái dấu vết mờ mờ. Không sai, tốc độ tối thiểu nhất nhanh hơn 100 lần, so sánh lên vừa mới chuyển đổi tốc độ, hiện tại cơ hồ có thể nói là cực nhanh. Quả nhiên máy vi tính của ta liền là xuyên qua tới lúc đưa tặng cho ta kim thủ chỉ, về sau có nó, thiên hạ lớn có thể đi được. Kaka, như thế nào đây? Hiệu quả còn tốt đó chứ? Tiểu Mễ hỏi. Không tệ không tệ, thật là quá tuyệt vời. Nếu như là ta, cho dù vừa mới luyện tập 2 giờ, vẫn là phải hoa 2 phút, hiện tại tốc độ có thể áp xúc đến trong nháy mắt, loại này tăng lên quá kinh khủng. Tiểu Mễ ngươi thật vô cùng tốt. Tô Diệu Văn đúng lúc đó khen Tiểu Mễ một cái, cái này máy vi tính bản thân ý thức chỉ có 11 tuổi, nhất là hưởng thụ bị người thừa nhận cảm giác. Ngoại trừ tự động chuyển đổi linh khí thuộc tính chương trình, ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi làm một cái thủy tiện thuật chương trình. Cười mở Nhan Tu Tiểu Mễ lại đưa ra mới ý nghĩ, hiện tại máy tính đã thu thập được thủy tiện thuật sử dụng lúc tư liệu, chỉ cần tại linh khí thuộc tính chuyển đổi chương trình bên trên lại thêm chút cải biến, liền có thể biến thành thủy tiện thuật chương trình. Cái này còn không chỉ, về sau chỉ cần là ca ca ngươi tu luyện hoàn thành pháp thuật, ta đều có thể biên soạn một cái đối ứng chương trình, để ngươi có thể trực tiếp thi triển ra pháp thuật này. Cái này không phải liền là một khóa thi pháp sao? Đây là muốn đem thế giới biến thành trò chơi tới chơi nhịp điệu sao? Tô Diệu Văn nghĩ đến trước kia RPG trò chơi, giống như đem tu chân giới coi như một cái trò chơi tới chơi cũng không tệ. Tô Diệu Văn đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Mễ, nghe xong về sau, Tiểu Mễ cũng sinh ra to lớn hứng thú, hai người bắt đầu liền ý nghĩ này, từng chút thương lượng, chậm rãi hoàn thiện lấy Tô Diệu Văn cái kia điên cuồng ý nghĩ. Chương 21, sư tỷ. Trải qua một đêm sau khi thương nghị, Tô Diệu Văn cùng Tiểu Mễ thương nghị rất nhiều phương diện ý nghĩ. Đầu tiên chính là muốn thành lập cá nhân thuộc tính giới diện, Tiểu Mễ đối Tô Diệu Văn thân thể tiến hành một lần kỹ càng kiểm tra đo lường, sau đó là một cái thuộc tính khuôn mẫu, đầu tiên là một cái màu xanh lá 3D nhân thể đồ, phía trên đem Tô Diệu Văn thân thể chia làm thật nhiều thật nhỏ bộ vị. Màu xanh lá đại biểu là khỏe mạnh. Khi Tô Diệu Văn thân thể vị trí nào đó xuất hiện cái vấn đề về sau, đối ứng vị trí liền sẽ chuyển đổi màu sắc, tỉ như tay phải bị cắt một đao, cái chỗ kia liền lại biến thành màu vàng. Màu vàng có ý tứ là có lặn đang vấn đề hoặc là vết thương nhẹ. Nếu như là màu đỏ, cái kia chính là đại biểu trọng thương, nhất định phải lập tức trị liệu. Cái cuối cùng cấp bậc là màu xám, cũng chính là đại biểu nghiêm trọng hoại tử. Bởi vì thân thể không thể thật giống trò chơi như thế làm vừa ra trị số đại biểu khỏe mạnh độ, cho nên chỉ có thể giống trang bị độ bền như thế biểu hiện. Trên cơ thể người đồ bên cạnh còn có rất nhiều số lượng, phía trên nhất là linh khí tổng giá trị, cái này đại biểu Tô Diệu Văn thể nội linh khí số lượng, mỗi dùng một lần pháp thuật sẽ còn dựa theo tiêu hao linh khí giảm bớt trị số, thuận tiện Tô Diệu Văn tùy thời nhìn thấy mình còn có bao nhiêu lượng linh khí. Ngoại trừ lượng linh khí, còn có Tô Diệu Văn trước mắt tu chân cảnh giới, có công pháp tư liệu, pháp thuật tư liệu, cùng đem đối ứng chương trình tư liệu. Thủy thuộc tính ba cái đê giai pháp thuật, Tô Diệu Văn đã toàn bộ học xong, Tiểu Mẹ cũng giúp hắn phân biệt làm ra một cái đối ứng thi pháp chương trình, chỉ cần nghĩ đến làm dùng pháp thuật gì, thân thể liền sẽ tại chương trình trợ giúp dưới, tự động thi triển nên pháp thuật, Tô Diệu Văn chỉ cần khống chế pháp thuật phóng thích đến địa phương nào liền tốt. Tiểu Mễ ở chỗ này tác dụng thật phi thường cường đại, giống như là cái kia hơi nước thuật, Tô Diệu Văn lần thứ nhất thi triển thời gian, chỉ có thể tại thân thể bên ngoài mười mấy cm địa phương chế tạo ra một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Khi Tiểu Mễ từ lần này trong quá trình thi pháp thu thập được đầy đủ tư liệu về sau, lập tức liền chế tạo ra đối ứng thi pháp chương trình. Hiện tại Tô Diệu Văn chỉ cần nghĩ đến thi triển hơi nước thuật, liền có thể trùng quanh thân thể mười mấy thước phạm vi bên trong chế tạo một mảng lớn màu xám trắng hơi nước, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy nút ở bên trong hắn, có thể thấy được trải qua Tiểu Mễ điều chỉnh, Tô Diệu Văn thực lực xuất hiện lớn cỡ nào tăng cường. Ngoại trừ hơi nước thuật bên ngoài, thủy thuần thuật hiện tại vừa thi triển, cũng có thể chế tạo ra một mặt đường kính khoảng 1m50, từ linh khí hình thành làm bằng nước thành hình tròn tâm chắn, so ban đầu cái kia mặt lớn chừng bàn tay tâm chắn mạnh không phải một chút điểm. Mặc dù chỉ là đê giai pháp thuật, nhưng là công hiệu cũng không chỉ là như thế. Nếu như Tô Diệu Văn cảnh giới cao hơn, có thể cung cấp linh khí tăng nhiều, cái này ba cái pháp thuật tại Tiểu Mễ biên soạn chương trình trợ giúp dưới, cũng sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Bỏ ra một đêm thời gian, rốt cục làm xong bước đầu cấu tứ về sau, Tô Diệu Văn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua không có tu luyện, thân thể có chút mỏi mệt, hắn cũng không thể không lần nữa vùi đầu vào ngồi xuống bên trong, đây là thay thế giấc ngủ tốt nhất phương thức nghỉ ngơi. Khi Tô Diệu Văn kết thúc tu luyện, lần nữa mở mắt ra về sau, phát hiện thời gian vừa bước vào giờ dần, cũng chính là buổi chiều 3 giờ thời gian. Khó trách trong tiểu thuyết luôn luôn nói tu chân không tuế nguyệt, Tô Diệu Văn cũng không thể không phát ra cảm thán như vậy, bất chi bất giác liền đi qua thời gian một ngày, giống như cũng chính là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Tu luyện một đêm một ngày, Tô Diệu Văn hiện tại cũng muốn thư giãn một tí, dự định ở trên núi đi chung quanh một chút. Nói thế nào nơi này cũng là hắn về sau trường kỳ chỗ ở, không làm quen một chút thật đúng là không được. Một ra khỏi phòng, Tô Diệu Văn lập tức liền bị Hàn Băng Nhi bắt được, "Sư đệ, ngươi rốt cục đi ra rồi. Ta chờ ngươi một ngày." "Sư tỷ, là có chuyện gì không?" Tô Diệu Văn nghi ngờ hỏi. "Đúng à, ngươi hôm qua chính thức nhập môn, nhưng ngươi còn không có đệ tử lệnh bài, không thể ở trên đảo tùy ý đi đi lại lại, ta đang định hôm nay liền dẫn ngươi đi làm đây." Hàn Băng Nhi hồi đáp. Nghe qua Hàn Băng Nhi về sau giải thích, Tô Diệu Văn rốt cuộc để ý giải đệ tử lệnh bài là cái gì, cũng chính là tương đương với một tấm thẻ học sinh, nương tựa theo chương này thẻ học sinh, ngươi liền có thể ở bên trong môn phái tùy ý đi đi lại lại cùng xuất nhập, cũng có thể tại môn phái trong tàng thư các mượn đọc tư liệu, đương nhiên là cần phải thu lệ phí. Thứ này cùng thẻ căn cước cũng không kém, Tô Diệu Văn khẳng định phải làm. Vừa vặn hiện tại có Hàn Băng Nhi mang theo, cũng có thể mượn cơ hội thăm một chút trong môn phái địa phương khác. Bởi vì vừa mới tiếp xúc tu chân không bao lâu, lấy Tô Diệu Văn tu vi hiện tại còn không thể ngự khí phi hành, nhưng là Hàn Diệu Trúc cũng không có chuẩn bị cho hắn một ít đặc chế phi hành đạo cụ, đây cũng là Hàn Băng Nhi không kịp chuẩn bị, vốn là nàng lấy vì sư đệ trên người hẳn là sẽ có cấp thấp tu sĩ chuyên dụng phi hành đạo cụ, lệ như phi hành con hạc giấy loại hình cái gì. Hàn Diệu Trúc thân làm một cái kết đan kỳ tu sĩ, trên người có hai tấm cấp thấp hỏa cầu phù đã rất hiếm thấy, cấp thấp tu sĩ dùng phi hành đạo cụ còn tại sao có thể có đâu. Người ta dùng thế nhưng là pháp bảo, rơi vào đường cùng, Hàn Băng Nhi đành phải tự mình mang theo sư đệ bay. Chỉ gặp đứng tại trên đất chống Hàn Băng Nhi trong lòng bàn tay một đám, một thanh tổng trưởng chừng 1 mét băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện trên tay của nàng, đây là phi kiếm của nàng. Thanh phi kiếm kia tại Hàn Băng Nhi không chế dưới, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống mặt đất, tại cách mặt đất mười mấy centimet trên mặt đất dừng lại, Hàn Băng Nhi vừa sải bước bên trên đứng ở bên trên, quay người đối Tô Diệu Văn nói ra, sư đệ, lên đây đi. Ách, dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta mới nhận biết một ngày không đến, lập tức liền thân mật như vậy, quá nhanh đi. Tô Diệu Văn có chút ngượng ngùng, bởi vì Hàn Băng Nhi phi kiếm thực sự quá ít, cùng Hàn Diệu Trúc ngưng bích tuyết liên kém mấy cái cấp bậc, một đứng ở phía trên, hai người khẳng định không thể tránh né sinh ra một ít thân thể tiếp xúc, sư tỷ sẽ không chú ý sao? Mặc dù Tô Diệu Văn một mực cường điệu muốn tại tu chân giới làm một cái to lớn hậu cung, nhưng là bản thân hắn lại là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu đương, để hắn cùng một cái khác phái đứng được gần như vậy, hắn còn thật có chút khẩn trương. Sư đệ, thế nào? Hàn Băng Nhi thấy Tô Diệu Văn không có động tĩnh, lập tức an ủi hắn, không nên nhìn phi kiếm của ta không lớn, sau khi bay lên phi thường bình ổn, ngươi không cần sợ. Tốt à, lúc này như thế nào cũng không thể sợ, người ta nữ hải tử đều mở miệng, nếu như ngươi không lên, đây không phải là đả kích người ta tự tin sao? Căn cứ hy sinh nhan sắc ý nghĩ, Tô Diệu Văn bước lên phi kiếm. Bởi vì Hàn Băng Nhi muốn không chế phi kiếm phi hành, cho nên Tô Diệu Văn chỉ có thể đứng ở đối phương sau lưng, đồng thời hắn còn vụng trộm đem bờ mông sau này rời một chút, sợ mình tiểu đồng bọn sẽ làm bị thương giai nhân. Chờ đến Tô Diệu Văn đứng vững về sau, Hàn Băng Nhi bắt đầu điều khiển phi kiếm chậm rãi lên không, khi thăng đến độ cao không sai biệt lắm về sau, phi kiếm đột nhiên hướng về phía trước gia tốc. Bởi vì quá đột ngột, phía sau Tô Diệu Văn bị giật mình, hai tay vô ý thức ôm lấy trước mặt Hàn Băng Nhi, cũng không biết hắn là vô tình hay là cố ý, hai tay vị trí chính đặt tại Hàn Băng Nhi trước mặt yếu hại vị trí. Cái này nhưng xảy ra chuyện lớn. A, lần này đột nhiên tập kích nhưng dọa sợ trước mặt Hàn Băng Nhi, phi kiếm cũng biến thành có chút bất ổn, hai người kém chút rơi xuống, may mắn rất nhanh liền bị nàng khống chế trở về. Thật có lỗi, thật có lỗi. Sư tỷ, ta không phải hữu tâm, chỉ là vừa mới đột nhiên gia tốc, ta chưa kịp phản ứng. Tô Diệu Văn ý thức được mình làm cái gì chuyện sai, lập tức buông tay ra, đồng thời hướng Hàn Băng Nhi giải thích nói xin lỗi. Hàn Băng Nhi trên mặt rất đỏ, thần sắc ở giữa có chút khó chịu, cũng không có trách tội Tô Diệu Văn, không sao, vừa mới là ta không tốt. Không có chú ý tới sư đệ tại sau lưng, hay là giống như kiểu trước đây ngự kiếm, ta tiếp xuống sẽ cẩn thận. Trải qua chuyện mới vừa rồi về sau, Tô Diệu Văn cũng không dễ lên tiếng nữa, mà trước mặt Hàn Băng Nhi chỉ là chuyên tâm ngự kiếm phi hành, trong lúc nhất thời, tràn diện có chút xấu hổ. Tô Diệu Văn rất tự nhiên liền nghĩ chuyện mới vừa rồi, trước đó không nhìn ra, sư tỷ thế mà rất có liệu, vừa mới cái kia tiếp xúc ngắn ngủi, hắn rốt cục kiến thức đến cái gì là một tay không thể nắm giữ lớn. Chương 22, nội dung cốt truyện máu chó bắt đầu. Hàn Băng Nhi khống chế phi kiếm tốc độ rất nhanh, đến mức mái tóc bị trước mặt gió cấp 9 thổi tới đằng sau, bởi vì hai người đứng được tương đối gần, mái tóc vừa vặn rơi vào Tô Diệu Văn trên mặt, hắn theo bản năng hít hà, hương thơm xông vào mũi, rất là dễ ngửi. Có lẽ là Tô Diệu Văn nghe thời gian, động tác quá lớn, bị trước mặt Hàn Băng mà phát hiện, nàng vừa mới trên mặt đỏ ửng còn không có tán đi, lập tức lại tăng mấy phần. Trang diện càng thêm lúng túng, Hàn Băng Nhi không thể không tăng nhanh tốc độ, để cầu cởi nhanh một chút cách hiện tại hoàn cảnh, mặc dù còn không đạt được Hàn Diệu Trúc tốc độ phi hành, nhưng là cũng có thể đạt tới mỗi giờ 200 cây số trở lên. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, liền đi tới mục đích. Đây là một chỗ khoáng đạt phía trên vùng bình nguyên, dựa theo Hàn Băng Nhi giới thiệu, nơi này là trong môn phái đệ tử căn cứ, ngoại trừ có cung cấp đồng môn lẫn nhau giao dịch nơi trốn, còn tu kiến có một ít môn phái công cộng công trình. Tại trung ương nhất chính là nhiệm vụ đường, cái kia là cả bên trên bình nguyên lớn nhất công trình kiến trúc, bên trong ban bố rất nhiều khác biệt nhiệm vụ, khó dễ độ không giống nhau, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể đạt được tương ứng trả thù lao, đại đa số nhiệm vụ đều là dùng linh thạch đến kết toán, cũng có bộ phận nhiệm vụ có thể là ban thưởng đặc thù vật liệu. Trở thành môn phái đệ tử về sau, mỗi tháng các đệ tử đều có thể có được một ít giúp đỡ, tỉ như luyện khí kỳ đệ tử, một tháng đạt được 30 khỏa tích cốc đan cùng 5 khối hạ phẩm linh thạch. Một chút như vậy đồ vật đối với các đệ tử tới nói, đương nhiên là không đủ. Lúc này, nhiệm vụ đường tác dụng thì tương đối quan trọng, chỉ phải hoàn thành bên trong đơn giản một chút nhiệm vụ, tỉ như giúp một vị tiền bối chăm sóc linh thảo ruộng, hoặc là một ít yêu thú cấp thấp trên người tài liệu các loại, những này đều có thể có được tu luyện cần thiết linh thạch, những cái kia tuyên bố nhiệm vụ người lại tiết kiệm thời gian của mình, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Đương nhiên, không phải mỗi người đệ tử cũng ưa thích làm những nhiệm vụ này, nào đó bộ phận có được luyện đan, luyện khí, thậm chí là vẽ bùa kỹ năng các đệ tử, cũng có thể ở chỗ này thuê bằng một cái quầy hàng, sau đó tiêu thụ chính mình thành phẩm, cái này đồng dạng là một cái kiếm lấy linh thạch phương thức, có ít người sẽ còn tại quầy hàng bên trên buôn bán luyện dược tài liệu luyện khí, cùng một ít từ địa phương khác lấy được đặc thù vật phẩm. Ngoại trừ những địa phương này, còn có cung cấp người luyện đan dùng luyện đan thất, luyện khí dùng luyện khí thất, hai địa phương này nằm cạnh tương đối gần, đồng dạng tu kiến tại bình nguyên biên giới vị trí, tới gần vách núi địa phương. Bên trong đều có đơn độc cho thuê gian phòng, mỗi cái gian phòng dưới đáy đều dẫn vào đáy biển núi lửa nhiệt độ cao dung nham, có thể vì luyện đan luyện khí cung cấp không sai hoàn nguyên. Trong môn phái tàng thư các, tạp vụ đường chờ này địa phương đều an trí tại phía trên vùng bình nguyên này. Xét thấy tầm quan trọng của nơi này, mọi thời tiết đều sẽ có đệ tử chấp pháp tại bốn phía tuần tra, bảo đảm an toàn của nơi này cùng công bằng giao dịch. Đương nhiên, tất cả đệ tử chấp pháp tuần tra nhiệm vụ đều thuộc về nhiệm vụ đường an bài nhiệm vụ một trong, chỉ có thể từ luyện khí kỳ 9 tầng trở lên đệ tử xác nhận, đồng thời mỗi ngày ít nhất đều sẽ có một vị hoặc một vị trở lên trúc cơ kỳ đệ tử dẫn đầu. Nếu như đệ tử ở giữa có cái gì tranh chấp, còn có thể đi qua một bên luận võ đài trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, phương thức là có đủ bạo lực trực tiếp. Hàn Băng Nhi mang theo Tô Diệu Văn xuất hiện tại bên trên bình nguyên về sau, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, vị sư tỷ này rất rõ ràng ở bên trong môn phái cũng thuộc về một vị danh nhân. Mặc dù Tô Diệu Văn bị vây xem cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là trên mặt còn có một chút đỏ ửng. Hàn Băng Nhi không có răn dạy những người kia, chỉ là bước nhanh đi về phía trước, Tô Diệu Văn sợ bị vứt xuống, chỉ có thể bước nhanh đi theo. Hàn Băng Nhi trực tiếp liền đi vào tạp vụ trong nội đường, đối một cái 40-50 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng nam tử nói ra, ta mang theo như xương người thật đệ tử mới thu tới nhận lấy đệ tử lệnh bài. Cái này người đàn ông tuổi trung niên vừa thấy là Hàn Băng Nhi, nơi đó dám lãnh đạm, sư thúc xin về sau, ta lập tức đi ngay làm. Người đàn ông trung niên lập tức tiến vào hậu đường, qua sau mười mấy phút, lại đi ra, đem một khối không biết kim loại tài liệu màu đen nhãn hiệu trực tiếp đưa cho Tô Diệu Văn, hôm qua phía trên đã giao xuống, cho nên nhãn hiệu sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ chờ vị này sư đệ mới đến tới lấy. Tại trong tu chân giới, ngoại trừ quan hệ thầy trò bên ngoài, cùng một cảnh giới người, đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ, nhưng nếu đối phương vượt ra khỏi một cái cảnh giới, dù cho ngươi so với đối phương muốn năm lớn lên nhiều, ngươi cũng nhất định phải xưng đối phương là sư thúc bá, thậm chí là tiền bối. Đây cũng là nam tử trung niên này gọi Hàn Băng Nhi sư thúc, nhưng lại gọi Tô Diệu Văn làm sư đệ nguyên nhân. Lấy được đệ tử lệnh bài về sau, Hàn Băng Nhi liền đi ra ngoài, xem ra nàng cũng muốn về sớm một chút, vừa mới hai người đang phi kiếm bên trên sự tình thực sự làm cho người rất lúng túng, nàng mặc dù giả bộ như không có dị dạng, kỳ thực cũng có chút ngượng ngùng. Mặc dù Hàn Băng Nhi rất muốn lập tức trở về gian phòng lánh tính một chút, nhưng là làm một bản tiết tháo nát đầy đất tiểu thuyết, bản tác người quân sao có thể làm cho nàng tội nguyện đây. Tạp vụ đường bên ngoài không biết lúc nào tụ tập một đống người, những người này nhìn thấy Hàn Băng Nhi về sau, lập tức hô, Hàn sư thì tốt. Phát hiện bị những người này chặn chính mình đạo, Hàn Băng Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh giọng nói ra, nhanh lên tránh ra, không cần cản trở. Phía trước một người cầm đầu mặt khỉ nam tử sức sở, bình thường mềm mại động lòng người Hàn sư tỷ, hôm nay làm sao đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mặc dù Hàn Băng Nhi giọng điệu không tốt, nhưng là người này đạt được mệnh lệnh, cần kéo dài thời gian, cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì nói ra, cái kia, sư tỷ, có thể hay không tại chờ một chút, Trung Ly Dương sư huynh có chuyện khẩn yếu muốn tìm sư tỷ, hy vọng sư tỷ có thể dừng bước, sư huynh đã nhanh muốn tới. Trung Ly Dương, đây là người nào a? Không phải là sư tỷ người theo đuổi a? Tô Diệu Văn sau lưng Hàn Băng Nhi rõ ràng nghe được trước mặt cái kia mặt khỉ nam tử nói chuyện, nghĩ đến người này liền là trong sinh hoạt chân chó phối hợp diễn a. Ngươi một cái luyện khí kỳ người, dựa vào cái gì gọi ta là sư tỷ? Nhanh lên tránh ra, không cần chặn đường, bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hàn Băng Nhi hôm nay tâm tình thật không tốt, nàng bình thời ở bên trong môn phái nổi danh ôn nhu hiền thục, đoạn sẽ không như vậy hô quát luyện khí kỳ đệ tử. Sư muội, hôm nay làm sao tức giận như vậy, có phải hay không có người nào khi dễ ngươi rồi? Không ngại nói cho ta biết, để vi huynh giúp ngươi đi ra mặt. Phía ngoài đoàn người truyền đến một thanh hồng dày thanh âm nam tử. Vây quanh đám người lập tức tách ra, mặt khỉ nam tử cũng thở dài một hơi, nhân vật chính rốt cục ra sân. Đám người tản ra về sau, một người mặc cẩm bào, trên tay cầm lấy một cái quạt xếp nam tử trẻ tuổi từ tách ra đám người đi tới, đi vào Hàn Băng Nhi trước mặt. Người này trang phục tựa như một cái nhẹ nhàng quân tử, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên, tướng mạo cũng là tương đối tốt, làn da trắng nõn, mày kiếm tú mục, làm tiểu bạch kiểm đó là không có vấn đề. Trung Ly sư huynh, không biết tìm sư muội có chuyện gì? Chính chủ tới, Hàn Băng Nhi cũng không thể liền đi thẳng một mạch như vậy, chỉ có thể qua loa mà hỏi thăm, từ ngữ khí của nàng có thể nghe ra được, nàng đối nam tử trước mắt không có bao nhiêu hứng thú. Vi huynh gần nhất đối với pháp thuật phương diện có một chút nghi hoặc, muốn tìm sư muội cùng một châu nghiên cứu và thảo luận một cái, không biết sư muội phải chăng có cái này nhã hứng. Cẩm bào nam tử Trung Ly Dương không có để ý Hàn Băng Nhi ngữ khí vấn đề, ngược lại là một mặt vẻ mặt ôn hòa mời nàng. Đáng tiếc, Trung Ly Dương hôm nay gặp tâm tình không tốt Hàn Băng Nhi, sư huynh phải thất vọng, sư muội tu vi còn không kịp nổi sư huynh, nếu như sư huynh có cái gì nghi hoặc, hay là trở về tìm các sư trưởng đi. Sư muội còn có chuyện quan trọng muốn làm, xin thứ cho sư muội vô lễ, xin được cáo lui trước. Sau khi nói xong, Hàn Băng Nhi cũng không có quản bị người trước mặt mọi người cự tuyệt Trung Ly Dương sắc mặt cỡ nào kém, trở tay bắt được Tô Diệu Văn tay, lôi kéo hắn trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ngoa tạo, sư tỷ ngươi đây là giúp ta kéo cừu hận a. Tô Diệu Văn có lòng muốn phản kháng, nhưng là Hàn Băng Nhi tay phi thường dùng sức, hắn chẳng những không có tránh thoát, thậm chí còn cảm nhận được một tia đau đớn. Quả nhiên, nhìn thấy Hàn Băng Nhi nắm lấy Tô Diệu Văn tay về sau, Trung Ly Dương trên mặt hiện lên một chút giận dữ, trong mắt lộ ra lanh quang, tựa hồ muốn nuốt sống Tô Diệu Văn. Cái này Trung Ly Dương quả nhiên là cái nhân vật, mặc dù đối Tô Diệu Văn phi thường bất thiện, nhưng là trên mặt rất nhanh liền hồi phục bình thường, giọng điệu hữu thiện hỏi Hàn Băng Nhi, sư muội không đổi, ngươi còn không có giới thiệu vị này bạn của luyện khí kỳ là ai đây? Mặc dù Tô Diệu Văn nhìn không ra, nhưng là thể nội tiểu mẹ đối với Trung Ly Dương nhất cử nhất động phi thường rõ ràng, vừa mới trong nháy mắt đó bộ mặt biểu tình biến hóa cùng phần mắt động tác, toàn bộ bị tiểu mẹ bắt được. Tô Diệu Văn thể nội máy tính trước tiên liền phát ra màu vàng cảnh cáo, nếu như đối phương lại có cái uy hiếp gì hành vi, lập tức liền sẽ chuyển biến làm màu đỏ cảnh cáo tín hiệu. Dạng này nội dung cốt truyện phát triển thực sự quá cầu hết đi. Tô Diệu Văn nội tâm tràn đầy bi ai, hắn vừa gia nhập môn phái ngày đầu tiên, lập tức liền bị một người trúc cơ kỳ người để mắt tới, cái này mẹ nó là muốn hố chết ta sao? Chương 23, thù hận tới rất oan. Hàn Băng Nhi phát hiện, nghĩ phải lập tức rời đi nơi này tựa hồ thành hy vọng xa vời, cái này Trung Ly Dương ỷ vào chính mình có một cái nguyên anh kỳ tu vi lao tổ, ở bên trong môn phái tụ tập lâu la, cả ngày cũng không có việc gì liền ở bên trong môn phái làm mưa làm gió, đắc tội không ít đồng môn, dây dưa nàng cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Lại cứ Trung Ly Dương tư chất không tệ, là song thuộc tính chân linh cây, tăng thêm nguyên anh kỳ lao tổ ở sau lưng cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện, tại hơn 20 tuổi thời gian thành công trúc cơ, miễn cưỡng bước vào thiên tài liệt kê, năm nay đã 30 có 8, tu vi cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ, ở bên trong môn phái cũng coi là nhân vật số má. 6 năm trước đó, Hàn Băng Nhi cũng chính là 28 xuân xanh niên kỷ, khi đó nàng vừa bước vào trúc cơ kỳ, ở bên trong môn phái tạo thành rất lớn oanh động, dù sao có thể tại 25 tuổi bên trong tiến vào trúc cơ kỳ, đại biểu người này thiên phú phi thường xuất chúng, huống chi Hàn Băng Nhi vẫn chỉ là 16 tuổi liền làm được. Lúc đó Trung Ly Dương lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Băng Nhi, liền bị cái này ngây ngô ôn nhu nữ hài mê đảo, những năm gần đây này một mực đang đắng đuổi nàng, càng thêm vào phía sau hắn Nguyên Anh kỳ lao tổ cũng có ý cùng Hàn Diệu Trúc cái này tùy thời có thể bước vào Nguyên Anh kỳ tiềm ẩn cường giả thông ra, cho nên cực lực ủng hộ Trung Ly Dương hành vi, càng thêm sáng tạo ra gan lớn của hắn làm vậy. Đáng tiếc, Tương Vương hữu tâm, thần nữ không động, Hàn Băng Nhi đối với cái này lớn chính mình một vòng có bao nhiêu đại thúc không có hứng thú gì, lại chán ghét đối phương dây dưa, cho nên đại đa số thời gian đều là đợi tại Hà Cảnh Phong bên trong. Hà Cảnh Phong là Hàn Diệu Trúc chuyên môn chỗ ở, không có nàng phê chuẩn, Trung Ly Dương tên tiểu bối này bình thường cũng không dám tùy ý xông tới đâu. Cho dù là mỗi lần rời đi Hà Cảnh Phong, Hàn Băng Nhi ở bên ngoài cũng sẽ không lưu lại quá nhiều thời gian, sợ bị Trung Ly Dương chặn lại, hôm nay vừa vặn xui xẻo như vậy, đối phương lúc này cũng xuất hiện ở đây, cũng không biết có phải hay không là cả ngày đều chờ ở chỗ này, liền nóng trông chính nàng nhập lưới. Cho dù đối với Trung Ly Dương không có hảo cảm gì, nhưng là Hàn Băng Nhi cũng không thể tại trước mặt mọi người cho đối phương sắc mặt nhìn, dù sao phía sau hắn còn có một người Nguyên Anh kỳ lão tổ. Hàn Diệu Trúc chân chính giao thủ với nhau, bằng vào cường đại thiên phú và nhiều năm qua kỳ ngộ, có lẽ không sợ đối phương, nhưng là Hàn Băng Nhi cũng không thể bởi vậy liền tùy ý cho sư phó rước lấy cái gì địch nhân. Đây là sư phó Tân Thu thân truyền đệ tử Tô sư đệ, hôm nay ta dẫn hắn đến nhận lấy đệ tử lệnh bài. Hàn Băng Nhi hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể giới thiệu thân phận của Tô Diệu Văn, sư đệ, vị này là Trung Ly Dương Trung Ly sư minh, tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, ở bên trong môn phái danh khí cũng không ít. Không ít hai chữ cơ hồ là cắn răng nói ra được. Có thể thấy được Hàn Băng Nhi loại này cá tính ôn nhu nữ sinh cũng đối Trung Ly Dương sinh ra chán ghét. Trung Ly sư huynh tốt. Căn cứ điệu thấp nguyên tắc làm người, Tô Diệu Văn ôm quyền túi đầu hành lễ, không có làm ra cái gì lao tử liền là thiên hạ đệ nhất, muốn đối phương nạp đầu liền bái tự kỷ hành vi. Trung Ly Dương còn không có lên tiếng, hắn số một mã tử mặt khỉ nam liền đầu tiên phát động ngôn ngữ công kích, làm cản. Ngươi một cái luyện khí kỳ đệ tử, dựa vào cái gì xưng hô Trung Ly sư huynh, quy củ ngươi biết hay không, muốn cứ gọi tiền bối. Ngươi tiểu tử này thật không có lớn mật. Nhanh lên cùng Trung Ly tiền bối xin lỗi. Không phân tôn ti, ngươi là không muốn sống sao? Lời vừa nói ra, phụ cận người cũng đi theo phụ họa, rất rõ ràng là biết Trung Ly Dương rơi lực truy cầu Hàn Băng Nhi sự tình, vừa mới tiểu tử này thế mà còn dám ngay ở Trung Ly Dương mặt cùng Hàn Băng Nhi mười ngón cấu chặt, đây không phải muốn chết sao? Lúc này bọn hắn đương nhiên muốn toàn lực đả kích Tô Diệu Văn, để hắn xuống đài không được. Đáng tiếc, Tô Diệu Văn cũng không ngu ngốc, những người này rất rõ ràng chính là muốn để hắn khó xử, chẳng qua tiểu mẹ đã sớm quen thuộc cái thế giới này đối với bối phận nhìn ra phi thường nặng, lập tức liền vì Tô Diệu Văn bày mưu tính kế. Ta là Như Xương người thật thân truyền đệ tử, nếu như ta xương Trung Ly sư huynh vì tiền bối, cũng không biết đến lúc đó sư phó sẽ không cảm thấy mình cùng một người trúc cơ kỳ hậu bối đánh đồng mà tức giận. Trung Ly sư huynh là cảm thấy mình cùng sư phó ta đã ở vào một cái cấp độ sao? Mặc dù chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng là hiện trường nhưng không ai dám tùy tiện tiếp theo. Nếu như nói nhất định phải Tô Diệu Văn vì vừa mới sự tình nhận lầm, cái kia mà đắc tội với Hàn Diệu Trúc, căn bản cũng không cần nàng cái này kết đan kỳ tu sĩ xuất thủ, Hàn Băng Nhi liền có đại điều đạo lý chỗ để ý đến bọn họ. Nhưng là cứ như vậy buông tha Tô Diệu Văn, liền đã mất đi định nọt Trung Ly Dương cơ hội. Vị này tiểu bằng hữu thật là Như Xương người thật đệ tử sao? 20 tuổi vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, thiên phú như vậy nói ra, còn không làm cho người ta chế giễu. Người này là sư muội ở nơi nào tìm đến phế vật? Sư muội cũng không nên vậy cái này nói đùa, ta rất khó tin tưởng Như Xương người thật sẽ tìm người như vậy làm thân truyền đệ tử. Trung Ly Dương rời đi chủ đề, cầm Tô Diệu Văn niên kỷ cùng tu vi nghi vấn hắn thân truyền đệ tử thân phận. Nếu như sư huynh có cái gì nghi hoặc, đều có thể đi tìm trưởng môn hỏi rõ ràng. Sư đệ đã được đến trưởng môn khẳng định, loại chuyện này sư muội cũng không dám nói lung tung. Hàn Băng Nhi nhàn nhạt trả lời một câu, đã không có việc gì, người sư muội kia liền cáo từ, sư phó còn khai báo đệ tử đặc biệt những nhiệm vụ khác, nếu có cái gì đến trễ, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng đảm đương không nổi. Đã Hàn Băng Nhi đã đem Hàn Diệu Trúc mang ra ngoài, những người này cũng không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp, tại Trung Ly Dương không có tiến một bước hành động dưới chỉ thị, bọn hắn chỉ có thể mặc cho Hàn Băng Nhi lôi kéo Tô Diệu Văn tay rời đi đám người vây quanh. Trung Ly Dương mắt thấy Hàn Băng Nhi cùng Tô Diệu Văn tay nắm từ bên cạnh hắn đi qua. Trên mặt hiện lên một trận đoán độc, nhưng là hắn lại không thể tại trước mặt mọi người mất phong độ. Huống hồ nơi này trừ hắn người bên ngoài, phụ cận sớm liền vây quanh mấy trăm đánh xì dầu người xem, nếu như phát sinh vài việc gì đó, Trung Ly Dương tất nhiên không chiếm được lợi ích. Phải biết, tại Thiên Ngai Hải các bên trong, hắn lao tổ chỉ là bên trong một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nói trắng ra cũng chỉ là trưởng lão một trong mà thôi, cùng hắn bình khởi bình tọa lao ra hỏa còn có mấy cái, chớ đừng nói chi là tu vi so với Trung Ly Dương lão tổ mạnh hơn trưởng môn, cùng những cái kia lui khỏi vị trí phía sau màn, dốc lòng tu hành thái thượng trưởng lão. Những người này hậu bối bên trong, có tương đương một bộ người đều ở bên trong môn phái lôi kéo được một ít thủ hạ, bọn hắn cái này mấy nhóm bình thường liền không đúng lắm, hắn đã ẩn ẩn gặp được mấy cái khác đối thủ người, lúc này càng không thể bị cho mèo. Hàn Băng Nhi một lần nữa không chế phi kiếm rời đi, Tô Diệu Văn hay là như trước đó như thế đứng ở sau lưng nàng, phía dưới người đứng xem nhìn lấy hai người bọn họ dạng này thân mật, ánh mắt không nhịn được phiêu Trung Ly Dương một chút. Chỉ gặp cái này bình thường ở bên trong môn phái uy phong bát diện, tự xưng trong môn phái trúc cơ kỳ đệ nhất nhân Bạch Diện thư sinh, lúc này đã sớm đen lên một tấm mặt thối, liền nói chuyện cũng không có để lại, thậm chí ngay cả người bên cạnh đều không có cố kỵ, trực tiếp dựng lên một thanh phi kiếm hoành không bay đi, trong lúc đó nổi lên gió lớn căn bản cũng không phải là những này luyện khí kỳ đệ tử có thể chống cự, trực tiếp bị thổi lật ra hơn 10 thủ hạ người. Sở dĩ đi được vội như vậy, là bởi vì Trung Ly Dương cảm thấy mình mặt cơ hồ muốn vứt sạch, nếu như lại nhiều đợi một lát, hắn thậm chí hoài nghi mình liền bị bình thường những cái kia cùng hắn đối nghịch người chỉ vào mặt cười nhạo, hôm nay cái này cửu đoán là quyết định, hắn hận Hàn Băng Nhi không nể mặt mũi, càng hận hơn Tô Diệu Văn cái này luyện khí kỳ sâu kiến cũng dám mở miệng chống đối hắn, hắn sẽ không cứ tính như thế. Tô Diệu Văn trông thấy lấy càng nhanh chóng hơn độ rời đi hiện trường Trung Ly Dương, không khỏi tự nhận không may, lúc ra cửa làm sao lại không nhìn tới nhìn Hoàng Lịch đâu. Sớm biết hôm nay gặp được loại này phá sự, hắn đánh chết cũng sẽ không tới nơi này. Tô Diệu Văn hiện tại chỉ có thể ở nội tâm buồn bã than mình tu chân hành trình xuất hiện bất lợi bắt đầu. Chương 24, ta phải cố gắng học tập. Trở lại Hà Cảnh Phong về sau, Hàn Băng Nhi nhìn một chút Tô Diệu Văn, muốn nói điều gì, nhưng là mở ra môi son, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, tựa hồ liền nghĩ tới trước đó Tô Diệu Văn cái kia vô lễ cử động, trên mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng, liền nói đừng đều không có, trực tiếp liền đi vào phòng bên trong, đem cửa gian phòng đại lực đóng lại. Ngoa tào, sư tỷ ngươi đến cùng muốn làm sao? Có chuyện ngươi ngược lại là nói a. Tô Diệu Văn đứng tại chỗ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người sư tỷ này cho hắn kéo một mối thù lớn hận không nói, hiện tại nàng lại muốn làm cái gì máy bay? Muốn đánh phải không ngươi ngược lại là cho cái chuẩn a. Cười khổ một cái, Tô Diệu Văn cũng về đi đến trong phòng, vốn là hắn còn ôm được chăng hay chớ tâm thái đi tu luyện, nhưng là địch nhân cường đại như vậy, hắn nào dám lười biếng. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ chênh lệch, đối phương muốn chụp chết hắn còn không phải động động ngón tay sự tình, huống hồ Trung Ly Dương còn có một cặp chân chó thủ hạ, ngay cả tự mình động thủ đều bất đi. Nói với Tiểu Mễ qua một tiếng, để cho nàng tiếp tục nghiên cứu tự động tu luyện chương trình về sau, Tô Diệu Văn liền trực tiếp tiến nhập ngồi xuống luyện công trạng thái. Tại Tiểu Mễ khai phát xong chương trình trước đó, một khắc cũng không thể dừng lại. Cứ như vậy, tại Tô Diệu Văn chăm chỉ dưới việc tu luyện, rất nhanh liền đi qua hơn một tháng thời gian, Hàn Băng Nhi cùng Tô Diệu Văn hai người ở chung cũng khôi phục bình thường, sư tỷ vẫn là ban đầu cái kia ôn nhu sư tỷ, bất quá đối với sự quan tâm của hắn lại tăng trưởng thêm không ít, thỉnh thoảng liền sẽ tới quan tâm sinh hoạt hàng ngày của hắn, loại này ở chung cũng là rất không tệ. Đương nhiên, những ngày này ngoại trừ cùng Hàn Băng Nhi thỉnh thoảng lại tâm sự, Tô Diệu Văn thời gian đều an bài đến tràn đầy. Mỗi ngày hoa 2 canh giờ đi xem Hàn Diệu Trúc tàng thư, sau đó hoa 1 canh giờ đi chơi biết bơi hi hoặc là nhìn video, thời gian còn lại lại khấu trừ bồi Hàn Băng Nhi thời gian, toàn bộ đều dùng tới tu luyện. Tại dạng này tu luyện gian khổ tình huống dưới, Tô Diệu Văn rốt cục tại trước mấy ngày chính thức bước vào luyện khí kỳ 4 tầng, tấn thăng tốc độ phi thường khủng bố, từ hắn ngày đầu tiên chính thức tu hành đến bây giờ, cũng chỉ là qua 40 ngày nhiều một chút thời gian, liền đã tiến nhập luyện khí kỳ 4 tầng, loại này tấn thăng tốc độ nói ra tuyệt đối có thể dọa sợ người. Giống Hàn Diệu Trúc có được thiên linh căn người có thiên phú mạnh mẽ như vậy, tăng thêm bản thân không sai ngộ tính, cũng muốn bỏ ra thời gian 5 tháng mới có thể đạt tới Tô Diệu Văn cảnh giới bây giờ, cái này tại thiên linh căn bên trong hay là thuộc về thượng đẳng tư chất, có chút đồng dạng là thiên linh căn người bỏ ra thời gian nửa năm đều chưa hẳn đạt tới Tô Diệu Văn lúc này cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Diệu Văn tư chất thật rất lợi hại, chỉ cần bản thân hắn kiên trì không ngừng, trong vòng 10 năm không nói đuổi theo Trung Ly Dương, vài phút vùng ra hắn mấy con phố. Ngoại trừ tu vi phương diện tăng lên bên ngoài, phương diện khác cũng có không sai tiến triển. Tàng thư các nơi đó, Tô Diệu Văn đã bắt đầu xem cái thứ hai nội dung giá sách. Thứ một cái giá sách thư tịch, những cái kia liên quan tới linh thảo tư liệu, Tiểu Mễ đã toàn bộ đăng ký tốt, chứa đựng tại trong máy vi tính, ngoại trừ tu chân giới một ít Hàn Diệu Trúc không có thu tập được linh thảo tư liệu bên ngoài, Tiểu Mễ hiện tại biết tu chân giới linh thảo chủng loại đã vượt qua 1 vạn loại. 1 vạn cái số này nghe vào rất nhiều, nhưng là đây chỉ là trong tu chân giới giọt nước trong biển cả tư liệu, nghe Hàn Băng Nhi để cả qua, trong môn phái trong tàng thư các, liên quan tới linh thảo ghi chép chủng loại, hữu ích cùng có hại, lại thêm một ít không có bất kỳ cái gì tác dụng trọng yếu cỏ cây chủng loại số lượng, tổng số đạt đến hơn 50 vạn, cái này vẫn là không có thu nhận sử dụng một ít thiên môn linh thảo dược vật điều kiện tiên quyết, có thể nghĩ Tô Diệu Văn về sau muốn lật thư. Tịch số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Chẳng qua có một chút để Tô Diệu Văn dở khóc dở cười là, Hàn Diệu Trúc những này liên quan tới linh thảo loại dấu trong sách, chỉ là cây trúc loại thư tịch liền đã có 50 bản, nói cách khác, tiểu mẹ ghi chép 1 vạn chủng linh cỏ bên trong, có 2500 loại trở lên là các trồng trúc tư liệu. Người sư phụ này thu thập đam mê thật vô cùng nghiêm trọng. Làm nhiều như vậy cây trúc tư liệu có cái lông tác dụng à? Ghi chép xong linh thảo giá sách về sau, cái thứ hai giá sách lại là liên quan tới yêu thú tư liệu, thư tịch số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có mấy chục bản, chẳng qua mỗi một bản đều phi thường dày, so Tân Hoa Từ Điển còn dày hơn bên trên gấp 2. phía trên giới thiệu phần lớn là trong biển rộng yêu thú, dù sao nơi này tới gần biển cả, cái này yêu thú tư liệu nhiều một chút cũng là bình thường. Tiểu Mễ thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này cỡ nhỏ tàng thư các ghi lại yêu thú số lượng hẳn là chỉ có chừng 2000, coi là hơi ít. Trải qua nhiều ngày tới ghi chép cùng phân loại, Tiểu Mễ còn phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là Hàn Diệu Trúc thu thập linh thảo cùng yêu thú tư liệu, đều là có tử tính nhắm vào. Thư tịch bên trên ghi lại đồ vật, ngoại trừ những trúc kia loại, còn lại linh thảo cùng yêu thú toàn bộ đều có thể dùng để làm tài liệu luyện đan, có thể thấy được Hàn Diệu Trúc bản thân nhất định là một cái rất xuất sắc luyện đan sư. Mặc dù còn lại hai cái giá sách thư tịch còn không có ghi chép, nhưng là Tô Diệu Văn cũng sớm nghiên cứu qua nội dung phía trên, bên trong một cái giá sách thu nhận sử dụng chính là luyện đan tư liệu, mặc dù thư tịch không nhiều, nhưng là bên trong hàm kim lượng so với trước hai cái giá sách còn muốn chân quý. Cái thứ ba trên giá sách trừ một chút luyện đan kiến thức căn bản, còn có cấp độ càng sâu thủ pháp luyện đan phương thức, lò luyện đan đỉnh chờ đủ loại tư liệu, phi thường kỹ càng, cái này nhưng tiện nghi Tiểu Mễ, nếu như muốn tại môn phái tàng thư các tìm đọc nhiều như vậy tư liệu, nhất định phải tốn hao một số lớn linh thạch. Cái này giá sách cung cấp, liên quan tới phương diện luyện đan tư liệu quá phong phú, vẹn vẹn là thủ pháp luyện đan đều có 1000 loại trở lên, lại thêm các loại luyện đan phương thức miêu tả, hỏa luyện, phương pháp thủy luyện thư tịch nhiều nhất, mặc dù nhưng cái này giá sách thư tịch ít, nhưng là Hàn Diệu Trúc Hoa ở phía trên tâm tư lại là nhiều nhất, phải biết muốn nhận tập nhiều như vậy chân quý thư tịch, nhất định phải tốn hao rất nhiều tâm huyết. Ngoại trừ luyện đan học tập tư liệu bên ngoài, còn ghi lại 1000 loại khác biệt đan phương, cũng chính là luyện đan phối phương. Luyện đan phối phương nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu như không có kỹ càng đan phương nơi tay, cho dù ngươi là một cái kinh nghiệm phong phú luyện đan đại sư, trên người có mang siêu cường luyện đan kỹ thuật, nhưng lại không biết luyện chế đan dược phối phương, vậy ngươi cũng chỉ là một cái có binh khí mà không hiểu xáo lộ mãng phu. Mặc dù trên giá sách đan phương rất nhiều, chẳng qua đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược phối phương, đối với Hàn Diệu Trúc tới nói, cũng không tính được quá chân quý. Ngoại giới đan dược đều có một cái nghiêm cẩn đẳng cấp. Đan dược cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, mà nhất phẩm đan dược là cung cấp luyện khí kỳ tu giả phục dụng. Nhất phẩm đan dược phối phương tại trên giá sách chiếm 8 thành số lượng, còn lại mới là nhị phẩm đan dược phối phương. Còn Hàn Diệu Trúc loại này kết đan kỳ tu sĩ phục dụng tam phẩm đan dược phối phương, lại một cái đều không có, đoán chừng là tại sư phó trên thân, không có để ở chỗ này. Biết cái thứ ba giá sách thư tịch toàn bộ đều là thỏi vàng dòng về sau, Tô Diệu Văn cùng Tiểu Mẹ cũng không có lập tức bắt đầu xem, cơn vẫn là phải từng chút từ từ ăn, trước tiên đem cái thứ hai giá sách yêu thú tư liệu xem hết cũng không muộn. Chương 25, ý tưởng xây dựng internet. Sau cùng một cái giá sách phía trên trưng bày thư tịch thì là liên quan tới trận pháp loại. Cái thứ tư trên giá sách thư tịch số lượng là 4 cái giá sách bên trong ít nhất, phần lớn đều là một ít trận pháp nhập môn tri thức, bao gồm như thế nào bày trận, trận pháp cơ sở, linh khí truyền lại, trận nhãn yếu điểm vân vân. Trận pháp là tu chân giả thường xuyên đều phải tiếp xúc đồ vật, mặc dù biết rất nhiều người, nhưng là chân chính nhận biết khắc sâu người lại ít càng thêm ít, đây là một cái nhập môn dễ dàng vào tay khó khăn học vấn. Từ trong tư liệu biết được, tu chân giới trận pháp chỉ phân 3 loại, công kích dùng, phòng vệ dùng cùng phụ trợ dùng. Mặc dù xem ra không nhiều, nhưng là bên trong dính đến nội dung lại như lượng lớn kinh người. Trận pháp là thông qua đem linh thạch, trận nhãn, linh khí hoặc là thiên địa linh khí ba cái hình thành một cái nghiêm mật chính thể, thôi động dự đoán vẽ tốt trận đồ, đạt được trợ giúp tu chân giả hiệu quả. Có chút trận pháp cường đại khả năng sẽ còn cần một ít đặc thù pháp bảo làm là trận nhãn, tỉ như trong truyền thuyết lực công kích có 102 hoàn vũ chu tiên kiếm trận. Có thể dùng đến trận pháp địa phương rất nhiều, hơn nữa còn cùng tu chân giả cùng một nhịp thở, tỉ như cấp thấp tụ linh trận, đây chỉ là một tương đối mà nói, tương đối dễ dàng bố trí phụ trợ trận pháp. Chỉ cần dự đoán vẽ tốt trận đồ, sau đó để lên đầy đủ linh thạch, phát động về sau, linh trong đá tinh khiết linh khí liền sẽ bị trận đồ phân giải, sau đó kích hoạt phía trên tụ linh phù văn, có thể tại trận pháp bên trong nhanh chóng tụ tập ngoại giới linh khí, đến lúc đó chỉ cần có người ở bên trong tu luyện, liền có thể tăng lên người tu luyện hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, là cơ sở nhất phụ trợ tu luyện trận pháp một trong. Tụ linh trận mặc dù rất đơn giản, dính đến chỗ khó cũng không nhiều, chỉ thích dùng cùng luyện khí kỳ đệ tử, nhưng là ngươi cho rằng sơ cấp trận pháp liền chỉ là như vậy, vậy liền sai. Khi bảy trận người thuần thục nắm giữ trận pháp điệp ra nguyên lý, có thể mở rộng tụ linh trận lúc đầu trận đồ, đem mấy cái tụ linh trận tác dụng tập trung đồng thời cường hóa tăng lên, đến lúc đó liền có thể biến thành trung cấp tụ linh trận. Nghe vào giống như rất đơn giản, nhưng là trong đó dính đến lượng tính toán lại là phi thường kinh người, nếu như không có siêu cường tính nhậm thiên phú, muốn trở thành một cái xuất sắc trận pháp sư, không khác người si nói ngọng. Bởi vì trận pháp không phải đã hình thành thì không thay đổi, mỗi một lần bảy trận đều phải bởi vì ứng hiện trường hoàn cảnh cùng tình huống, tiến hành thích hợp sửa chữa, cho dù là một cái sơ cấp trận pháp, đang bố trí trước đó dính đến lượng tính toán cũng rất nhiều. Tô Diệu Văn toán học từ nhỏ liền không tốt lắm, đặc biệt lên cấp 3 về sau, một lần đạt tiêu chuẩn đều không có thử qua, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại thuần thục nắm giữ trận pháp cơ sở về sau, thông qua thời gian dài tính toán, miễn cưỡng có thể bố trí một ít sơ cấp trận pháp, bởi vậy có thể thấy được, hắn không có làm trận pháp sư tư chất. Nhưng là, người nào không được, hắn còn có siêu cấp máy tính, tiểu mễ khả năng tính toán phi thường cường đại, trung cấp trận pháp loại này Tô Diệu Văn cả một đời cũng chỉ có thể hy vọng xa vời độ khó, tiểu mễ 2-3 cái liền có thể tính toán hoàn tất. Đây mới là kim thủ chỉ chân chính chỗ cường đại. Làm một cái người xuyên việt, siêu cấp máy tính tiểu mễ liền là Tô Diệu Văn xuyên qua lúc lớn nhất tích lợi. Một tháng này, chẳng những Tô Diệu Văn tu vi tăng lên 2 cấp bậc, tiểu mễ cũng tương tự không có nhàn rỗi, nàng đã thành công mở phát ra một cái tự động tu luyện chương trình. Cái chương trình này khởi động về sau, Tô Diệu Văn thân thể thời thời khắc khắc đều đang hấp thu ngoại giới linh khí, điều khiển tự động đan điền chuyển đổi những này từ bên ngoài đến linh khí trở thành thuộc về riêng mình hắn linh khí, sau đó khống chế những linh khí này du tẩu kinh mạch toàn thân, càng không ngừng tu luyện. Cái chương trình này mọi thời tiết đều tại khởi động, cũng chính là đại biểu, vô luận Tô Diệu Văn hắn là đứng đấy, ngồi, đi tới, nằm, ngủ, hắn vĩnh viễn duy trì trạng thái tu luyện, đây chính là phi thường khoa trương. Người tu hành, ngoại trừ cảnh giới tấn thăng bên ngoài, tâm tính cũng phi thường trọng yếu, một mực trầm mê ở tu luyện mà không có vương lòng tâm tính, rất dễ dàng sẽ làm nhiều công ít, cho nên đại bộ phận người tu luyện cũng sẽ ở tu luyện xong sau tiến hành thích hợp nghỉ ngơi. Mà Tô Diệu Văn lại khác, tu luyện không cần chính hắn khống chế, thân thể tại lúc tu luyện, hắn là tự do, hắn có thể phân tâm làm bất cứ chuyện gì mà không cần sợ tẩu hỏa nhập ma, bởi vì là siêu cấp máy tính biên soạn ra tới chương trình, đường lối vận công nghiêm ngặt tuân theo cải tiến qua công pháp cơ bản, so Tô Diệu Văn chính mình tu luyện còn muốn tinh chuẩn, căn bản liền sẽ không phạm sai lầm. Từ khi tiểu mẹ giúp Tô Diệu Văn thiết kế tốt tự động tu luyện chương trình về sau, hắn rốt cục đào thoát mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện hoàn cảnh. Về sau thời gian, hắn ngoại trừ tiêu tốn rất nhiều thời gian ngâm mình ở Hàn Diệu Trúc tàng thư các cùng tu luyện pháp thuật bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng đến chơi game cùng xem ạ nhịm. Cứ như vậy, lại qua một tháng, khi tàng thư các thư tịch rốt cục bị Tô Diệu Văn toàn bộ lật xong sau, trên máy vi tính giữ lại ạ nhịm tài nguyên đã toàn bộ bị hắn xem hết. Tiểu mễ, ngươi có thể hay không sáng tác ạ nhịm? Tô Diệu Văn cảm thấy nhàm chán nằm ở trên giường, hỏi thăm thể nội tiểu mễ. Sẽ à, căn cứ máy tính bảo tồn các loại ạ nhịm, ta đều có thể dùng để làm mô hình, sáng tác bước phát triển mới ạ nhịm. Chẳng qua cần chính ngươi biên soạn nội dung cốt truyện cùng người phụ trách vật thiết kế. Tiểu mễ tác dụng mạnh phi thường, chút chuyện nhỏ này còn khó không đến nàng. Cái gì? Còn muốn chính ta thiết kế? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể trực tiếp sáng tác một ít ạ nhịm cho ta nhìn đây. Tô Diệu Văn có chút mất mát, ạ nhịm đều xem hết, nếu như lập tức lại từ đầu nhìn một lần, cái kia liền không có lúc đầu thú vị, hiện tại lại không cần chính ta đi tu luyện, tàng thư các sách lại xem hết, pháp thuật cũng tu luyện xong, cái kia cuộc sống của ta còn có thể làm sao sống? Đây không phải là còn có rất nhiều màn ảnh nhỏ sao? Người những mỹ nữ kia lão sư đều chờ đợi cho người đi học đâu. Tiểu mễ kiểu hừ một tiếng. Hơn 2 tháng thời gian, tiểu mễ mặc dù tướng mạo cùng tuổi tác không có gì thay đổi, nhưng là thấy biết lại là tăng trưởng rất nhiều, cũng không biết Hàn Diệu Trúc cất giữ thư tịch bên trong có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có một ngày tiểu mễ đột nhiên minh giải Tô Diệu Văn cất giữ những cái kia màn ảnh nhỏ nội tình, ngay trước mặt Tô Diệu Văn cở trách hắn dừng lại. Mặc dù là bị chính mình máy tính cở trách, nhưng là cất giữ màn ảnh nhỏ phiến cũng xác thực không là cái gì có thể bày ở ngoài sáng đồ tốt, Tô Diệu Văn bị tiểu mễ mắng cho một trận. May mắn cô bé này chỉ là dùng thẹn thùng giọng điệu răn dạy hắn, nghe vào càng giống là đối ca ca nũng nịu. Cái kia đã thấy nhiều sẽ làm bị thương thân. Tô Diệu Văn ngượng ngùng nói ra. Hừ, vậy liền chơi game tốt. Tiểu mễ không có ở màn ảnh nhỏ vấn đề bên trên dây dưa quá nhiều. Những cái kia game offline lỉn chơi tới chơi đi còn không phải như thế, game online đều bị ngươi đổi thành máy rời hình thức, chơi lấy cũng không có cái gì ý tứ, nếu như cái thế giới này có internet liền tốt. Tô Diệu Văn thở dài. Game offline lỉn chơi nhiều rồi về sau. Tiểu mẹ còn giúp Tô Diệu Văn đem những cái kia trước kia thu nhận sử dụng game online hoặc là thi đấu trò chơi toàn bộ đổi thành người máy đối chiến bản, nhưng là chơi mấy ngày liền không có lúc đầu mới mẹ cảm giác, dù sao không có một đám sẽ lẫn nhau mắng đồng đội cùng đối thủ, trò chơi cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Internet. Cái kia cũng không phải không được. Tiểu mẹ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này tựa hồ không sai. Tô Diệu Văn cũng nghe được tiểu mẹ nói chuyện có dị dạng, lập tức truy vấn, tiểu mẹ ngươi có thể kết nối Internet. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng địa cầu bên kia nữa? Địa cầu bên kia internet khẳng định là không cần mơ mộng, nhưng là chúng ta có thể tại tu chân giới làm một cái mới thế giới internet đi ra à? Tiểu mễ rất hưng phấn, nàng là một máy tính, chỉ có thể sống nhờ tại Tô Diệu Văn thể nội, nhưng là nếu như cái thế giới này cũng có internet, cái kia nàng liền có thể thông qua internet cùng bên ngoài tu chân giả giao lưu, làm đến như địa cầu, chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết được chuyện thiên hạ. Chương 26, có thể thực hiện xây dựng internet. Chính chúng ta tại tu chân giới thành lập một cái internet tin tức thiết bị kết nối. Điều này có thể sao? Mặc dù những ngày này kiến thức không ít tiểu mẹ cường đại, nhưng là Tô Diệu Văn cũng không thể không hoài nghi ý nghĩ này khả thi. Tại sao không được chứ? Internet nói trắng ra là, chỉ cần thỏa mãn 4 dạng đồ vật liền có thể làm ra một thứ đại khái dáng vẻ. Tiểu mẹ một mặt tự tin, trên địa cầu, Internet có 4 cái trọng yếu nguyên tố. Đệ nhất, thông tin tuyến đường cùng thông tin thiết bị. Thứ hai, có độc lập công, có thể máy tính. Thứ ba, Internet phần mềm ủng hộ. Thứ tư, thực hiện số liệu thông tin cùng tài nguyên cùng hưởng. Nghe tiểu mẹ chậm rãi mà nói, Tô Diệu Văn luôn có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Hắn rất muốn hỏi một câu, xin hỏi lão sư ngươi đang nói cái gì thiên thư? Tiểu mễ cũng phát hiện Tô Diệu Văn nghe không hiểu nàng ý tứ, một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, muốn làm ra một cái Internet, đầu tiên liền muốn làm một cái cường đại số liệu trung tâm, có thể truyền lại, gia tốc, biểu hiện ra, tính toán, tồn trữ số liệu tin tức, mà đây là cơ sở cùng phiền toái nhất, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại đơn giản nhất, bởi vì ta bản thân liền có thể trở thành số liệu này trung tâm. Tô Diệu Văn nghe xong tiểu mễ ý tứ, liền biết nàng sẽ không nói nhảm, hứng thú cũng bị nhấc lên. Bản thể của ta máy tính mặc dù xem ra rất nhỏ, chỉ là thật mỏng kim loại tấm, nhưng là bên trong có thể chứa đựng tính toán không gian phi thường lớn, dù cho trên địa cầu số liệu cộng lại cũng nhét bất mãn, cái này cung cấp trọng yếu nhất internet cơ sở công trình. Bay ở trước mặt chúng ta cần phải giải quyết chỉ có 3 cái vấn đề, liền là chế tạo máy tính, thông tin thiết bị cùng thông tin tuyến đường. Chế tạo máy tính. Cái này làm thế nào? Một không có co sinh sản dây, hai không có nhân viên kỹ thuật, ba không có tương quan thiết kế tư liệu, chẳng lẽ muốn hai chúng ta làm sao? Tô Diệu Văn xách hỏi. Ừm, đây là phiền phức nhất, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tiểu Mễ tại laptop trên màn hình hình chiếu Tô Diệu Văn bộ kia để qua một bên gạo điện thoại đi ra, máy tính chế tạo quá phiền toái, chúng ta có thể cải thành nghiên cứu phát minh điện thoại. Hiện tại trên địa cầu, mỗi ngày dùng máy tính người đã dần dần giảm bớt, ngược lại càng nhiều người dùng di động thay thế máy tính, tăng thêm điện thoại di động công năng cũng càng ngày càng cường đại, thay thế máy tính đã dần dần trở thành xu thế. Tô Diệu Văn gãi đầu một cái, hay là có nghi hoặc, mặc dù điện thoại thể tích bên trên so máy tính nhỏ rất nhiều, nhưng là bên trong dính đến hiện đại khoa học kỹ thuật nhiều như vậy, tu chân giới có thể làm được sao? Cái này ta tạm thời cũng không biết, tại sư phó ngươi trong tàng thư các, ngoại trừ luyện đan tri thức, còn có một số nhỏ luyện khí tri thức, từ cái kia bộ phận tư liệu ở trong, có thể nhìn ra tu chân giới luyện khí kỹ thuật kỳ thật cũng không so trên địa cầu giã luyện kỹ thuật kém, thậm chí càng vượt qua không ít. Luyện khí lúc, vì tăng cường chế pháp bảo uy lực, luyện khí sư cũng sẽ ở phía trên vẽ trận pháp, nếu như ta có thể có được càng nhiều luyện khí cùng trận pháp tri thức, khó đảm bảo không thể đem tu chân giới luyện khí cùng trận pháp kỹ thuật ứng dụng trên điện thoại di động mặt, thay thế bên trong nguyên linh kiện chủ chốt cùng mạch điện, hợp hai thế giới kỹ thuật, chế tạo ra tân tiến hơn điện thoại. Đã muốn thu tập luyện khí cùng trận pháp tri thức, cái kia liền cần đến trong môn phái tàng thư các, sư phó dù sao không phải luyện khí sư cùng trận pháp sư, chỉ là góp nhặt rất ít luyện khí thư tịch, nhưng là môn phái tàng thư các lại khác, nơi đó tư liệu khẳng định đầy đủ. Tô Diệu Văn suy nghĩ một chút, đề nghị: ngoại trừ luyện khí phương diện tư liệu, còn muốn thu thập khoáng vật phương diện tư liệu, nếu như điều kiện cho phép, tận lực thu thập nhiều cái khác một ít có thể sẽ dùng đến tư liệu, với cái thế giới này hiểu càng nhiều, vậy lại càng tốt. Tiểu Mễ bổ sung nói, nguyên lai trên điện thoại di động hệ thống có thể tham chiếu trên địa cầu hệ thống, tiến hành thích hợp sửa chữa, so nghiên cứu phát minh hệ thống máy tính đơn giản hơn. Dùng di động thay thế máy tính về sau, còn lại liền là thông tin phương diện vấn đề. Tô Diệu Văn nhớ lại vừa mới Tiểu Mễ nói lên nan đề. Hai cái này phương diện kỳ thật cũng có thể coi như một vấn đề đến giải quyết. Tiểu Mễ cho Tô Diệu Văn phân tích, thông tin phương thức chỉ phân có dây thông tin cùng vô tuyến thông tin, bởi vì nhân thủ vấn đề, có dây thông tin khẳng định là không thích hợp chọn lựa, cho nên chúng ta muốn chủ công vô tuyến thông tin phương hướng. Tiểu Mễ phân tích không sai, Tô Diệu Văn chỉ có một người, ở cái thế giới này cũng không có thế lực của mình, dù cho có dây thông tin kỹ thuật hàm lượng muốn thấp rất nhiều, nhưng lại không thích hợp hắn sử dụng. Vô tuyến thông tin, trên địa cầu đã phi thường thành thục, đặc biệt là 4G internet đã bắt đầu tại toàn cầu dần dần ứng dụng, khiến cho smartphone ở bên ngoài cũng có thể được ở nhà internet tốc độ, mà chúng ta có thể tham chiếu 4G internet chế thức, đem loại này di động thông tin kỹ thuật cài đặt tại mới nghiên cứu trên điện thoại di động. Cái kia như thế nào áp dụng tín hiệu truyền đâu? Trên địa cầu thế nhưng là bị những cái kia thông tin công ty hiện đầy tháp tín hiệu, nếu không có tín hiệu, cho dù tốt điện thoại cũng chỉ là một đài trưởng vào trò chơi cơ. Tô Diệu Văn còn nhớ rõ trước kia đến một chút vắng vẻ địa phương, không thu được tín hiệu điện thoại chẳng khác nào phế đi một nửa. Chúng ta cũng có thể từ tự luyện chế tháp tín hiệu a. Tiểu Mễ rất tự nhiên nói ra, người bộ kia trên điện thoại di động dùng cũng là 4G chế thức hệ thống truyền tin, ta có thể đảo ngược nghiên cứu ra tín hiệu tiếp thu công cụ, đến lúc đó thiết kế ra một ít tháp tín hiệu, sau đó dùng tu chân giới luyện khí kỹ thuật chế tạo, lại phân tán đến tu chân giới mỗi một góc, đến lúc đó không liền thành sao? Táng ất. Tiểu thư a, ngươi không phải biết tu chân giới lớn bao nhiêu sao? Cái này tiên rơi đại lục diện tích tương đương với trên địa cầu chỗ có lục địa diện tích chi hòa, đây là ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta một chút muốn đem tín hiệu bao trùm toàn bộ tiên rơi đại lục, cần bao nhiêu cái tháp tín hiệu? Còn có bảo trì đâu? Nhiều như vậy cái tháp tín hiệu, dựa vào ta một người đi bảo trì sao? Tô Diệu Văn cơ hồ muốn sụp đổ, bằng hắn lực lượng một người, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, cùng người si nói mộng có gì khác biệt? Ta biết tiên rơi đại lục rất lớn, đây cũng là ta muốn thu thập càng nhiều luyện khí cùng trận pháp tri thức nguyên nhân, bằng ta hiện tại tri thức dự trữ, muốn tạo ra tháp tín hiệu không phải nan đề, nhưng là tháp tín hiệu thông tin khoảng cách chỉ có thể so trên địa cầu tháp tín hiệu vượt qua chừng phân nửa, mà lại thể tích cũng không phù hợp hiện tại yêu cầu, ta cần thu thập càng nhiều tư liệu, bao quát khoáng vật loại cùng trận pháp loại, dạng này ta mới có thể tiếp tục cải tiến hiện hữu tháp tín hiệu thiết kế. Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù Tiểu Mễ khả năng tính toán rất mạnh, nhưng những nàng đó có thể tính toán đồ vật đều tại nàng nhận biết phạm vi bên trong, nếu như nàng không hiểu, vô luận như thế nào tính toán cũng sẽ không có kết quả. Nói cho cùng, vẫn là phải đi học tiếp tục, minh bạch Tiểu Mễ ý tứ về sau, mặc dù rất không nguyện ý, nhưng là Tô Diệu Văn chỉ có thể tiếp tục đến môn phái trong tàng thư các bồi dưỡng. Ban đầu là vì giải buồn mà muốn tái hiện thế giới internet, nhưng là theo Tiểu Mễ phân tích, Tô Diệu Văn ý nghĩ bắt đầu chuyển biến đến đây. Có thể cải tạo tu chân giới, đem người nơi này mang vào internet thời đại, đây là một cái bao nhiêu mục tiêu vĩ đại a. Thực lực của người tu chân cường đại, động thì hủy thiên diệt địa, nhưng là lạc hậu thông tin phương thức, lại là nghiêm trọng trở ngại các môn phái ở giữa giao lưu cùng phát triển. Mặc dù có truyền tống trận đối với rút ngắn mọi người khoảng cách làm ra tác dụng nhất định, chẳng qua xa khoảng cách truyền tống cần thiết tiêu hao linh thạch căn bản cũng không phải là cấp thấp tu sĩ hoặc là một ít tán tu có thể chèo chống. Nếu như tất cả mọi người có điện thoại di động, vậy có phải hay không đại? Biểu nông dân cũng có xoay người cơ hội đâu. Tô Diệu Văn càng ngày càng có hứng thú. Chương 27, đọc sách cũng phải trả tiền. Trải qua ngày đó kỹ càng thảo luận về sau, Tô Diệu Văn vì thực hiện cải tạo tu chân giới cái này điên cuồng kế hoạch, nhất định phải tốn hao phi thường nhiều thời giờ dùng làm giai đoạn trước chuẩn bị. May mắn trước đó Hàn Diệu Trúc cho hắn 100 khối hạ phẩm linh thạch, dùng những này làm giai đoạn trước quỹ ngân sách cũng miễn cưỡng đủ. Biết Tô Diệu Văn không có phi hành công cụ về sau, trước mấy ngày Hàn Băng Nhi đưa một cái dùng phù giấy xếp thành thiên chỉ hạt cho hắn, đây là trong tu chân giới khá là rẻ phi hành công cụ, chỉ cần đưa vào linh khí, liền có thể để thiên chỉ hạt biến lớn, trở thành trưởng thành lớn nhỏ, có thể dùng để mang người. Loại này phi hành dùng thiên chỉ hạt đối với Hàn Băng Nhi tới nói phi thường tiện nghi, cũng chính là 10 khối hạ phẩm linh thạch một cái, bởi vì giá cả không cao, đương nhiên cũng sẽ không là cái gì hàng cao đẳng. Thiên chỉ hạt tốc độ phi hành rất chậm, dùng hết cũng chỉ là 5-10 cây số một giờ, bất quá đối với Tô Diệu Văn loại này thái điều tới nói, cũng miễn cưỡng đủ, bởi vì phi hành trong lúc đó còn cần Tô Diệu Văn một mực cung cấp linh khí, nếu như quá cao cấp phi hành công cụ, hắn ngược lại không dùng được. Về sau mấy ngày, Tô Diệu Văn liền là đang ngồi cái này giá rẻ thiên chỉ hạt, tại Hà Cảnh Phong cùng môn phái phiên chợ ở giữa vừa đi vừa về, cũng không cần mỗi lần cũng phiền phức Hàn Băng Nhi đưa hắn tới. Ban đầu cái kia 1-2 ngày, Tô Diệu Văn một người xuất hiện tại môn phái phiên chợ thời gian, còn có chút lo lắng Trung Ly Dương sẽ xuất hiện làm khó dễ hắn. May mắn nhiều người ở đây miệng tạm, mỗi ngày xuất hiện ở nơi này đệ tử số lượng rất nhiều, đối phương cũng không dám quá làm cản, dù sao khi dễ một cái tu vi so với chính mình thấp một cảnh giới đệ tử cũng thực sự thật mất thể diện. Trước đó Trung Ly Dương chân chó thủ hạ mặt khỉ nam ngược lại là thấy mấy lần, bất quá đối phương chỉ là nhìn xa xa, không có tiến lên đây, không chừng có Trung Ly Dương ở đây, hắn một cái luyện khí kỳ đệ tử, cũng không dám cùng kết đăng kỳ tiền bối thân truyền đệ tử phát sinh xung đột, bằng không hắn bị đá đi ra ngoài phái đều sẽ không có người bảo đảm hắn. Đã không có người quấy rối, cái kia Tô Diệu Văn càng là yên tâm lại. Toàn bộ tinh thần đều đặt ở trong tàng thư các. Thiên Ngai Hải Các trong tàng thư các, tàng thư số lượng nhiều đạt ngàn vạn trở lên, đối với một cái thành lập vạn năm trở lên môn phái tới nói, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nói cho cùng, chỉ thành lập một vạn năm môn phái, nội tình còn chưa đủ, bất quá đối với hiện tại Tô Diệu Văn tới nói, điểm ấy tàng thư lượng cũng phi thường khủng bố. Toàn bộ tàng thư các từ bên trong ra ngoài chia làm 3 bộ phận, mỗi cái khu vực lối vào đều có người chuyên gác, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ 3 loại tu vi tàng thư khu vực. Luyện khí kỳ chuyên dụng khu vực lớn nhất lắp đặt tại tàng thư các bên ngoài, nơi này tàng thư chiếm toàn bộ tàng thư các 7 thành trở lên, bên trong còn chia nhỏ rất nhiều khu vực. Công pháp, pháp thuật, kiếm thuật, huyễn thuật, y lý thuật, phù pháp, trận pháp, luyện đan, luyện khí, linh dược, khoáng vật, yêu thú, địa lý, tạp đàm các loại, cộng lại hơn mấy chục cái nhỏ phân khu, Tô Diệu Văn nhìn một chút coi như xong, muốn hắn xem hết tất cả tàng thư, không có mấy chục năm công phu căn bản là làm không được. Tô Diệu Văn dựa theo tiểu mễ đề nghị, ban đầu nhìn liền là luyện khí phương diện cơ sở thư tịch, chỉ cần đánh tốt cơ sở, dù cho không có phía sau tiến giai thư tịch, tiểu mẹ cũng có thể thông qua máy tính chậm rãi thôi diễn đi ra, chẳng qua cần rất nhiều thời gian là được. Lớn như vậy tàng thư các, thông thường chỉnh lý cùng bảo trì đương nhiên cần phải hao phí không ít người lực cùng vật lực, bộ phận này chi tiêu khẳng định không có khả năng do môn phái thanh toán, cho nên ở chỗ này xem thư tịch là phải trả tiền. Nơi này thu phí phương thức là đúng hạn thần tính toán, 2 khối hạ phẩm linh thạch có thể ở chỗ này cấp thấp thư tịch khu vực tùy ý xem một canh giờ. Nếu như muốn đến càng sâu xa cao cấp thư tịch khu vực, muốn giao phó phí tổn lại muốn tăng lên. Còn có, nếu như thư tịch làm hư cũng phải bồi thường. Nếu như ngươi không muốn tại trong tàng thư các đọc sách, cũng có thể tốn hao nhất định linh thạch đem thư tịch nội dung phía trên khắc lục đến ngọc giản phía trên, chẳng qua thu phí nhưng không rẻ, thư tịch giá cả từ 5 khối hạ phẩm linh thạch đến 100 khối hạ phẩm linh thạch không giống nhau, chủ yếu vẫn là muốn nhìn quyển sách kia cụ thể giá trị. Trong tàng thư các thư tịch đều bị chuyên gia động tay động chân, ngoại trừ trong tàng thư các nhân viên công tác, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện khắc lục nội dung phía trên, nếu không liền sẽ xúc động cơ quan, cảnh báo sẽ vang lên, vi quy người bị bắt đến sau nhận xử phạt nghiêm khắc. Vừa mới nói chỉ là luyện khí kỳ chuyên dụng khu vực thu phí, phía sau trúc cơ kỳ chuyên dụng khu vực giá cả càng thêm khoa trương, rẻ nhất địa phương, một canh giờ cũng phải hao phí 2 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, giá cả lật ra gấp trăm lần. Thể nội có một bộ siêu cấp máy vi tính Tô Diệu Văn, đương nhiên là lựa chọn theo thời gian thu lệ phí xem phương thức, chỉ cần nhìn một chút, tiểu mễ liền có thể đem tất cả tư liệu toàn bộ ghi chép đến trong máy vi tính, cùng những người khác chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình đến đọc sách, có bản chất khác nhau. Rất nhanh, trong tàng thư các bắt đầu truyền ra một cái tin tức ngầm. Luyện khí kỳ cấp thấp thư tịch khu vực xuất hiện một cái quái nhân, mỗi ngày đều ngâm mình ở tàng thư các 4 canh giờ, phi thường điên cuồng. Quái dị nhất chính là, người này không phải đang đọc sách, mà là đang lật sách, đứng tại bên cạnh giá sách, cầm lấy một quyển sách vẫn tại nơi đó đảo, cũng không gặp hắn coi trọng vài lần. Lật hết một quyển sách về sau, lập tức lại cầm lấy mặt khác một quyển sách lật, người khác là một quyển sách nhìn, người kia lại là một cái giá sách lật sách. Không cần nhiều lời, người này khẳng định liền là Tô Diệu Văn, mặc dù hắn cũng biết mình hành vi sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng là tại ngày thứ nhất thời điểm, hắn phát hiện trong tàng thư các dòng người lượng rất lớn, nếu vì che giấu mà từ từ xem sách, cái kia muốn lãng phí thời gian tương đối dài, không cần bỏ ra tiền thời gian còn tốt, nhưng nơi này mỗi canh giờ đều phải nộp lên 2 khối hạ phẩm linh thạch, một ngày nhìn 4 canh giờ liền phải hao phí 8 khối hạ phẩm linh thạch, hắn thân ra nhưng không giàu có, không có khả năng ủng hộ hắn tùy tiện lãng phí. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Diệu Văn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất lật sách, cho dù là sẽ khiến sự chú ý của người khác cũng không có biện pháp, hắn toàn bộ thân gia chỉ có 100 khối hạ phẩm linh thạch, vậy khẳng định không có khả năng toàn bộ dùng tại trong tàng thư các. Tô Diệu Văn cần lưu lại một bộ phận linh thạch làm mở đầu tài chính, còn lại đại khái chỉ có thể để hắn ngâm mình ở trong tàng thư các 7 ngày. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ 7, đây là trong thời gian ngắn, Tô Diệu Văn có thể ngâm ở chỗ này ngày cuối cùng thời gian, ngày mai bắt đầu hắn liền muốn cấu tứ như thế nào kiếm lấy linh thạch. Tiểu Mễ đã từng phân tích qua, nếu như muốn kiếm lấy linh thạch, xác nhận nhiệm vụ đường nhiệm vụ là phương pháp ưu nhất. Đệ tử khác bởi vì không có căn cơ, cũng không có thành thạo một nghề, bọn hắn không thể không ỷ lại nhiệm vụ đường bên trong nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, nhưng là Tô Diệu Văn khác biệt, hắn ngoại trừ có một cái kết đan kỳ sư phó bên ngoài, còn có một đài siêu cấp máy tính. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Mễ hấp thu rất nhiều luyện đan luyện khí tri thức, chỉ cần Tô Diệu Văn linh khí theo kịp, liền có thể bắt đầu từ tự luyện chế đan dược xuất ra đi bán, dạng này không phải liền là một cái tiền đẻ ra tiền phương pháp tốt sao? Đáng tiếc là, chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng tu vi Tô Diệu Văn, muốn chính mình khai lò luyện đan, còn kém rất nhiều, hiện tại lấy hắn linh khí tồn lượng, cũng chỉ có thể luyện chế cựu phẩm đan dược, loại này cấp thấp nhất đan dược, lợi nhuận cũng không cao. Cho nên trải qua Tô Diệu Văn cùng Tiểu Mễ hai người thương nghị, không bằng trước giản lược đơn một điểm đồ vật tới tay, phù pháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Mấy ngày nay ngoại trừ luyện khí thư tịch bên ngoài, Tiểu Mễ còn nhìn rất nhiều trận pháp thư tịch, phải biết trận pháp ứng dụng ngoại trừ bắc cỡ lớn trận pháp còn có thể ứng dụng tại luyện khí cùng chế phù phía trên. Pháp bảo nếu như đang luyện chế thời gian, gia nhập một ít tăng cường công kích pháp trận, chế thành về sau lực công kích tăng lên sẽ rất lớn. Đồng dạng nguyên lý, phòng ngự dùng pháp bảo cũng có thể gia nhập phòng ngự trận pháp. Về phần chế phù càng không cần phải nói, trên lá bùa mặt vẽ liền là đơn giản một chút trận pháp, lợi dụng dự đoán vẽ trận pháp ghi chép tương ứng pháp thuật, khi sử dụng lá bùa người đưa vào linh khí, liền có thể kích hoạt sử dụng. Tô Diệu Văn vừa tới tay thiên chỉ hạc cũng thuộc về lá bùa một loại. So sánh luyện đan hòa luyện khí, chế tác lá bùa chỉ cần chuẩn bị một ít chống không màu vàng lá bùa, một chi linh bút, cùng miêu tả dùng chu sa là có thể, chi phí rất thấp, đang thích hợp hiện tại Tô Diệu Văn cùng Tiểu Mễ. Chương 28, nguy cơ tiềm ẩn. Bởi vì đây là ngày cuối cùng ngâm mình ở tàng thư các cơ hội, về sau thời gian nếu như không có dư giả linh thạch, Tô Diệu Văn trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại, đã quyết định muốn từ phù pháp phương diện kiếm lấy linh thạch, hôm nay khẳng định sẽ tiêu phí phần lớn thời gian đợi tại để đặt phù pháp thư tịch khu vực. Hôm nay tiến vào tàng thư các về sau, Tô Diệu Văn càng cổng nhân viên công tác ghi danh về sau, trực tiếp đi vào phù pháp thư tịch khu vực, chi trước mấy ngày đều là như thế này, cho nên hắn cũng không có quá để ý phụ cận quỷ dị bầu không khí. Trông thấy Tô Diệu Văn chậm rãi đi vào trong tàng thư các, cổng phụ cận một mực giám thị lấy hai người rốt cục yên tâm, bên trong một cái mọc ra một tấm hầu tử mặt nam tử cười ra nói, không uổng công chúng ta len lén quan sát tiểu tử này mấy ngày, hắn mấy ngày nay trôi qua phi thường quy luật, mỗi ngày đều ở bên trong nghỉ ngơi 4 canh giờ, chúng ta động thủ cũng dễ dàng hơn. Hầu ca, chúng ta làm như vậy thật không sợ sao? Hắn nhưng là kết đan kỳ tiền bối thân truyền đệ tử, nếu như bị phát hiện, hai chúng ta chịu lấy trừng phạt cũng không nhẹ à. Một cái khác cũng là Trung Ly Dương chân chó thủ hạng, dáng người thấp hơn, trước đó cũng tham dự qua vòng vây Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi hành động, chẳng qua lá gan của người này muốn nhỏ một chút. Sợ cái gì, chuyện này có Trung Ly sư huynh ở phía sau ông lấy, nếu như xảy ra chuyện hắn cũng sẽ rất phiền thoái, cho nên Trung Ly sư huynh khẳng định phải bảo vệ chúng ta. Mặt Khỉ Nam một mặt khẳng định, hắn nhưng là Trung Ly Dương tâm phúc thủ hạng, huống hồ chúng ta chỉ là muốn hơi giáo huấn một cái hắn, thay Trung Ly sư huynh giáo huấn hắn, để hắn nhận thức đến bên trong cửa tôn ti có thứ tự. Loại chuyện nhỏ nhặt này cái nào sẽ khiến người ở phía trên coi trọng. Vậy được rồi. Vóc dáng thấp nam bất đắc dĩ đáp ứng, hắn đã sớm lên mặt Khỉ Nam thuyền hải tặc, nếu như lúc này từ bỏ, hắn cũng không thể cam đoan chính mình cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Yên tâm đi, không cần chúng ta động thủ, sư huynh đã sớm nghĩ kỹ cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Mặt Khỉ Nam chắc chắn nói, hôm qua Thiên sư huynh châm ngòi một cái trọng lượng cấp nhân vật, tại cái kia mặt người trước nói không ít Hàn Băng Nhi nói xấu, người kia tâm cao khí ngạo, nhất dung không được người khác khinh thị, hiện tại đang nhẫn nhịn một cỗ khí đây. Nếu như lúc này Hàn Băng Nhi sư đệ đột nhiên xuất hiện tại cái kia mặt người trước, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Ta muốn lập tức trở lại bẩm báo sư huynh, mục tiêu nhân vật đã tiến vào lồng bên trong, ngươi cho ta tại hảo hảo nhìn chằm chằm, nếu như người ở bên trong đi ra nhất định phải lập tức cho ta biết. Vóc dáng thấp nam một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là sớm liền chuẩn bị xong lưu kế, kỳ thật hai người bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm giám thị liền tốt, giao hấn Tô Diệu Văn nhiệm vụ từ sẽ có người làm thay, bọn hắn cũng không cần ra mặt, dạng này hắn liền rất yên tâm, dù sao cũng không có chứng cứ cho thấy hai người bọn họ tham dự tiền đến. Phía trên Trung Ly sư huynh dù cho bại lộ cũng sẽ không liên lụy tới hai người bọn họ đệ tử cấp thấp. Tại trong tàng thư các đảo sách Tô Diệu Văn, căn bản cũng không biết, trước mấy ngày kết xuống thủ, đối phương lập tức liền muốn trả thù đến đây. Tàng thư các bên trong, quy củ rất nhiều, cũng phi thường nghiêm khắc, cho nên cũng không người nào dám ở chỗ này náo sự. Tô Diệu Văn tại không ai quấy rầy tình huống dưới, rất thoải mái dễ chịu vượt qua 4 canh giờ, cũng chính là 8 giờ, khi hắn rời đi thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều. Môn phái phiên chợ bên trong, hay là một mảnh bận rộn cảnh tượng, hôm nay tại tàng thư các sau khi đi ra, Tô Diệu Văn không có lập tức khống chế thiên chỉ hạt rời đi, ngược lại là tại những cái kia quán nhỏ trưng bày địa phương đi dạo, hắn muốn mua một ít chế phù công cụ. Chống không lá bùa rất nhanh liền lấy lòng, loại vật này tại trên chợ rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy, một khối hạ phẩm linh thạch 100 tấm, Tô Diệu Văn đi dạo mấy gian đi sau hiện đều không khác mấy là cái giá tiền này, tùy tiện tìm một cái quán nhỏ mua 5 xếp, liền là 500 tấm. Lá bùa có, tiếp xuống liền là linh bút cùng chu sa. Chu sa là số ít có thể phối hợp lá bùa, ở phía trên chứa đựng linh lực vật liệu, tại tu chân giới so sánh phổ biến, giá cả cũng không quý, một khối hạ phẩm linh thạch liền có một cân, dùng nước cùng nhựa cao su ngâm nở về sau, liền có thể dùng để vẽ hàng ngàn tấm lá bùa, đầy đủ Tô Diệu Văn dùng rất lâu. Trống không lá bùa cùng chu sa sở dĩ giá cả dễ dàng như vậy, cũng là bởi vì hai thứ đồ này bản thân cũng không phải cái gì cao cấp vật liệu, có thể cất giữ linh lực có một cái hạn độ, vượt qua sẽ phá hư tài liệu nguyên bản kết cấu, cái kia chế phủ quá trình liền thất bại. Cho nên Tô Diệu Văn hiện tại chỉ có thể dùng vừa mới tới tay hai loại vật liệu chế tạo một ít cấp thấp lá bùa, nếu như muốn chế tác đẳng cấp cao hơn lá bùa, nhất định phải sử dụng linh khí tới nhuần qua cao cấp chống không lá bùa cùng trăm năm trở lên chu sa, mà hai thứ đồ này cũng không phải hiện tại Tô Diệu Văn có thể mua được. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Tô Diệu Văn cũng không nghĩ tới một bước lên trời, trước từ thấp làm lên. Lúc này Tô Diệu Văn còn không biết, phụ cận một mực có hai cái đuôi đi theo hắn. Hầu ca, làm sao người này không trả lại được? Có phải là hắn hay không phát hiện cái gì rồi? Trước đó một mực trốn ở tàng thư các cổng phụ cận vóc dáng thấp nam mở miệng hỏi. Nói nhăng gì đấy, chuyện này chỉ có hai chúng ta cùng Trung Ly sư huynh biết, lại không người mật báo, hắn không có khả năng biết. Mặt khỉ nam đạp vóc dáng thấp nam một cước, không thấy được hắn tại mua lá bùa cùng chu sa sao? Hắn là muốn chính mình chế phủ, cho nên mới không có trước tiên trở về Hà Cảnh Phong. Vậy làm sao bây giờ? Trung Ly sư huynh còn ở nửa đường bên trên kéo lấy người kia, nếu như thời gian dây dưa lâu, người kia đi, đây không phải là toi công bận rộn sao? Vóc dáng thấp nam hỏi. Chờ một chút đi. Hiện tại lá bùa cùng chu sa đều mua, chỉ cần lại mua đến linh bút, hắn khẳng định liền sẽ trở về. Mặt khỉ nam cũng biết thời gian cấp bách, nếu như lại kéo một hồi, khả năng kế sách liền muốn thất bại, Trung Ly sư huynh chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Cũng không biết có phải hay không là thượng thiên không chiếu cố bọn hắn, hay là Tô Diệu Văn hoàn toàn chính xác có chút vật khí, hắn tại mua sắm linh bút trong quán phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Môn phái tập thị Lý Diện, buôn bán linh bút địa phương không nhiều, chỉ có hai nơi, Tô Diệu Văn đều đi qua, nhưng là đối với hai địa phương này hàng hóa có chút ý kiến, một gian giá cả quá đắt, một gian khác chất lượng quá kém. Vẽ lá bùa thời gian, sở dĩ muốn linh bút mà không phải phổ thông bút lông, đó là bởi vì linh trên ngòi bút lông tơ dùng đều là một loại đặc thù yêu thú trên lưng hảo. Loại này yêu thú bởi vì quanh năm ở tại linh khí hỗn tạp địa phương, cũng chính là linh khí vận đục, không thích hợp tu chân giả tu hành khu vực. Loại này yêu thú gọi tạp linh chuột, vì có thể thích ứng loại kia ác liệt hoàn cảnh, trải qua mấy chục vạn năm tiến hóa, khiến cho trên lưng lông tơ tiến hóa ra dẫn đạo thân thể phụ cận linh khí trở về bình tĩnh năng lực, mà loại năng lực này nếu như dùng tại linh trên ngòi bút, đem có thể đưa đến tốt hơn thua đạo linh khí tác dụng, tăng cường chế phù sát xuất thành công, cùng giảm bất linh khí tiêu hao. Tô Diệu Văn nhìn chúng một chi dùng trăm năm tạp linh chuột lông tơ chế thành linh bút, chi này linh bút cùng bình thường linh bút khác biệt, bởi vì nguyên vật liệu trăm năm tạp linh chuột biến dị, khiến cho nó trên lưng lông tơ cũng sản sinh biến hóa, cùng nó tạp linh chuột lông tơ bút có rất lớn phân biệt. Mặc dù tăng cường sát xuất thành công cùng giảm bất tiêu hao tăng phúc tác dụng không có, nhưng là chi này linh bút ngược lại nhiều hư không viết chữ năng lực, có thể ở giữa không trung viết phụ chú. Có được loại năng lực này, linh bút đã có thể coi như công cụ chiến đấu sử dụng, trực tiếp đem trong hư không biết tốt phủ chú đánh tới hướng địch nhân, sao một cái đẹp trai chữ. Chương 29, linh thạch đưa tới cửa. Đại ca, thanh này linh bút rẻ hơn một chút bán cho ta đi, 50 khối hạ phẩm linh thạch thực sự quá mắc. Tô Diệu Văn trên người chỉ còn lại có 40 khối hạ phẩm linh thạch không đến, kém không ít, nhưng là hắn lại rất muốn chi này đặc thù linh bút. Tiểu huynh đệ à, không phải ta không muốn bán, đó là của ta trấn điếm chi bảo, 50 khối linh thạch đã rất rẻ. Bán hàng rong lão bản bất vi sở động. Loại này có được năng lực đặc thù linh bút cũng không thấy nhiều, hắn cũng là rất may mắn mới phát hiện cái kia biến dị tạp linh chuột. Đại ca, lời nói không phải như vậy nói, ta biết chi này linh bút là có năng lực đặc thù có thể trong hư không viết phụ chú, nhưng là thuộc về linh bút kiến thức cơ bản có thể lại là không có. Tô Diệu Văn sớm liền được tiểu mễ trợ giúp, đối với chi này đặc thù linh bút nhận biết phi thường khắc sâu, chi này linh bút thua đạo linh lực năng lực so sánh cái khác linh bút kém không phải một chút điểm, đối với chế phụ sát xuất thành công không tăng mà lại giảm đi, mà lại hư không viết lúc, muốn tiêu hao gấp đôi linh khí, đây là một chi có thiếu hụt linh bút. Bán hàng rong lão bản không có phản bác Tô Diệu Văn nói chuyện, hắn biết Tô Diệu Văn nói không sai, cũng bởi vì linh bút mang theo nghiêm trọng thiếu hụt, cho nên một mực không có bán đi, 50 khối hạ phẩm linh thạch, đủ để lấy lòng mấy chi phổ thông linh bút, mà lại những linh bút đó sử dụng chu kỳ rất dài, gần như có thể sử dụng mấy chục năm trở lên. Như thế nào đây? Đại ca, rẻ hơn một chút tốt à, người bán mắc như vậy, còn không phải một mực để ở chỗ này bán không ra. Tô Diệu Văn tiếp tục khuyên lơn. Cái này bán hàng rong lão bản có điểm tâm động, nhưng là lại không bỏ được giá thấp bán đi chi này khó gặp đặc thù linh bút. Khi hắn còn tại thời điểm do dự, bên cạnh lại đã tới hai người, chính là một mực xa xa giám thị lấy Tô Diệu Văn mặt khỉ nam cùng vóc dáng thấp nam. Tô Diệu Văn thấy một lần hai người kia tới gần, trên mặt lướt qua một vẻ khẩn trương, mọi người song an vô sự mấy ngày, hai người này hôm nay đột nhiên tới đây làm gì? Sư đệ không cần khẩn trương, chúng ta hôm nay cũng không có gì không phải á gây chuyện. Mặt khỉ nam vẻ mặt tươi cười, trước mấy ngày thêm có đắc tội, mời sư đệ đừng nên trách, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a. Đúng a, đúng a, chúng ta hôm nay tới là muốn cùng sư đệ giải trừ hiểu lầm đấy. Vóc dáng thấp nam tiếp lời nói. Thật sao? Tô Diệu Văn nhàn nhạt trả lời, nhưng là trên mặt thần sắc hay là mang theo cảnh giác. Mặt khỉ nam cũng không quan tâm Tô Diệu Văn cảnh giác thần sắc, phối hợp nói ra, ngày nào Trung Ly sư huynh tại, hai chúng ta cũng không thể không khó xử sư đệ, kỳ thật chúng ta đã sớm nhìn cái kia nhị thế tổ không vừa mắt, chỉ là vì sinh tồn, chỉ có thể ngoa ngôn định nọt. Vóc dáng thấp nam dừng lại, mang theo kinh ngạc liếc mắt Mặt Khỉ Nam một chút, hầu ca đây là không thèm đếm xỉa, ngay cả loại này nói chuyện cũng nói được, chỉ hy vọng hôm nay nói chuyện sẽ không bị Trung Ly sư huynh nghe được. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy nói, cũng biểu đạt không được thành ý của chúng ta. Mặt Khỉ Nam lấy ra mấy chục khối hạ phẩm linh thạch giao cho Tô Diệu Văn, ta biết sư đệ rất ưa thích chi kia linh út, chút linh thạch này coi như làm là chúng ta nhận lỗi, để sư đệ ngươi mua chút thứ mình thích. Ngoá. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mặc dù Tô Diệu Văn biết đối phương đột nhiên như thế thân mật khẳng định là có không tầm thường cử động, nhưng nhìn trước mặt những này lập lòe phát quang linh thạch, hắn lại có chút dao động. Tiểu Mễ, ngươi nói ta phải làm gì? Tô Diệu Văn len lén dụng ý biết hỏi thăm Tiểu Mễ. Quản hắn như vậy thêm làm gì? Cầm Tiên lại nói. Tiểu Mễ đối với kiến tạo thế giới internet chuyện này so Tô Diệu Văn còn vội vàng hơn, hiện tại có người đưa tiền thượng môn đương nhiên vô cùng hưng phấn. Vậy được rồi, không có lý do có tiền đều không cầm đần như vậy, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau khi trở về khẳng định phải hối hận chết. Tô Diệu Văn tận lực chứa bình tĩnh tiếp nhận Mặt Khỉ Nam đưa tới linh thạch, đã vị sư huynh này nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của ngươi, coi như làm là sư huynh tặng cho ta lễ gặp mặt đi. Mặt Khỉ Nam trang lấy rất hào phóng đưa linh thạch, kỳ thực nội tâm phi thường đau lòng, mặc dù mấy chục khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là hắn tốt 2 tháng thu nhập a, nếu như không phải hy vọng Tô Diệu Văn nhanh lên mua đồ xong chạy trở về Hà Cảnh Phong, miễn cho hắn một mực đang nơi này mặc cả chậm trễ thời gian, hắn mới không vui đưa ra ngoài đây. Tiểu đệ Tô Diệu Văn còn không có thỉnh giáo hai vị sư huynh cao tính đại danh đâu. Xác nhận những này hạ phẩm linh thạch là hàng chính hãng không sai về sau, Tô Diệu Văn mới yên tâm lại, xem ra không phải tại linh thạch bên trên làm tay chân. Ta gọi Hầu Tài Đức, hắn gọi Lý Hải, nếu như sư đệ về sau có chuyện gì đều có thể tới tìm chúng ta. Thời gian cũng không sớm, sẽ không quấy rầy sư đệ, hai chúng ta liền đi về trước. Mặt Khỉ Nam Hầu Tài Đức sau khi nói xong, lôi kéo bên người vóc dáng thấp nam Lý Hải quay người rời đi. Đi ra rất xa về sau, Lý Hải mới vụng trộm hỏi, Hầu ca, nếu như hắn mua xong đồ vật còn không đi, vậy ngươi 50 khối linh thạch không phải liền là uổng phí sao? Chẳng lẽ sợ lãng phí liền không cho sao? Cũng để hắn ở chỗ này ép giá kéo dài thời gian, còn không bằng đánh cược một keo. Hầu Tài Đức cắn răng nói, đột nhiên giống như lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, hồ, những cái kia linh thạch làm sao có thể để cho ta một người ra, hai huynh đệ chúng ta một người một nửa, dạng này mới đủ ý tứ. Đúng không? Vô sỉ. Cặn bã. Lý Hải tu vi không có Hầu Tài Đức kém một cảnh giới, chỉ là luyện khí kỳ 7 tầng, đánh cũng đánh không lại, lúc này nào dám phản bác. Đành phải trong lòng mắng đối phương một vòng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dâng lên linh thạch. Màn ảnh quay lại Tô Diệu Văn bên kia, đạt được Hầu Tài Đức đưa tặng hạ phẩm linh thạch về sau, hắn vô ý thức nhìn một chút bán hàng rong lão bản. Người lão bản này vừa mới vẫn luôn trông thấy, mặc dù không biết mấy người ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng là Tô Diệu Văn thu linh thạch một màn kia thế nhưng là thật sâu khắc ở trong đầu hắn, lập tức liền thay đổi nở nụ cười, đối Tô Diệu Văn nói ra, vị sư đệ này, nếu không ta cho ngươi giảm 10%, như thế nào? Nếu như là trước đó, Tô Diệu Văn cũng không đủ tiền, nhưng là hiện tại có một đứa ngốc đưa tiền cho hắn. Lập tức cũng không có quá để ý, thẳng giao tiếp linh thạch, sau đó cầm lấy chi kia đặc thù linh bút liền rời đi, lưu lại một mặt hưng phấn bán hàng rong lão bản, 45 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với bán 4 chi phổ thông linh bút còn có nhiều, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, lập tức liền trực tiếp thu quán rời đi. Mua đồ xong về sau, Tô Diệu Văn nghĩ đến muốn trở về nếm thử vẽ linh phủ, đương nhiên là trước tiên xuất ra thiên chỉ hạc, sau đó cưỡi nó bay trở về Hà Cảnh Phong. "Kaka, chờ một chút." Tiểu Mễ lên tiếng gọi lại Tô Diệu Văn. "Thế nào? Còn có cái gì muốn mua sao? Không phải cái này?" Vừa mới hai người kia hành vi có chút kỳ quái, ta vẫn có chút lo lắng. Tiểu Mễ sức quan sát so Tô Diệu Văn còn mạnh hơn nhiều, cái kia gọi Hầu Tài Đức, vừa mới cho linh thạch thời gian xem ra thần sắc rất không bỏ, nếu như không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý xuất ra nhiều linh thạch như vậy cho chúng ta. Ừm, ta cũng biết, người này hẳn là không có ý tốt. Tô Diệu Văn cũng cảm thấy có không ổn, nhưng hắn cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Chúng ta hôm nay quấn đường xa trở về đi. Tiểu Mễ đề nghị nói, ta cảm giác hai người bọn họ giống như không muốn ngươi tại vừa mới quán nhỏ sóng tốn thời gian. Cho linh thạch sau lại lập tức đi, tựa hồ là vội vã muốn ngươi rời đi, ta sợ tại trên đường trở về có mai phục. Mai phục? Đây là muốn giết người cướp bóc sao? Mặc dù Tô Diệu Văn cảm giác đối phương sẽ không như thế lớn mật ở bên trong môn phái làm loại sự tình này, nhưng là vì lý do an toàn, quấn một cái đường xa cũng không có gì lớn, lập tức liền tiếp nhận tiểu mẹ ý kiến. Nhờ vào lần này là từ bên kia vòng quanh chủ đạo phi hành, đại khái bỏ ra gấp 2 thời gian, Tô Diệu Văn mới trở lại Hà Cảnh Phong, khi đó sắc trời đã sớm toàn bộ màu đen. Trở lại Hà Cảnh Phong về sau, Tô Diệu Văn lập tức liền vào phòng bên trong, bắt đầu bế quan chế phủ, về phần Hầu Tài Đức hai người, đã sớm bị hắn không để ý đến. Chương 30, chế phủ kỹ năng sinh hoạt đầu tiên. Đáng giận. Tại Thiên Ngai Hải các chủ đảo bên kia một chỗ trên ngọn núi, một gian tu kiến rất hoa lệ trong chỗ, mày kiếm đứng đấy Trung Ly Dương tức giận đập đánh một cái bàn, doa đến đứng tại đối diện Hầu Tài Đức cùng Lý Hải hai người run lẩy bẩy, bọn hắn nhìn ra được Trung Ly Dương tức giận phi thường, cái kia dùng nham thạch điêu khắc thành bàn đá đều bị hắn vỗ ra một cái rất sâu đại thủ ấn. Các ngươi hai cái thế nào làm việc? Trung Ly Dương nhìn hằm Hầu Tài Đức cùng Lý Hải, hận không thể nuốt sống bọn hắn, ta phế đi nhiều như vậy công phu mới đem Khúc Như Yên cái kia bà nương dẫn đi Hà Cảnh Phong phụ cận, kết quả trắng chờ lâu như vậy, cuối cùng còn bị cái kia bà nương cho là ta đùa nghịch nàng, bị nàng mắng vài câu, ta nhìn các ngươi hai cái là không muốn sống. sư minh tha mạng a. Hầu Tài Đức hai người dọa đến quỳ xuống, người kia rõ ràng đã khống chế lấy Thiên Chỉ Hạc rời đi môn phái phiên chợ, chúng ta sợ ở giữa không trung đi theo hắn sẽ bị phát hiện, cho nên không cùng đi lên. Còn hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện, chúng ta thật không biết a. Phế vật, cút cho ta. Trung Ly Dương lười nhác nghe bọn hắn giải thích, tay phải mang theo ống tay áo dùng sức vung lên, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đánh vào lòng của hai người trên miệng, đem bọn hắn đánh ra ngoài, té ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên đất trống. Qua một hồi lâu, Hầu Tài Đức hai người mới thở ra hơi, sau khi đứng lên còn nào dám dừng lại, lẫn nhau dắt díu lấy rời đi. Trung Ly Dương người này hỉ nộ vô thường, thủ hạ nhiều người mấy đều nhận được nó ngược đãi, nếu như không phải hắn thân gia giàu có, thỉnh thoảng ban thưởng một ít linh thạch xuống tới, bên người còn nào có người sẽ nghe theo hắn phân phó. Trốn ở Hà Cảnh Phong đóng cửa chế phủ Tô Diệu Văn nhưng không biết, xế chiều hôm nay mới giúp đỡ xong hắn hai người tốt, chẳng những thua lỗ tiền còn bị đánh đánh, quả nhiên là họa vô đơn chí. Tô Diệu Văn trong phòng mặt, tấm kia cây trúc làm trên mặt bàn, đã để đặt tốt buổi chiều mua sắm đồ vật, chống không lá bùa, chu sa, linh bút. Tô Diệu Văn đầu tiên nghiên cứu chính là chi kia tạp linh chuột lông tơ làm thành linh bút, chi này linh bút trải qua đơn giản luyện chế, phía trên ẩn ẩn tản ra một tia nhàn nhạt linh khí, tiếc nối là thủ pháp luyện chế so sánh thô ráp, nếu không chi này linh bút tuyệt đối có thể trở thành một món pháp khí. Đáng tiếc, nếu như lúc ấy chế tạo chi này linh bút người luyện khí kỹ thuật lại tốt một chút, bằng vào cái kia biến dị tạp linh chuột lông tơ làm nguyên vật liệu, tối thiểu nhất cũng có thể luyện chế thành một món trung phẩm pháp khí. Tiểu Mễ mang theo tiếc rẻ nói ra. Mặc dù nàng không có luyện chế qua pháp bảo, nhưng là góp nhặt nhiều như vậy luyện khí thư tịch tư liệu, đã sớm đem ánh mắt của nàng tăng lên mấy cái cấp độ. Trước đừng quản cái này, chúng ta bây giờ như thế nào chế phủ? Tô Diệu Văn mặc dù vượt qua rất nhiều phù pháp thư tịch, nhưng là hắn một chút đều không có nhìn qua, lúc này vẫn là phải dựa vào Tiểu Mễ trợ giúp. Vừa dứt lời, Tô Diệu Văn đột nhiên cảm thấy cái chán đau xót, về sau cả người lâm vào một loại hốt hoảng trạng thái, tiếp lấy một đoạn khổng lồ tin tức liền truyền lại đến trong đầu của hắn. Tiếp thu đoạn này ký ức cảm giác cùng Ngọc Giản truyền thâu tri thức cảm giác có khác nhau rất lớn, Ngọc Giản chỉ là đem nội dung khắc họa tại trong đầu, mà máy tính truyền ký ức lại phi thường khắc sâu khắc ấn tại Tô Diệu Văn trong đầu, giống như là hắn nghiên cứu thật lâu tri thức, chẳng những nhớ kỹ, mà lại hoàn toàn minh giải bên trong ý tứ. Qua sau nửa canh giờ, Tô Diệu Văn mới từ loại kia mơ mơ màng màng trạng thái tỉnh táo lại, "Tiểu Mễ, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra?" "Đây là tri thức truyền, trải qua máy tính phân tích tốt tư liệu đều có thể thông qua loại phương thức này trực tiếp truyền cho ngươi, hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn hiệu truyền, tiết kiệm chính ngươi học tập tri thức thời gian." Tiểu Mễ đắc ý nói, "Máy vi tính công năng rất nhiều, đây chỉ là trong đó tương đối đơn giản ứng dụng." Tô Diệu Văn nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, "Ý của ngươi chính là nói mấy ngày nay chúng ta nhìn qua tư liệu, ta đều có thể học được, vậy ta về sau không liền thành tu chân giới học phép sao?" "Nguyên lý là như thế này, nhưng là không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Tiểu Mễ giải thích nói, "Mặc dù tri thức truyền tiết kiệm được học tập của ngươi thời gian, nhưng là cũng là cần phải hao phí thời gian nhất định để đầu của ngươi triệt để hấp thu xong tất. Tựa như vừa mới như thế, kỳ thật ta chỉ là truyền một chút chế phù cơ sở nguyên lý cùng chế tác thủ pháp, ngươi cũng dùng một giờ mới hấp thu xong tất, cái này chỉ là chúng ta tại tàng thư các hoa thêm vài phút đồng hồ liền lật hết trong đó một quyển sách nội dung." "Ngoa tạo. Vậy theo mấy ngày nay Tiểu Mễ ký ức hiệu suất, muốn đem mấy ngày nay nội dung toàn bộ học được, vậy ta không phải còn muốn ở vào vừa mới loại kia mơ mơ màng màng trạng thái nhiều đến 7 tháng trở lên, đây là toàn bộ ngày 12 canh giờ, không ngủ không nghỉ hấp thu tri thức cần phải hao phí thời gian."